phần hòa của cá nhân rất nhiều người tìm đạo còn ngã chấp ý tưởng, chứng đắc hoàn toàn vô ngã và chỉ có thể áp dụng cho nhân loại theo một ý nghĩa tổng thể. B. Cá nhân thân lập quả ánh sáng trong cổ luận đã gọi là những kẻ có trực giác mạo hiểm này được nhận biết là kẻ có thể được phó thác như một thiên tài nào đó. Chuyện là trong một chân lý mới nào đó mà gặp ý nghĩa của mầm mống chân lý đã được nuôi cho, nhưng mà bây giờ ý thấy được linh thị nghe được việc âm đi được ghi nhận được thánh huấn hoặc là ở hình thức cao siêu nhất, khi trở thành một đường vận chuyển thần lực và liên quan có thế gian, một hiện thân hữu thức của thiên tính hay một vị bảo quản nguyên khí thiên nhiên. Các hình thức này tạo nên sự thiên tài bí thực được truyền đạt hay được biểu hiện, chúng vẫn còn hiếm hoa nhưng sẽ ngày càng được phát triển trong nhân loại. Một vài giai đoạn kế tiếp trong việc chuẩn bị cho việc thiên tài được gọi là từ bỏ con đường cao siêu. A. B. Quay lại với thiên thần diện mục hai phái là chung vào linh hồn. C. Một tại nguyên hai tài khoảng ngắn dành cho việc suy tư xây dựng dưới ánh sáng thành luận của thiên thần diện mục. D. Chuyển thải khí vào việc tạo thành các hình tư tưởng để thể hiện sự thiên tài. E. Kể đến ngại một tạm ngưng được gọi là sự tạm ngưng trước khi trình bày. Hết phần bài, ta có phân tích không?
Thì tôi xem qua cái đoạn này nhé. Tức là cái đoạn kia là nói về những người trẻ ác có chủ giác được trở thành người linh thị để mà được truyền tải những cái chân lý ở trên đưa xuống, những cái ánh huấn những gì ở trên là đưa xuống muốn cho biết cái điều gì đó hoặc là muốn dạy bảo cho nhân loại gì đó. Thì bây giờ cái người đó có thể là người đã chuẩn bị cho việc thiên thải, nhưng mà sau đó thì nếu mà bây giờ nói về A này, câu A này là từ bỏ con đường cao siêu, tức là người đó lại quay đầu hướng khác, quay trở lại với thiên thần diện mục hay tái tập trung vào linh hồn. Đây là những cái con đường nó hình như nó không có giống nhau. Cái đoạn kế tiếp đâu anh phải suy nghĩ thôi, như cái này nó có liên hệ gì không, nó liên hệ tốt gì tới cái chuyện mà để tiếp nhận thiên khải không? A B C D E này tôi thấy nó hơi tì tì.
Cái phần nó liên quan đến thiên chúa giáo này thì tôi biết là thiên chúa giáo nên mình cũng tin cảnh.
Cái này thì mình không nói là thiên chúa giáo hay là bất cứ đạo nào, cái này nó không có phải là đặc biệt của thiên chúa giáo, tại vì thiên khải này có nghĩa là trở thành một nhà tiên tri hay là gì đó, đó giống như là kiểu đồng cốt đó, giống như là bà Ravasi đó, bà ấy cũng được phó thác một cái nhiệm vụ mang những cái chân lý xuống phải trái vậy đây.
Đâu
có phải là khai mở thể trí,
bởi vì nó liên quan đến sự nhận diện, xong rồi sự nhận chuyển thể trí và các hình tư tưởng vân vân và vân, tức là nó khai mở cái sự nhận thức ấy.
Chuyển thể trí là việc tạo thành các hình tư tưởng để thể hiện từ thiên tài, không phải cái này không phải nhận thức. Cái này tức là khi mà cái người đó biết được một cái chân lý gì đó thì mấy người tạo ra thêm những cái hình tư tưởng mới đó. Cái này nó không có phải người bình thường như mình, nó không có làm những cái chuyện này. Tức là những người này là phải những người mà đi theo cái con đường để trở thành một cái vận hà cho mấy vị bên trên á, trở thành một con đường vận chuyển thần lực và linh quang cho thế gian thôi. Đó là mấy nhà tiên tri rồi. Thành ra mới nói là chúng vẫn còn hiếm hoi nhưng sẽ ngày càng được phát triển trong nhân loại. Tức là bây giờ là còn ít lắm, những người này là còn ít lắm. Thì có lẽ mình coi lại cái phần số 6 thì mình mới đọc câu phần số 7 ra xem. Số 6 tức là vì đệ tử trang trước đó, vì đệ tử nhận lãnh một vấn đề thế gian nào đó một kế hoạch nào đó mà chị đã bạch ra hoặc là tâm ý mong muốn đối với nhân loại. Trong những gì về mặt tiền lương được gọi là ánh sáng của ba phần của trực giác thì là có một cái nhiệm vụ đặc biệt là cảm thông với lại chân ngã đó. Rồi mới có những câu trả lời cho cái vấn đề của Y, tức là cái vấn đề mà Y đang suy nghĩ để giúp đỡ người làm như thế thì sẽ ở trong thể chế có cái câu trả lời. Cái câu trả lời này là cái mà trên đi xuống, tức là những cái gì cao cả đó. Rồi khi được mở ra cánh cửa này mang lại sự cứu giúp hay giải thoát cho nhiều người, tức là có một cái khối gì đó, ví dụ như là Đức Chúa. Đức Chúa nghĩ là cái đạo Thiên Chúa Giáo chẳng hạn, thì sẽ giúp đỡ được nhiều người họ tu thành công. Rồi B là các nhân công của ánh sáng, tức là cảm thấy được linh chỉ nghe diệu âm, nghe được diệu âm ghi nhận được thánh huấn, hoặc là trở thành một đường vận chuyển thần lực và liên quan với thế gian. Thì ví dụ như là nghe được thánh huấn, ví dụ như là bà Bê Lê mà bà nghe được thánh huấn của ông Đi Kê chẳng hạn đó, thì ông ấy dùng chuyển di tư tưởng, ông bảo bà ấy viết những cái gì bà ấy mới viết ra, chứ đâu phải một mình mà nghĩ ra được những cuốn sách này. Bây giờ coi qua cái đoạn này, này một vài giai đoạn kế tiếp của mình chuẩn bị cho việc trên phải được gọi là A là từ bỏ con đường cao siêu, cái đó làm tôi ngạc nhiên. Giống như là bây giờ đang đi theo con đường cao siêu, giờ lại từ bỏ con đường cao siêu. Còn là B, quay trở lại với thiên thần diện mục hay tái tập trung vào linh hồn. Thì cái này là hướng về chân ngã cũng. Rồi C là một tạm ngưng ngay từ khoảng cách ngắn dành cho việc suy tư xây dựng dưới ảnh hưởng của thiên thần diệt mục. Tức là lúc bây giờ thiền định để mà thiền định là chịu ảnh hưởng của thiên thần diệt mục, tức là của chân ngã. Rồi D chuyển vị trí của việc tạo thành các hình tư tưởng để thể hiện từ thiên khải. Giờ tức là suy nghĩ từ những cái đứng ở bên trên đưa xuống rồi tạo ra những hình tư tưởng để giúp đỡ người ta. Thế đấy là một tạm ngưng được gọi là từ tạm ngưng trước khi trình bày. Tạm ngưng trước khi trình bày, tức là để cho nó rõ ràng để mà trình bày biết trình bày như thế nào. Thì là anh đọc qua số 8 đây.
Đưa ra sự xuyên tạc hay đưa ra chân lý được truyền đạt và sự đột hiện của chân lý đó và thế giới ảo tưởng xảy ra tiếp theo trong thế giới ảo tưởng đó, chân lý ứng xịt cuộc cử lửa. Nơi đó một chiếc lửa bên trong vốn được tiết lộ sẽ quay trở lại cội nguồn xuất phát của nó, một chiếc lửa dùng để hủy diệt tác nhân khai mở, còn một ít để siêu đốt những ai đã nhận ra sự thiên tài. Đấy là giai đoạn của Kali Yuga mà như bạn có thể thấy chỉ dành cho những ai có thể thấm nhập qua vị thiên thần đi vào số mà lửa đang ngự trị và nơi Thượng Đế tức bản ma diện mục đang tác động như lửa thiêu dụ đang chờ đợi ra phẩm thiên tài. Đây là cách trình bày tượng trưng về chân lý vĩ đại. Trong trường hợp đại tử điểm đạo tái điện, cuộc điểm đạo thứ ba điểm đạo biến dung thành với sự thành thị của tiến trình, chỉ lúc bấy giờ sự vinh quang mới được nhìn thấy, chỉ lúc đó mới nghe được nhiệm âm của bản ma diện mục và mới đạt được sự hợp nhất quá khứ hiện tại và tương lai. Quyền nhiệm vụ của thiên tài đối với ảo tưởng đang thịnh hành việc gắn xuống vào thế giới ảo cảm và việc biến mất tiếp theo của sự thật của ảo cảm khi sự thiên tài và sự xuất lộ của nó dưới hình thức một triết lý. Nhưng đồng thời nhân loại đã được trả giữ và hướng dẫn đi tới những người có trực giác tiếp tục làm việc dòng tuôn chảy vào của những gì được khai mở thì không bao giờ ngừng. Phương pháp căn bản này nằm dưới cả hai sự thiên tài thứ nhất và thứ hai. Trong trường hợp thiên tài thứ nhất chu kỳ thời gian thì dài, không chỉ thiên tài thứ hai chu kỳ thời gian lại ngắn. Một trường hợp rất lý thú của tiến trình này được chứng minh bởi một trong các điểm thiên tài thứ hai liên quan tới giao hướng xuất phát từ thánh đoàn đứng vào phản các thiên tài thứ hai trong khi Mabala là đứng vào phản thiên tài thứ nhất cách đây 50 năm và ở dưới hình thức của cách giao hướng bí mật. là người có trực giác biết thấu nhập nhận thức và chính ý sự thiên tài mà bà truyền bá trong công nghệ quen thuộc của mọi thiên tài chính ý từ cội nguồn đến cõi ngoài ở đó. Phải chính con người bị ảo tưởng che đắp và bị ảo cảm nằm mờ nhạt biến nó thành một chiếc nghi cứng nhắc không nhận ra thêm sự thiên tài nào nữa. Và nhiều nhóm nghiên cứu như chết tinh linh như thế cho rằng bộ giáo lý kinh nghiệm là thiên tài cuối cùng và cũng không có gì cần được hiểu biết ngoại trừ bộ cách đó và không có gì được cho là đúng ngoại trừ các giải thích của họ về bộ cách đó. Nếu họ nói đúng thì bây giờ sự phát triển tiến hóa chấm dứt và hoàn cảnh nhân loại thật là bi đát. Thậm chí vì tâm đệ tử trên đường mở chúng ta có thể bắt đầu phát triển tâm trí mình năng lực nhận biết những gì mà hạ trí không thể mang lại cho y một ý tưởng nào đó để khai mở năng lực cần được sử dụng để trả giúp nhiều người có thể nọ và trí một ít ánh sáng mới về chân lý của có thể nhập vào giải tỏa chân lý ra khỏi các ngăn trở của tin tưởng. Chính thống như vậy là coi sáng hơn ý thức. Y phải sử dụng điều này cho mọi người chứ không riêng cho mình. Y dần dần y học được cách tiến vào thế giới thực ra. Hết ngày này sang ngày khác, năm nọ qua năm kia y trở nên là gắn hơn với tinh ý và có khả năng nhiều hơn trong việc chiến. Giữ chúng một cách thông khéo để cho các tinh đại của mình sử dụng. Niềm hy vọng của thế gian và được xua tan nào tưởng nằm trong việc phát triển thực giác và chuyên tâm rèn luyện thực giác. Có nhiều người có thực giác một cách tự nhiên, công việc của họ là phối hợp năng lực tâm công bậc cao với các kia trước né của thực giác tích thực và có việc luyện tập của người có thực giác chính xác trong với việc đáp ứng bằng thực giác của họ và cố gắng đẩy nhanh thực giác của họ và tư duy tư tưởng của con người cũng phải có sự phát triển ổn định thể trí con người để cho thể này có thể hiểu thấu đáo những gì đã được phóng ra và trong điều này thì cũng có những thần tàng bố hy vọng của nhân loại. Xin bình luận.
Đây là trở lại cái câu số 8 này. Đưa ra sự thiên thải, đưa ra chân lý được truyền đạt và sự đột hiện của chân lý đó vào thế giới ảo tưởng xảy ra tiếp theo trong thế giới ảo tưởng đó cho nên sự cuộc thử lừa. Tức là bây giờ mình đang sống như một cái thế giới ảo tưởng, nó có rất nhiều cái chuyện ảo tưởng, ví dụ như là nói là đến chơi cô cứu mình khỏi tất cả mọi cuộc đời, cái đó là một cái ảo tưởng ạ. Bây giờ đưa một cái chân lý vào thì là bị giống như là dán lửa, tự vì vào một cái thế giới mà người ta toàn là tin những cách khác. Trong khi bây giờ mình lại đưa cái giáo lý của mình nói đến cái tu không phải con độc nhất của thượng đế, này chỉ là một trong những vị tiên thôi. Thế thì đương nhiên là bị gồm qua gồm lại rồi, bị thử lừa. Một ít lửa bên trong vốn được chết rồi sẽ quay trở lại cội nguồn tốc phát của nó. Một ít lửa dùng để hủy diệt tách nhóm hai mở, còn một ít số đất ngay nhận ra của bên phải. Này chắc nghe có thể là bóng gió. Thì nói về cái app yoga, tôi cũng chưa nghiên cứu nhiều cái app yoga này, nó đọc thêm sách để hỏi sẽ coi cái app yoga nó cái gì. Nó một loại yoga mới, nó giống 4 yoga cũ của mình. Thì trong trường hợp thể từ điểm đạo, thì là cái điểm đạo lần thứ 3, tức là phải thành Anaham, thì là mới có những cái mà nghe thông cảm của cái chân áo đó, nghe được dụ âm của bài La Diệt Mục. Cái vị Anaham thì là tiến bộ lắm rồi, chỉ còn một bước nữa thành A-la-hán. Đoạn số 9 này. Nhường bộ của tên Khải đối với ảo tưởng đang thịnh hành, tức là những điều tiết lộ ở trên đưa xuống, ví dụ như là giáo lý di truyền của mình chẳng hạn, cũng có thể gọi là thiên khải. Thì đưa xuống một cái giới ảo tưởng và đầy ảo tưởng ảo cảm. Thì người ta, nếu mà người ta chấp nhận nó thì người ta sẽ mất, khi đánh mất cái ảo cảm đi, thì người ta phải chấp nhận. Nếu đó là chấp nhận như một triết lý, là người ta bỏ cái ảo cảm mà người ta có thể tiến tới. Và những người có trực giác thì tiếp tục đưa xuống những cái thiên tài mới. ở trong này đoạn này nói về hai sự tranh cãi thứ nhất và thứ hai. Thì cái tranh cãi thứ nhất là nói về cái giáo lý bí nhiệm, còn cái tranh cãi thứ hai này thì chắc có lẽ là ý nói về bà Bê Lê mang xuống trên CBT. Thì bây giờ đưa vào tảng đối những người mà cứ bám chặt vào cái giáo lý bí nhiệm, họ nói là nhiều nhóm nghiên cứu cho rằng chỉ có giáo lý bí nhiệm là tranh cãi cuối cùng. Thì nếu mình cứ bám chặt cái giáo lý bí nhiệm và cho là không có gì hay hơn nữa thì mình cũng giống như mấy người Phật giáo mà họ nói rằng là chỉ có tinh thật mới là hay nhất rồi, Đức Phật là cao nhất, không có cái gì hay hơn nữa thì không cần nghiên cứu gì thêm nữa. Giờ đâu có nghiên cứu đâu, đi học làm gì. Thành ra không nên như vậy. Tại vì họ nói, nếu họ nói đúng thì tình hình nhân loại cần là bi đát, tại vì chỉ tới đó mới tiến qua, tới đó là hết, mà không còn cái gì để mà nói nữa. Và không có sự tiết lộ bên trên, tiết lộ gì mới nữa cả. Thành ra bây giờ người ta mới hy vọng rằng có nhiều người thiền định cao và tập trung tư tưởng được và có được cái trực giác thì có thể tâm thông được với những cái bậc cao cả, và như thế thì mang được những cái thông điệp xuống thêm. Có anh mình có muốn thêm gì không?
Dạ không.
Tôi giải thích vậy là ok nha.
B. Trực giác của nhóm tu tâm hào tưởng thế gian. Ngày nay trên thế giới tràn đầy hào tưởng, nhiều hào tưởng bị che lấp dưới hình thức các chủ nghĩa lý tưởng. Nó tràn đầy mưa tưởng tự tính và cho dù nhiều điều trong đó đã được định hướng và diễn tả đúng việc định xác định chính xác chắc chắn của giới trí thức phải tạo hoàn cảnh sống được tốt đẹp hơn cho toàn dân trên thế giới. Câu hỏi này sinh ra là có phải hết thảy những người mưu tưởng này mà đủ cho cách sống năng động thiết yếu vốn sẽ đưa chúng thành những chính vật chất và biểu hiện thực sự và như vậy đáp ứng thực sự trong nhu cầu nhân loại hay không? Tôi xin nêu ra hai đấng thiên tài vĩ đại đã từng đến địa cầu trong tầm mức lịch sử hiện đại đã đưa ra các kinh phản đơn giản sau đây cho nhân loại. Một, nguyên nhân của mọi nỗi khổ đau của nhân loại là lòng ham muốn và lòng ích kỷ cá nhân, hãy từ bỏ ham muốn thì sẽ bị đổ vỡ. Có bất thường người khác và con đường
của họ chưa đúng. Xin lỗi anh Minh.
Vâng.
Anh Mai, sao tuần trước ông đi như vậy?
Hả?
Tuần trước ông đi mất đi.
Không, tuần trước chị mất ra lo chị bệnh là sao đâu?
Tuần trước anh về tình gì?
Chị anh gì ra đây có đám chị không? Anh gì anh Lộc á?
Anh Lộc đâu có đến chị làm gì đâu.
Ờ không có đâu. Sao ra đi tiền cứ nghe nói chị bệnh mà. Đâu có nên để vắng mặt mà đâu có họp gì đâu.
Đâu có vắng họp mà. Chỉ có anh mới vắng mặt chứ đâu có ai vắng mặt.
Hả? Anh với em sốt mà.
Ok thôi tuần này anh có mặt thì được rồi. Giờ mà anh Minh đọc tiếp.
Sai. Có một con đường giải pháp và con đường đó đưa đến sự giác ngộ. Và không có lại gì cho một người không có được cả thế giới mà đánh mất linh hồn của mình. Bốn, mọi người đều là con của Thượng Đế. Năm, có một con đường giải pháp đó là con đường bác ái và hy sinh. Cuộc sống của các đấng thiên tài này được trình bày trên những lời những gì bạn đã dạy ra và phần còn lại của giáo huấn của ngài chỉ là một sự bàn rộng về các chủ đề chính yếu. Sự đóng góp của các ngài là một phần trong màn toàn thể các thiên tài chung cho các thời đại vốn đã hướng dẫn con người từ trạng thái ban đầu lúc mới có con người đến trạng thái phức tạp với nền văn minh hiện đại. Sự thiên tài chung này có thể gọi là sự thiên tài về thánh đạo vốn được con người ra khỏi tạp tướng đến trung tâm của mọi sự sống. Tính chất tinh chất của sự thiên tài này đã được duy trì cho các nhà đạo đời một nhóm các đệ tử, các đạo đồ và các nhà huyền học chân chính. Các ngài luôn luôn hiện hữu trên địa cầu bảo vệ sự giản dị của giáo huấn đó, tìm kiếm những ai có thể đáp ứng vạn vật biết được mầm mống của sinh lý và dạy con người thế chỗ các ngài là bước lên con đường nhận thức bằng trực giác một trong các nhiệm vụ chính của thánh đoàn là tìm kiếm và phát hiện những ai gán nhạy với sự thích hạ và những ai mà giải trí được nguyện tập để cho họ có thể trình bày các suy nghĩ được đưa ra bằng cách nào mà khi đến sai các nhà tư tưởng trên thế giới các nhà tư tưởng đó tư lối không thay đổi. Tuy nhiên mọi thiên tài khi được đưa ra bằng lời nói và dưới hình thức nào lời nói cũng đều mất đi nhiều sự trong sáng thiên nhiên của tinh thần.
Cảm ơn.
Vâng.
À, bây giờ mình làm được cái đoạn này thì có phải là ý muốn nói đến Đức Phật đến Đức Chúa không? Ai đứng thành sự với ngài?
Cũng là lá như thế đấy.
À, chắc là Đức Phật tôi là Đức Chúa đó. Đức Bồ Tát tu học đó. Thì thứ nhất là nguyên nhân của mọi khổ đau của nhân loại là ham muốn và là mấy chủ cá nhân. Thứ hai là điều dạy từ bi bác ái, hãy từ bỏ lòng ham muốn thì Đức Phật dạy là từ diệt dục. Có một con đường giải thoát, con đường đó đưa đến sự giác ngộ thì đó là Đức Phật dạy. Không có lợi gì cho một người sẽ có được cả thế giới mà đánh mất linh hồn của mình, thì cái điều này Đức Chúa đã thể hiện khi mà ngài lên núi và Đức Phật cũng vậy, khi mà tỷ ta tăng ở đến để mà cám dỗ cái gì đó. Mọi người đều là con của thượng đế thì cái này không ai nói cả, phải đâu nói chứ, mọi người đều là con của thượng đế. Thì Đức Phật chỉ nói là tất cả mọi người đều có Phật tính và ai cũng có thể thành Phật. Tôi là Đức Chúa thì Đức Chúa cũng có thể nói là Đức Chúa cũng giảng rằng là khi mà Đức Chúa có giảng một cái bài là có một cái ông nhà giàu thì ông có một cái người con nó mới bỏ ra đi hoang. Đến lúc mà nó quay trở về thì ông ấy rất là vui mừng, nó mang nó về tắm rửa cho ông nãy kiệt ăn uống rất là mừng rỡ. Thì ý nói là cái nhà giàu đó là thượng đế mà cái người con bỏ chạy đi hoang đó là tất cả những nhân loại đó. Thì ở trong kinh thánh nói như thế thì là nếu mình giải thích ra thì là tất cả mọi người đều là con của thượng đế, nhưng mà mấy người bên trên giới giáo họ lại không giảng như vậy, họ lại nói chỉ có Đức Chúa nó con thượng đế thôi. Thứ năm là có một con đường giải thoát, đó là con đường bác ái hay hy sinh. Nên cái chữ giải thoát là của Đức Phật thôi, chứ còn Đức Chúa thì ở bên trên giới giáo họ chỉ nói là lên thiên đàng thôi, lên thiên đàng là phải xuống địa ngục, nếu không là phải xuống địa ngục. Mà nó phải thảo đúng thì phải thảo đúng câu này nói. Anh có bàn gì anh ha? Không có điều nào thế. Ở đây đang lên nó tự nhiên không bàn. Thì mình đã nói gì vậy?
Những người mua bán
thời gian
họ đi qua.
À, nào. Nga gây chén rồi nha. Cuộc sống của cái đấng tâm thiên thải này được trình bày từng chương về những gì mà các ngài đã lấy ra. Phần còn lại của giáo huấn của các ngài chỉ là một sự bàn rộng với các chủ đề chính yếu. Thì năm cái điều nêu trên là năm cái chủ đề chính yếu mà ở đây tên Sư Đi Kê đưa ra đó. Đó là năm cái chủ đề chính yếu của hai cái tôn giáo lớn. Sự đóng góp của các ngài là một phần trong toàn thể các nguyên khải chung cho các thời đại, vốn đã hướng dẫn con người từ trạng thái ban đầu, lúc mới có con đường người, đến trạng thái phức tạp của nền văn minh hiện đại. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là hai ngài đóng góp chỉ là một phần của tất cả những bao nhiêu tôn giáo khác đã có từ hồi khai sinh nhân loại cho đến bây giờ. Chứ không phải giống như mấy người mà theo những tôn giáo họ nghĩ là chỉ có tôn giáo của họ mới là bậc nhất vô nhị. Từ thiên khải chung này có thể gọi là sự thiên khải về thánh đạo vốn hướng dẫn con người ra khỏi sắc tướng đến trung tâm của mọi sự sống. Tức là để mình thoát khỏi cái thế giới vật chất, sắc tướng là thế giới vật chất, để mà trở về với lại chân ngã, trung tâm của mọi sự sống là thượng đế. Tính chất tinh thiết của sự thiên khải này đã được duy trì qua các thời đại rồi một nhóm nhỏ các đệ tử, các đạo đồ và các nhà huyền học chân chính. Đó là Trần Tiên Hộ và các đệ tử. một trong các nhiệm vụ chính của thanh đoàn là tìm kiếm và phát hiện những ai đánh lại với sự thiên tài và những ai mà thể trí được luyện tập để cho họ có thể trình bày các chân lý được đưa ra bằng cách nào mà khi đến tay các nhà tư tưởng trên thế giới các chân lý đó tương đối không thay đổi. Tức là bây giờ phải tìm ra những cái người mà có trực giác để mà tiếp nhận những cái ở trên thanh đoàn đưa xuống mà họ lại có khả năng để mà đưa những cái chân lý đó ra, không có làm cho nó méo mó. Tuy nhiên mọi thiên khải khi được đưa ra bằng lời nói và cái hình thức lời nói chúng đều mất đi nhiều sự trong sáng thiên nhiên của thiên khải. Tại vậy cho nên là ông lão tử ông mới nói rằng là đạo là không có nói ra được, mà nói ra thì không phải là đạo nữa. Thành ra nếu mà muốn biết rõ chân lý thì chỉ có cách là tu thiền để mà tự nhận thức bằng cái trực giác của mình thôi, chứ còn nghe qua nghe lại thì bao giờ nó cũng mất đi cái cảm ứng gì mà hay nhất. Nghe bị té lại nghe.
Nghe rớt một tâm lên mạng nó kẹt, kẹt rớt mất mạng. Rớt mất là hưởng như thế này.
Nãy giờ cũng đi nói về cái bài ảo cảm đó. Anh Linh đọc thêm một bài nữa nhé.
Nhiều thiên tài thầy thức đã xuất hiện trên con đường núi phúc này của tôn giáo và kỳ hào tưởng đã ăn sâu và lớn lên theo thời gian sự đơn giản như kỳ ông dân đứng thiên tài đã trừng đạt đã bị đánh mất đi tất cả các thiên tài căn bản đều được đưa ra dưới hình thức đơn giản nhất. Mỗi ngày mỗi tên khắc vào thể trí của con người đã làm cho giáo lý trở nên phức tạp qua các nghi vấn bằng trí phò cho đến khi các hệ thống thần học tổng lớn được tạo ra mà chúng ta gọi cũng như hội thiên chúa và hệ Phật giáo. Các nhà thánh lập giáo hội và hệ phái đó đã chắc chắn là khó nhận ra hai hay ba sự kiện hay chân lý căn bản không nhiên mà các ngài cùng cách ai mà và nhấn mạnh. Chiếc áo của ảo tưởng to biết bao năm bắt ngang hai ngày giao giảng đơn giản của Đức Chúa và Đức Phật. Các giáo đường rộng lớn và các nghi lễ có tính cách khoa trương của chính thống giáo đã làm xa cách sống khiêm tốn của Đức Chúa và tức vị thầy của các vị chân sư và cũng là thầy của thiên thần và con người từ sự đơn giản của cách sống hiện tại của ngài mà xem xét và trở lại sự trở lại của chính ngài hướng về con đường đơn giản để chứng nghiệm tâm linh. Ở phương tây ngày nay hào tưởng đứng là đứng mỗi người ta nói đứng uy quyền giáo hội thiên chúa, còn các giáo hội tin lành thì tách ra thành các phe phái dưới chiến. Giáo hội khoa học công giáo được biết đến do khả năng thu góp tiền của và vật cho tín đồ mình làm như thế và để đạt được sức khỏe tốt nhất giáo hội chính thống như là trở nên phù lát khắp nơi và chỉ còn niềm tin đơn thuần của người ý thật và người nghèo mà còn di chuyển sự tương đồng và chân lý dễ dàng đơn thuần như thế của nó. Họ không có khả năng đàn đạt về thần học cao siêu nhưng họ cũng tin rằng thực tế là tình yêu chỉ đơn giản như thế rằng có một con đường đưa đến là đường và ánh sáng và rằng nếu họ rũ bỏ các ham muốn vật chất riêng của họ thì họ làm đẹp lòng thực tế với vinh đề. Tôi biết tôi đang đưa ra những điều trái quá thì tôi chưa thừa biết rằng do các hệ thống thần học đều có người hoán đạo và các giáo sinh ánh tiền và minh chết. Tuy nhiên những người này không khí thì giờ để bàn cả về vấn đề thần học mà là để như tu như đại mình. Họ làm điều này vì họ như tin Đức Chúa và tất cả những gì mà ngài dạy ra. Họ không quan tâm đến việc xây dựng thánh đường bồ đổ bằng đá thần thạch và không quan tâm đến việc gom góp tiền tài cần để nuôi sống họ. Họ chỉ đến việc tập hợp những người tạo thành giáo hội chân chính ở cõi giới tâm linh bên trong là biết những người này bước vào ánh sáng.
Cảm ơn anh nhé.
Dạ.
À, cái đoạn này đó thì có mấy chỗ mà cái chữ Christ đó thì anh sẽ đọc là Đức Chúa thì mình phải hiểu Christ tức là Đức Bồ Tát Như Lạc chứ không phải Đức Giê-xu. Thành ra đây họ nói Đức Christ và Đức Phật tức là Đức Bồ Tát Như Lạc và Đức Phật đó. Thành ra ở đây thì người ta nói là người tiên tài thời trước đã xuất hiện theo đường lối thúc đẩy của tôn giáo, tức là có hai tôn giáo lớn và từ đó đưa xuống một số thiên tài. Thì Đức Phật là những cái điều nó căn bản và nó đơn giản. Đức Chúa cũng vậy, nhưng mà về sau người ta cứ làm trên vùng đa người cứ thêm thấp một điều, làm cho giáo lý trở nên phức tạp. Thì ví dụ như là ở bên trên cố giáo, ở bên công giáo đó thì là họ cứ sáng tác cho những cuốn kinh rồi họ đưa cho tín đồ đọc, cho không chỉ nghiên cứu thẳng kinh thánh, không được nghiên cứu thẳng lời Đức Chúa dạy. Thành ra những tín đồ chỉ đọc những cái cuốn kinh của mấy cái từ giám mục viết hay là mấy vị cố đạo viết thôi. Còn như chân lý đơn giản kiểu dưới thì nói rằng là nó rất là, chỉ nói rằng là muốn đến gần của thượng đế thì là mình phải giúp đỡ người ta, phải có lòng bác ái, phải tin tưởng rồi giúp đỡ, dối bỏ các ham muốn thì là đẹp lòng thượng đế. Hai cô giáo đều nói là phải diệt dục, bởi vì nếu mà mình càng tham thì nào thì mình càng đấu tranh rồi hung đệ tương tàn, rồi mình ích kỷ, trở nên ích kỷ, tham dân si đủ thứ hết. Thành ra bảo phận người là bảo chúa vậy, bảo chúa là phải cũng nghèo nàn. Nhưng mà mình thấy mấy cái ông mục sư bên này, mấy ông rất là giàu, mấy ông đi lên trên TV rồi mấy ông giảng thuyết một hồi đó, rồi ông bảo người ta đo miết chân, làm nên thu hoạch đó cả triệu, trở thành triệu phú chơi. Mấy ông nào mới gọi lên người ta nghe, ta đưa tiền cho ông. Thế rồi các giáo hội trở nên rất là giàu, thay vì là đạo của người nghèo thì trở thành đạo của người giàu. Trong thời trước thì còn có cái vấn đề mua con bán trước. Tức là người ta quan điểm là một cái thanh niên nghèo lớn lên đó thì chỉ có hai con đường để mà chọn lựa thôi. Một là đi nhập ngũ vào quân đội để mà tiến thân vào cái con đường quân đội. Hai là đi vào giáo hội để mà tiến thân vào con đường giáo hội. Đó họ chọn thì là chỉ có cách thoát ra khỏi một đời giống cái nông dân chân lớn tay bùn bằng hai con đường đó. Thành ra cái đi tu mà vào đạo công giáo thế này không phải là tu hành gì cả, mà là kiến thân trong cõi đời vật chất. Thành ra nó sai lạc hết là cái ý muốn ban đầu của Đức Giê Xu với là Đức Bồ Tát Di Lặc đó. Thành ra nói nhiều khi những người mà nó có đầu óc đơn giản ấy, thì họ lại là những người con tiên ngoan, mà chỉ nghĩ rằng là họ phải giúp đỡ lẫn nhau, họ phải đừng có tham lam trên cái tiền bạc, thì cũng nghèo khổ giống như Đức Chúa ngày xưa cũng nghèo khổ, Đức Phật ngày xưa cũng nghèo khổ. Thì không có cần phải giàu có tiền bạc nhiều quá, rồi họ phải đi kiếm những người, những đồng bạn giống như họ để mà họ thành cái giáo hội để mà cùng học hỏi với nhau, để mà cùng tiến với nhau. Chứ còn không có chạy vào cuộc đời xong rồi chân làm tình bạc để cái được vậy. Anh Nga có muốn làm gì anh?
Nên chị ra ngay gọi chị lên cái là nó trả về, gọi cho chị trả về, bây giờ gọi thăm học thì nó mới trả lại. Nó trở lại nên nó lù bù quá, sao nó kỳ vậy hả? À,
thì nãy giờ anh có nghe rồi
không? Nghe nhưng mà làm sao cái này nó không qua, không ai ngại ngay. Nghe nhưng mà
không. Anh đừng nói chuyện khác, anh đừng nói là chủ đề làm cái hả?
Nó nói vậy thành ra nó cắt lát không hả? Đâu nghe gì nữa, nghe nhưng mà không nghe, thành ra đi lo coi nó nè. Trên ca nó kèm à? Ở nó nè.
Em ngồi trong phòng mãi chắc gì đâu.
Mình tính là bữa nay mình không lên là thế là hôm qua là.
Mà kệ nó.
Còn cái chương trình hôm nay sao lại không lên? Chị nói mà rồi sao tôi muốn mở không lên kỳ cục.
Cái cách bấm thôi, anh bấm một cái
cổ.
Anh bấm một bên tay mặt bên dưới là có cái gọi là IMEM đó, thì anh bấm vào đó thì nó ra cái mấy cái chữ liền. Bên tay mặt bên dưới nó có cái IMEM đó, IMEM đó.
IMEM.
Message.
Đây nhé. Xin hôn ra. Cái này. Xin hôn ra. Xin hôn ra. Xin hôn ra.
Mỗi ngày nó mới như kiểu khác rồi, mỗi lần nó làm sao?
má lúc này chưa có làm ăn gì nữa hết trơn. Tính ra cho nên mà cái tài cái Windows 8 Windows 10 mình không được.
Nó kẹt
không được. Nên sao anh có thể quên đâu 8
mình đâu 10, tôi đang xài đâu đó. Nó bạn không có xài cho nó thì trai cho nó
người. Nó cho nó không cái vui đẹp còn được có xài không rồi. Xài đài viết
kê
cho rồi. Ai thì chỉ nghe là
chú lưng mà chỉ nghe nhớ nghe. Chưa nói tiếng lũ tài này là lũ tài cho tôi.
Có anh văn thanh nắng lên ta.
Anh nhớ thường thường vào trễ mà anh biết rồi.
À.
Bây giờ anh nên đọc chép đi. Thảo tưởng với quân anh á.
Thảo tưởng với quân anh về tính duy nhiệt không làm ô nhiễm thực hỏi sau khi của khủng hoảng trên thế giới trôi qua các giáo sĩ khắp nơi trẻ. Chỉ an tâm khi nào họ có thể tìm ra cách đi xuyên qua từ một chi lý và giáo điều đang vùi nấp họ và tìm được con đường trở về với Đức. Chết và thánh liền đơn giản của ngài. Đơn giản của ngài chứa đựng trong đó quyền năng cứu độ chính danh nếu được nhận ra và thực hành. Nhiều kinh giải đến từ Đức Giết đã xuất hiện cho thế giới nhiều đường mối khoa học. Ví dụ việc trình bày bản thể của vật chất đã được chứng minh một cách khoa học về cơ bản vì chỉ là ý thức của năng lượng. Và là một thiên tài cũng vĩ đại như bất cứ thiên tài nào được Đức Giới hoặc Đức Phật giải ra thiên tài đã. Đó đã hoàn toàn cách mạng hóa sự suy tư của con người và dần dần như vậy có thể tưởng ý nó trở thành một cuộc đột phá chủ yếu và đại ảo tưởng. Nó liên kết năng lượng với lực sắc tướng với sự sống con người với thượng đế và nắm giữ cái ý niệm về sự biến đổi, biến cố và biến dung các tinh thải khám phá của khoa học thì có căn bản và có nền tảng thì đều tuy nhiên các tinh thải của tôn giáo nhưng cả hai đều được hạ thấp xuống để đáp ứng với đòi hỏi của nhân loại. Trong tỷ nguyên ngay sắp tới khoa học sẽ hướng ngọn lửa được để hàn gắn vết thương của nhân loại và xây dựng một thế giới tốt đẹp hạnh phúc hơn. Các khám phá tinh thải của khoa học mặc dầu thường được tập trung vào một người nam hoặc người nữ nhưng rõ ràng là kết quả nỗ lực của tập thể và của một hoạt động có luyện tập trong nhóm tôn nhà tinh thần tôn giáo như quyền được gọi. Do đó tinh thần sẽ theo đến theo hai cách: một là sự cố gắng đạt thân và thành tựu của một nhân vật thân cảm như cánh vàng và nhờ thế tấm gần ý thức thiên nhiên liên lối gì này có thể nhận được ánh điện trực tiếp từ cổ nguồn thiên nhiên trung ương. Ngài đã nhập vào hàng ngũ các lớn có tự giác cao siêu và hoạt động một cách tự do trong cõi chi lý. Ngài biết rõ nhiệm vụ của mình là thận trọng trong chọn ánh vực hoạt động và tách ra một hay nhiều chân lý mà ngài cho là thích hợp với yêu cầu của thời đại. Ngài xuất hiện dưới hình thức của một sứ giả của đấng tối cao. Ngài trải qua một đời sống cùng sự đầy kịch tính và có tính lôi cuốn đồng thời thể hiện bằng nhiều biểu tượng các biến cố của cuộc đời của ngài bằng một số chân lý căn bản cũng đã được tiết lộ. Nhưng ngài tái diễn ngài một cách sinh động, ngài giảng lược trong chính ngài và các tinh thần đã qua và đưa thêm vào đó sự đóng góp riêng của ngài với những tinh thần mới mà nhiệm vụ đặc biệt của ngài là trình bày cho thế giới.
Cảm ơn nhé.
Vâng.
Ngài có muốn phát biểu gì không? Tự nhiên thêm nó.
Con khi người ta thấy mà không thấy ha, thấy mà không thấy.
Cái này á là...
Nghe mà nghe. Ngồi đó mà mình tưởng mình ở trên chính tình á. Thấy kỳ đó ta.
Một đứa mà đã là hồn rồi.
Ngồi ở đó mà mình tưởng mình ở trên chính tầng ngay.
Đó, tầng trên nó gì con bữa mà tuần này anh... Tôi là mơ.
lên lên nặng
ha. Ảo tưởng về quyền hành, về tính ưu việt, không làm ô nhiễm được họ. Tức là những cái người mà họ tu hành chân chính, họ không có cần quyền hành, họ cũng không cần phải xuất phát ở trong thế giới, tại vì họ chỉ muốn là trở thành người tốt thôi. Sau cuộc khủng hoảng, sau khi cuộc khủng hoảng trên thế giới trôi qua, các giáo sĩ khắp nơi chỉ an tâm khi nào có tìm ra cách đi xuyên qua ảo tưởng của triết lý thao điều đang vùi lấp họ và tìm lại con đường trở về với Đức Christ và cái niềm đơn giản của Ngài. Chứ đừng cho nó quyền năng cứu độ thế gian. Họ cứ nói rằng là bây giờ họ, tức là họ muốn biết rằng Đức Chúa đã dạy cái gì, làm nào để cứu được thế gian, họ được tự cứu. Tại vì họ cũng nghĩ rằng là bên thiên chúa giáo đó là nghĩ là có một cái sự tham xét cuối cùng, và sẽ có một số bị loại bỏ, một số linh hồn bị loại bỏ, và một số linh hồn sẽ được cứu chuộc, tức là được về với nhà cha mình, tức là về với thượng đế. Thực ra thì thông điệp của Đức Chúa thì cũng giống như thông điệp của thông niên học thôi, chứ không có gì khác. Tuy rằng là hình thức hơi khác nhau, nhưng mà những người lên trên chỗ đó họ tưởng rằng là chỉ có một kiếp, xong rồi một là lên trên đàng vĩnh viễn, hai là xuống địa ngục vĩnh viễn. Họ không hiểu cái điều mà người thông niên học hiểu, rằng là mình tu nhiều kiếp, nhưng mà cuối cùng nếu mà mình đi kịp cái lệ nhân loại đó thì mình không bị bỏ lại, mình không bị rớt lại và bị ngủ mê ở trong cái quả địa cầu, khi mà quả địa cầu nó đi đến tình trạng tan rã. Tôi cũng dân thứ bảy, nếu mà mình mà tiến hóa mà chậm chân quá thì lúc bây giờ sẽ không có những người bầu thai để mà để mà mang những cái linh hồn nó quá thấp kém, những linh hồn quá thấp kém không được bầu thai làm nhân loại để mà tiến hóa nữa, không được đi đến một cái nơi mới, thành ra phải nằm lại đó để mà mang nó tiến hóa cùng với những giống vật loài vật khi nó tiến lên thành người. Đó là cái điều mà thông niên học thì nói, nhưng mà Đức Chúa chỉ nói lơ mơ hồ thôi, thành ra họ không hiểu. Họ tưởng rằng là có hai con đường trong cái cuộc sống trên địa cầu này, một là lên trên trời ở vĩnh viễn, hai là xuống địa ngục vĩnh viễn, họ chỉ biết vậy thôi. Xong rồi họ cũng nghĩ rằng có một cái cuộc phán xét cuối cùng thì tất cả những người chết sẽ sống dậy, thành ra họ quan niệm rất là sai lầm. Họ nghĩ rằng là những xác chết ở trong nghĩa kìa, nếu mà cái người xác chết ở những địa kia mà những người đó là những người tốt mà được cứu chuộc thì nó sẽ sống lại, tức là những xác chết đó trở lại thành người sống trên địa cầu. Thành ra họ không, thậm chí nhiều người họ cũng dám cho đi thiêu xác, họ sợ ông thiêu rồi mất tiêu hay mất không lấy gì để mà sống lại. Thế rất là kỳ quái, thế người cái niềm tin nó rất là quái đản. Nhưng mà bây giờ có nhiều cái thiên tài đích thực từ thời Đức Christ xuất hiện theo đường lối khoa học, ví dụ như là trình bày bản thể của vật chất. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là cái điều mà thông niên học mình được biết gần đây nhất là những cái con người có bảy thể, rồi có bảy cõi, rồi từ cái cõi tối đại nhất bàn, rồi nó đi xuống những cái vật chất càng càng nặng trược, rồi mình có cái cõi trần là cái cõi nặng trược nhất. Thì cái đó là một cái thiên tài mà nó thuộc về khoa học. Cái đó thì chưa từng ai nói trước khi mà cái hồ đông học của mình lập ra, chưa ai biết cả. Cả đạo Chúa, đạo Phật không ai biết về cái bản thể vật chất mà nó như cái hạt rồi những sự rung động như vậy, là chỉ có thông niên học mới biết. Nên các vị trong thông niên học, các vị chân sư mới tiết lộ xuống. Thì do cái sự tiết lộ này mà mình biết rằng là bây giờ mình mới dễ hiểu cái vấn đề là duy tâm hay là duy vật. Mình nói duy tâm nó là từ tâm mà ra, còn duy vật là từ vật mà ra. Thì duy tâm là từ tư tưởng rồi nó mới sinh ra những cái thể xác của mình. Thì bây giờ mình thấy là rõ ràng là đầu tiên là phải có cái khuôn, thể duyên, thể trí, rồi tức là mình có cái khuôn bằng thể trí, rồi mới sinh ra cái thể vía, rồi sinh ra cái thể phách, rồi sinh ra thể xác, tức là mình đi từ trên xuống. còn mấy người duy vật trời nói rằng là vật chất nó tạo ra tất cả, ví dụ như là họ nói ông Đạo Kim nói rằng là bồn chân mình từ vi trùng mình thành ra con gái bén, mình thành ra con cóc, rồi mình thành ra mấy loài vật con gà ngé, rồi mình thành con khỉ, rồi mình thành con người. Tức là họ chỉ biết cái vật chất thôi, họ không có biết gì về vấn đề tinh thần. Đó, thành ra duy vật là họ chỉ nhìn vào vật chất, và mình sau khi chết là mình không có gì nữa, tiêu tan thành cho bụi. Thì bây giờ mình nhìn thấy nó có một cái nhìn thông minh hơn, mà mình thấy là vật chất tinh thần nó liên kết chặt chẽ với nhau. Mình đồng thời ngồi đây, mình đồng thời cũng có tư tưởng, tình cảm, và mình có những cái thể thanh, đồng thời với những thể trượt, vân vân. Đó là một cái gọi là thiên tài rất là quan trọng, mà nó giải thích được tất cả những cái điều mà Đức Phật muốn nói mà Ngài không có lời để mà nói. Thành ra khi mà người ta có những câu hỏi ở trong kinh Phật, nhiều người đệ tử có hỏi thầy điều này điều kia, thầy không cách nào giảng được. Nhưng mà nếu vị thầy đó mà biết về thông niên học thì mấy vị đã giảng rất là dễ dàng, dùng giáo lý thông niên học để mà giải thích tất cả những câu kinh văn của Đạo Phật hay Đạo Chúa thì nó rất là rõ ràng. Thành ra ai mà biết được giáo lý thông niên học là một cái phước rất là lớn, tại vì mình được biết một cái thiên cảm nó vừa khoa học, nó vừa tôn giáo. Mà mình khi mình hiểu được những cái chân lý đó thì mọi thứ rất là rõ ràng. Ngài có đồng ý không?
Thắc rỡ thiệt rồi. Nó kẹn cái không biết ngày hôm qua, ngày hôm nay ở đâu, từ hôm qua kỳ cục. Nó làm cho mình buồn đầu, cái tư đó đó. Đâu có tôi rõ ràng tìm cái ngày hôm nay này.
Bây giờ anh đổi
đi.
Tại vì cái đồng hồ của anh á, anh sửa cái đồng hồ bên cái mặt đó, anh lấy một chút vào cái đồng hồ đó coi, nó lên có đứng lại hay không. Cái đồng hồ trong cái máy của anh nó bị hư.
À, có thể nữa. Nó rất rối như vậy thì thành ra nên mình không phải mắc cho bên khi thành ra nó kẹt.
Okay.
Tôi không biết là kẻ nói
chuyện nó chi tiết
này nhỏ thế này. Nhưng mà ta đặng ta kiếm ra nghe mà đọc coi lại cái chữ nghe mình đi vô chứ mà nghe lỗ tai bên ngay rồi qua anh tôi. Lỗ tai bên kia thì
tôi kiếm. Anh không thể nào mở ra, trong biết cái gì anh không mở ra được giống như mọi lần à.
Nó thắc rối cho nó bị nó kẹt.
Nhưng mà cái máy kia của anh đâu?
Đâu mà...
Anh không có thể nghe máy khác, anh có máy
thôi mà. Mấy máy kia đang chữa chạy Windows 10, thành ra nó mà chưa được.
Anh chưa được.
Chữ tiên tri đó có cái bất mật, có cái không, phải không? ta chỉ có chịu đúng
dạ.
Nghe không?
Nghe, cứ nói đi.
À, trước đó mình nói lên cái thiên thải của Thiên Chúa Giáo. Thật sự cái thiên thải này nha, nó có một trận, nó thuộc về những trường học tiếng Thiên Chúa Giáo rồi.
Cũng nói là qua quận 7 nha.
À, đi lên qua quận 7 là sao? Hãy à, nhưng mà thần thoại này tiếp theo cái chuyện thần thoại rồi lại có những chuyện tiên tri cái điều tiên tri thường thường nói cũng nhiều cái trình độ lắm. Bây giờ bên đây không học á, nếu mà anh chị em mà cố gắng học vô biến chuyện rồi anh chị em thấy chúng thần học có một cái chìa khóa để mở những cái chuyện thần thoại ở trong kinh thánh rồi. À, phải mở ra chứ không phải là để mà cứ tin nhận chuyện thần thoại rồi cứ dựa vào cái tha lực hoài thì làm sao một con người tiến hóa được, đúng không? Anh tôi nói vậy đó, các bạn mà thêm lên Thiên Chúa Giáo thì tín đồ Thiên Chúa Giáo phải suy nghĩ lại vấn đề này, nó là thiên thải. Còn thiên thải mà bên của Ấn Giáo thôi. Nói ra thiên thải này nha, nó có những cái chuyện mà có thể là nha, nó cũng cụ thể lắm, chuyện cụ thể lắm ha. Mà chính thân học sử dụng đa số, bởi vì thân thiên học cũng là một câu chuyện thần thoại. Thân thiên học cũng là một câu chuyện thần thoại. Nhưng mà cái thần thoại này nha, nó dựa trên những thiên thải của Ấn Giáo. Mà Ấn Giáo người ta có những là tiên tri cũng siêu, nó bị siêu. Bởi vì thời xưa đó, nó anh chị em cũng nghiên cứu về thâm học rồi, anh chị em thấy các nhà trí thức của người Anh, những nhà khoa học gia như trong cái hiệp hội hoàng gia Anh Quốc, toàn là những người như là bộ những cái đầu óc mà siêu của thời thế kỷ 20 của mình, là họ không còn tin tưởng vào cái nền khoa học mà duy vật mà thực dân cùng tính nữa. Lý do đa số cái nhà khoa học của trong hội hiệp hội hoàng gia Anh Quốc họ nhào qua Ấn Độ để họ tìm những cái thiên thải của Đông Phương, còn thiên thải của Tây Phương là có nhiều sai lầm nhé, có nhiều sai lầm nữa. Nhưng mà cái sai lầm là bởi vì cái trình độ tiến hóa người ta chưa đạt tới, nên người ta chưa hiểu, nên người ta cứ tin vào những chuyện thần thoại. Tin những chuyện thần thoại là một điều sai lầm ghê lắm nha. Cái thiên thải, nhắc nó đến cái thiên thải nữa, anh em thấy không? Nhưng mà đối với thần học á, là cái thiên thải của thần học nó còn có một cái ý nghĩa nữa là có thể giúp người ta khám phá những điều bí ẩn trong thiên nhiên, trong dạng vật, trong càn khôn vũ trụ gì quá, có thiên thải có thần học. Nghĩa là chính thần học nó để nhắc nhở con người ta phải tin vào trên càn khôn vũ trụ có bãi cõi chứ không phải chỉ có một cái không gian bao la trong thế giới hệ này thôi. Đó là một chuyện kia, còn cái đầu óc hẹp, con người còn cái đầu óc hẹp mới nghĩ như vậy. Khi mà con người mà đã mở cái trí rồi, con không còn sống hồn thú, hồn người thú nữa, thì người này sẽ khám phá ra được rằng trên càn khôn vũ trụ thực sự có bãi cõi, chứ không phải có một cõi mà bao la vô cùng vô tận gì đâu. Không phải mà do cái nổ nứt nhít đen mà tạo ra đây, không phải như vậy đâu. Mà nó có bãi cõi thực sự. Vì sao mà thân thọ sẽ xác định rõ như vậy? Là bởi vì trong không gian nó có cái tần số rung lận, mà có thể là nghĩa là sau này nếu những nhà khoa học mà tiến bộ hiện đại chúng ta khám phá là nó tạo được một cái máy mà nó có cái tần số rung lận, cái tần số mà rung lận đến hàng tỷ tỷ nhịp trong một giây đó, chứ mà hàng tỷ 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 thiệt trong một giây chữ lúc trong giờ người ta mới khám phá ra được ở trong không gian có mài cõi. À, tôi nói vậy đó các bạn đã suy nghĩ nha, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải mong đêm mình nhìn lên trời rồi thấy bao la, không có gì hết. Rồi cũng như nhà khoa học di vật cho nó ra khỏi tầng khí quyển này rồi không có gì hết. Trời hết trơn là, nhưng thực sự họ quên rằng họ đang ở trong cái tầng, ở trong cái tầng số rung động mới có một vài tỷ gì thôi, còn cái kia nó hàng tỷ tỷ gì trong một giây lận. Còn nếu mà có cái máy này do cái máy lo được tầng số này rồi, người ta mới thấy thật sự trong không gian có phải rồi. Và thật sự có người mình sống hôm nay trên trái đất này là nhờ cái tầng số rung động đó đấy. Nhờ cái tầng số đó. Nhưng mà cái tầng số đó nó quá siêu nên người ta mắt thường không bao giờ mà tiếp xúc được. Vì lý do là người ta nói trong không gian không có mãi cõi. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa ngài đã cảm nhận được cái này. Ngài nói rằng trong càng không vũ trụ nó có vô số cõi. Đức Phật ngài đã khấu á. Nên vì sao mà Đức Phật nói được là nói điều chúng ta phải suy nghĩ đây. Ngày xưa Đức Phật khi mà giác ngộ rồi đó, khi mà bốn chính ngài đã thiền định rồi, ngài đó hoàn toàn cái trí của ngài đã thoát khỏi cái bộ não mà thần tộc của ngài rồi. Ngài đã quát nhiên khai ngộ giác ngộ rồi, ngài đã thành Phật rồi, thì ngài thấy rõ ràng trong không gian có thể gì. Như thần học đã xác nhận cho ngài biết hôm nay là có mãi có thực sự chung phải là mình vô số người cõi, mà xưa bởi vì cái trình độ cái thời của ngài nhưng mà chưa có đạt được, nhưng mà ngài đã cảm biết được rồi. Trong không gian có mãi cõi thôi chứ không có gì cõi, không có cõi gì hết lắm.
Thì tôi Đức Phật đi vào các tầng thiền đó, thì tôi nghĩ là đó là những cái cảnh cảnh đây cảnh kia cảnh nọ, thì nó có nhiều cảnh.
Thì sau đó thì cái vấn đề thiên thải nó là như vậy. Ta nói đến thiên thải là chúng ta phải nghĩ đến cái không gian bao la vô cùng vô tận nha. Nhưng mà thực sự bởi vì cái trình độ tiến hóa nhân loại chưa đạt đến một cái mà gọi là người ta phải sử dụng tâm thức, cái tâm thức của càng không vũ trụ, chứ không phải cái tâm thức của cái thần lớn này. Cái tâm thức thần lớn này nó còn hạn chế trong trái đất chúng ta. Cái tâm thức của chân nhân, chân nhẹ, cái tâm thức đó nó mới bao trùm các vùng trong càng không vũ trụ. Lúc bây giờ người ta mới cảm nhận được, nếu mà cái tần số rung động của cái não bộ của mình nó lần lần nó tiếp xúc được ha, những cái mà người ta gọi là có thể gần nhất là người ta khám phá được rằng trái đất của mình có cái thời pháp đấy. Trái đất mình có cái thể phát ra cái tần số rung động của mình đó, cái tần số rung động cái não bộ của mình nó lần lần nó tiếp xúc được cái đó, cái tần số rung động của cái thể phát ra đó. Thì lúc bây giờ mình là người ta nói có thần nhãn,
có thần nhãn, có được rồi, mình chuyện mà họ nói chuyện kia.
Lá thiên thải nói hoài không hết đâu
nữa. Bây giờ mình học coi chìa khóa trong nguyên học nha. Bây giờ trang 99 cái PDF file đó. Bây giờ anh Minh có đọc chết rồi anh Minh.
Tôi không có.
Anh không có chìa khóa trong nguyên học à? Để tôi chuyển cho anh cái file nhé. Là thế nào để xem hai cho tất cả mọi người nhỉ? Xem hai này. Xem hai cái cuốn chìa khóa thông nhân học. Đó. Không biết là nó có phóng lên chưa? Có ai nhận được cái tay không? Đó, nó kéo xuống dưới đó. Kéo xuống dưới cùng á.
Ấn nó không nhận.
Anh thử ra mau rồi nấm cái nút cửa tay phải xem nó có cho nhập không, hay là bây giờ nó đương lên nó chưa có lên hết đó, hãy còn 7 giây nữa
rồi
này đương gửi cho mọi người. Bây giờ nó cái đó nó gửi cho ai rồi đó mà không một người nhận được rồi đó.
Ai đi về tay do rồi đó, để
đây nó là phiên bản cái này không hỗ trợ nhận.
Anh cái này Minh Văn Trầm 99 giao không?
Không.
Có phải email ở đây này email. À, studio 1953 email. Đó, anh chị email đi, tôi gửi xong rồi đó.
Văn Trầm nó bảo. Trang bao nhiêu rồi
chị? À, anh nghe bảo anh tột đó, thì anh đánh vào giờ số 99. Đến lúc mà phải chạy đến cái trên trang 91 hay in ở trên đó là trang 91, nhưng mà trong cái chỗ mà mình đánh cái trang bên trên nó là 99. Trang bên dưới nó in cái chữ 91. Thì bắt đầu cái câu hỏi là phải chăng có lần bạn nói bạn không có tín điều hay giáo lý riêng biệt đó. Tôi có test vào trang SAP rồi đó.
Bắt đầu trong 99 là với cái tuyệt đối,
có phải? Không, trang 99 mà nó in ở trong đó nó in số 91 thôi.
Một hỏi, phải chăng có lần bạn nói bạn không có tín điều hay giáo lý riêng biệt? Đã, thật vậy, chúng tôi không có tín điều hay giáo lý hội, không có một sự lý thuyết duy tư nào để bảo vệ hoặc giáo huấn. Tôi chỉ đơn giản là kho thiết bị tất cả chân lý đã được các bậc có hệ nhãn, các bậc được điểm đạo và các nhà tiên tri của thời đại lịch sử và tiền sử đã từng công bố ít nhất tất cả đều. Chỉ do các chân lý mà nó có thể quy nhập được hội chỉ đơn giản con đường đạo mà nhà đó được ban giải một phần hay nhiều hay ít chân lý đã tìm thấy phân tập giáo huấn được tích lũy bởi nhà đại giáo huấn của nhân loại. Hỏi người ta không thể quy ra về chân lý này ngoài hội tinh học hay sao? Tất cả các giáo hội đều cho rằng mình đã quy nhiễu được chân lý đó rồi này. Đã công chắc thế tự nhiên còn không thể tiêu giải của vài bậc một điểm đạt cao của những thật sự là con của Chúa, chứng minh rằng còn có những cá nhân sống đơn độc đã đạt được sự minh chiếc này nhưng vào lúc ban sơ đời là chủ hướng dẫn của một đức thầy. Nhưng phần đông các vị đệ tử này đến khi mình trở thành đạo sư họ đã nào giảm bớt tính phổ cập của đời đặc đạo này, hầu cho chúng thích hợp với các tín điều chuẩn đẹp và có tính cách môn phái của mình. Vậy chẳng lời giáo huấn của vị sư phụ duy nhất đã chọn lựa phải được tuân thủ và nói theo ngoài các lời giáo huấn khác, nên ghi nhớ rõ như trường hợp bài thuyết pháp sinh lý như vậy. Mỗi tôn giáo là một phần của sinh lý thiên nhiên và trở thành trung tâm và mà nơi đây lại chứa gọi toàn cảnh rộng rãi và do sự tưởng tượng mà nhân loại hiểu nhầm rằng họ vốn có khả năng tượng trưng và thay thế sinh lý này. Hỏi nhưng mà nói rằng thông tin học không phải là một tôn giáo. Đúng vậy, đã. Thông tin học không phải là một tôn giáo mà là tinh túy của các tôn giáo và chân lý thực tế mà chỉ một do tôi cũng đủ làm nền tảng cho một cái tín ngưỡng để nói rõ hơn. Nó có thể xem thông tin học như một ánh sáng trắng của quang phổ mặt trời và nếu tôi đặc điểm một trong bảy màu sắc do năng tính phát ra. Vì mỗi tia sáng bị nhuộm màu, nó không nhận ra được các tia sáng anh em khác. Nó lại còn nói rằng các màu khác là giả tạo. Nó không những lầm tưởng rằng mình cứ như thế mà còn khẳng định rằng chính mình là ánh sáng trắng này. Do vô minh nó lại kết án các biến sắc liên lực của ánh sáng trắng từ màu lờ đến màu sậm như là bao nhiêu cả biết. Tuy nhiên cũng như mặt trời chân lý dần dần mọc cao hơn trên trời chi giác của toàn trời và cũng như những khi sáng được màu tàn mạng dần dần. Và cuối cùng tiêu tan nhân loại theo hướng sẽ không còn bị tìm nhớ bản thân phân cực giả tạo và sẽ được thấm nhuần trong ánh thái dương phần tiết và không màu sắc của chân lý quý vị. Chân lý đó trong Sophia là minh tiết thiên nhiên.
Cảm ơn anh ạ. Thì ở đây người ta hỏi là như vậy thì không nên học có tín điều hay giáo lý gì riêng biệt đặc biệt không? Thì ở đây là thầy bác y đã trả lời rằng là đây là mái tự hỏi bác sĩ trả lời đã làm cái cuốn sách này dù giả thì như là có một người không nên học và một người ngoài không nên học nói chuyện với nhau để cho nó dễ hiểu. thì đã nói rằng là hội mình không có một cái liên kết nào cả, thành ra trong cái cuốn, trong sách của bà ấy, trong cả cái cuốn nữ thần ai viết của Việt với lại cuốn này thì cứ đưa ra bao nhiêu là kinh này, kinh kia, kinh nọ, hết kinh Kabbalah rồi lại kinh Navaka, kinh Vipa, đủ cái kinh nó nói. Thì tại vì là những chân lý đã được nói rồi, thành ra muốn nói, muốn lặp lại thì phải đưa bằng chứng là những chân lý đó đều là do những cái vị truyền kiếp thời xưa, nên những vị minh kiếp thời xưa đã nói. Thành ra ở đây cũng trả lời rằng là hội bao gồm tất cả mọi chân lý mà những vị từ xưa tới nay đã đưa ra, chứ không hội không có một cái gì riêng, không có một cái gì riêng tư. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là hội công nhân học của mình trả lời lặp lại những chuyện cũ, tại vì rõ ràng là cũng đưa ra những cái điều mới mà nó phù hợp với khoa học á. Ví dụ con người bảy thể hay là có bảy cõi, bảy cõi rồi mà mỗi cõi là có bảy cảnh, là có tổng cộng 49 cảnh vân vân, và con người ta có bảy thể, những thể này thể kia, thì cái đó rõ ràng là cái tôn giáo ngày xưa không có nói rõ hoặc là nói một cách kín đáo, nó không có cách đặt như là bây giờ. Mà bây giờ mình trong cái thời đại khoa học của mình thì là nói được quẹt cái trơn, là mình ngồi đây mình làm ra rõ ràng là trong học có những chân lý mới được phát phát lộ. Ở đây cũng nói là những tôn giáo kia họ đều nói là họ là chân lý độc nhất, họ là con đường độc nhất, và nếu mà không đi theo con đường của họ thì là ta đều một chút trơn. Thành ra ở trên internet qua này rồi là cũng thấy nhau còn tự nhiên cái mấy vị bên tôn giáo là cứ hàng đạo, rồi tự nhiên cười cả Đức Phật nữa, là ai đi theo Đức Phật là chống lại Thiên Chúa. Chuyện là những người nó kém quá, nói là ai mà nghe lời Đức Phật là chống lại Thượng Đế, không biết là thích nói nhiều đại. Thì ở đây có nói về cái đại thức tác trên núi này, thì ở trong các tôn giáo họ đưa ra những tín đồ họ bắt, những tín đồ phải tin. Rồi ngoài cái bài thuyết pháp trên núi của Đức Chúa ra rất là hay, cái bài thuyết pháp trên núi thì là khó mà ai theo được. Ví dụ như Đức Chúa bỏ ai cắt má phải, ai trái đưa má phải, hay là ai lấy áo ngoài cho lên áo trong, vân vân, nó khó lòng ai theo được lắm. Người nào mà có cái hành xả vô bờ bến thì mới có thể chịu được nổi là làm những chuyện như thế. Nhưng mà đó là cái điều mà Đức Chúa đòi hỏi. Nhưng mà những tín đồ đó thì họ không nghĩ tới những chuyện, họ chỉ càng nghĩ những chuyện lăng nhăng, như đúng là tin Chúa là được lên thiên đàng. Đây mà nói là mỗi tôn giáo chỉ là một phần của chân lý thiêng liêng, là tôn giáo, mỗi tôn giáo nó chỉ là một phần của ánh sáng trắng, thành ra ví dụ nó là màu xanh hay nó là màu vàng, thì tôn giáo khác là màu đỏ, rồi thì mấy tôn giáo này thì nó bài xích tôn giáo kia, nó không nhận ra là nó cùng từ một cái nguồn chung, nó phải tụ tập lại để thành rắn trắng trắng. Nó chê màu này thì nó chê màu khác là giả tạo, màu của nó đó là thứ thiệt. Bây giờ anh đọc thêm một đoạn nữa.
Hỏi điều tự hào của các bạn là tất cả các nhà cũng đã được xuất phát từ lần những phút thiên nhiên, và khi đồng hóa với thông tin học thì thế gian sẽ được giải thoát khỏi các sai ách của các đại hào tưởng sai lầm, có phải thế không? Bác, chính vậy. Chúng tôi xin nói thêm rằng hội thông học của chúng tôi là học sống kiên cố những lưới được người ta vun chứa và để cho sinh sống cuối cùng sẽ tạo ra cây kiến thức và thiện và ác, được ghép vào cây trường chi chỉ khi nào các nghiên cứu các tôn giáo lớn khác nhau và thiết lý của nhân mạng cách không kiên nghị và không thành kiến, thì ta mới có thể hy vọng đạt tới chân lý, nhất là bằng cách tìm ra và nghiên cứu các điều khác nhau nơi được các tôn giáo hòa hợp. Chúng ta mới đạt tới những kết quả này thật sự, khi vừa mới phân lập được những lý bên trong do sự nghiên cứu hoặc là sự giáo huấn của những người hiểu biết. Người ta sẽ tìm thấy trong hầu hết mọi trường hợp ký giải bày đại chân lý nào đó của tạo hóa. Hỏi, chúng tôi đã nghe nói về một thời đại hoàn chỉnh đã hiện tồn rồi, nhưng điều bạn nghĩ thả phải chăng là một thời đại hoàn chỉnh cần được hiện tương lai, lúc nào nó sẽ đến? Không phải đến sức lúc mà toàn cảnh cũng là đều cả tương cần. Một chân ngôn của tác phẩm Ba Tư có nói chân lý có hai mặt, một mặt tự nó minh bạch và ý hiển nhiên, mặt kia luôn luôn đòi hỏi nhiều sự chứng minh và bằng chứng mới mẻ. tại đại hoàng kim chuyển đến khi nào loại sinh lý thứ hai trở thành gì nguyên lý với mọi người như ngày nay, còn bối cảnh do đó có nguy cơ là bị những kẻ ngụy biện làm sai lệch. Chỉ biết rằng hai loại sinh lý này được quay về điểm hợp nhất đầu tiên, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy giống nhau. Hỏi nhưng một số người cảm thấy nhu cầu về sinh lý như thế họ không được quyết định để xuất hiện một kinh nghiệm để xác định hay sao. Mà nói ngay rằng họ không có dám ý riêng thực hiện được tự do tin tưởng vào điều mà họ muốn và chấp nhận điều họ muốn thích. Có thể giả thuyết rằng họ sinh học nắm vào việc ấy là sự hỗn độn về ngôn ngữ và những tin ngưỡng của cổ khác. Ba đen, các bạn không có tin ngưỡng chung hay sao? Đó. Khi chúng tôi nói rằng họ không có tín điều giáo lý, nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng họ không có tín điều giáo lý đặc biệt có tính cách bắt buộc cho các hội viên. Nhưng dĩ nhiên điều này chỉ áp dụng cho hội qua nhận xét về toàn diện. Như đã nói, hội chia làm hai phần, nhóm bên ngoài và nhóm bên trong. Những người thuộc nhóm nội môn luôn có một chiếc ý hay học phái tôn giáo tin của họ. Họ có thể biết được học phái này ra sao chăng? Vài năm trước nó được phát họa trong tập can Lusophia và trong Phật giáo nội môn và dưới hình thức đầy đủ chi tiết hơn. Trong giáo lý ý nghĩa nó có căn cứ và triết lý cổ nhất thế gian là tôn giáo lý thuyết hay giáo lý cổ truyền. Nếu muốn bạn có thể đặt câu hỏi và bạn sẽ được giải đáp.
Bây giờ nói rằng là tất cả các đại tôn giáo đều xuất phát từ nền linh chất thiêng liêng. Bây giờ nếu từ đầu nói đông nhân học, tức là mình đi theo không nhân học đó, thì mình sẽ không có bị ảo tưởng sai lầm phải không? Thì bác trả lời là đúng vậy, mình sẽ không bị sai lầm nữa, tại vì mình đi theo chân lý. Tại vì các tôn giáo đã bị sửa đổi quá nhiều rồi, nên có nhiều ảo tưởng. Các tôn giáo chỉ phục vụ cho một nhóm người thôi, thành ra nó đi và càng ngày nó càng sai chân lý. Thì bây giờ trở lại cái đông học này là mình là linh triết thiêng liêng. Thì nếu mà mình để cho cái linh triết thiêng liêng mà nó nảy nở thì nó sẽ có một cái cây cứu thúc để triển khác. Và bây giờ mình phải nghiên cứu một tôn giáo để mình biết. Mình mỗi tôn giáo đưa ra một số sự thật, nó đưa ra một số chân lý, ví dụ như là Thiên Chúa giáo thì nói có Thượng Đế, Phật giáo thì không nói gì về Thượng Đế. Phật giáo thì nói là có linh hồn, Thiên Chúa giáo thì không muốn nói tới linh hồn, linh hồn ở đó. Nhìn kỹ thì mới thấy, nhưng mà nói chung là cái đầu đó họ không đưa ra. Nói kết là hết, kết là một là lên trên đầu, hai xuống địa ngục. Bây giờ nghiên cứu tất cả mọi tôn giáo một cách không đơn vị. Sống một cách tôn giáo hòa hợp, tức là phải chấp nhận lẫn nhau, không có được bài xích nhau. Mình tìm những kết quả khác nhau để mà tìm thấy những cái điểm tương đồng trong cái tôn giáo của mình. Trong tôn giáo của mình nó có những cái gì đó mà nó phản hành với tôn giáo của người khác để mà mình chấp nhận họ. Thì như vậy mình sẽ thấy bài chân lý. Rồi bây giờ nói là có một cái thời đại hoàng kim Golden Age. Bây giờ phải là trong nhân học có phải là thời đại hoàng kim của tôn giáo không? Thì lúc nào khi nào sẽ có? Thì câu trả lời là chân lý có hai loại, một loại thì nhìn thấy là thấy liền là nó gần lên chân lý, còn một loại nó khó chấp nhận lắm thì phải chứng minh, phải có duyên bằng cớ. Thì khi nào mà loài người có thể chấp nhận được cái loại chân lý thứ hai đó một cách dễ dàng đó thì mình mới có cái thời đại hoàng kim. Tại vì nếu mà mình mà nếu mọi người chưa có chấp nhận được cái loại mà nó khó loại thứ hai thì sẽ có nhiều người ngụy biện và họ sẽ chửi. Khi nào mà tất cả mọi người có phát triển được một cái trình độ, nói tóm lại là có một cái trình độ để mà chấp nhận được cái chân lý, thì mọi người nhìn thấy giống nhau và không có đả kích nhau. Hỏi nhưng một ít người dành cái nhu cầu về chân lý, họ không có tự quyết định để chấp nhận một tín ngưỡng xác định hay sao? Thì nghe các bạn câu hỏi rằng là tại sao hội trong nhân học lại không có một cái giáo lý riêng, chẳng lẽ là mang một đống hỗn độn về để làm đủ mọi thứ ấy, kể cả những thuyền thuyết cái cổ tháp Ba Bên mà nó mang về để làm tùm lum mà chứ không nên là không sao. Thì đây họ nói rằng là hội đồng nó không phải như vậy, chỉ là không có bắt buộc hội viên phải nghe theo một cái tín đồ tín điều nào. Mỗi hội viên tự ý vẫn hành bào theo cái tôn giáo của mình, ví dụ như là tôn giáo vẫn thờ cúng Đức Chúa, Đức Mẹ, Phật giáo vẫn đến chùa ngồi thiền ăn chay. Thì đó là nói chung là như vậy, nhưng mà có một cái nhóm bên trong, cái nhóm bên ngoài thì như vậy, còn cái nhóm bên trong tức là nội môn thì họ có một cái sự học riêng của họ. Ví dụ như là có một cái cuốn Phật giáo nội môn Esoteric Buddhist, thì nếu nghiên cứu cái đó thì thấy là những cái triết lý cổ của thế gian thì thấy thấy đủ được cái Phật giáo bí truyền như thế nào. Tại vì thực ra tôi nhìn học là nó giống với lại cái Phật giáo Đại Thừa lên là cổ thừa. Tại vì Phật giáo cổ thừa không có bỏ ai ăn chay cả. Còn Phật giáo Đại Thừa là quyết định là phải đi đến với mục đích là ăn chay mới là tốt. Các sư Đại Thừa là phải ăn chay. Mà các sư cổ thừa muốn ăn gì thì ăn, ai cho thì ăn lấy. Thông minh học thì khuyến khích người ta ăn chay. Và cái thông minh học của mình là chân sư Ca Hát, tức là Bồ Tát Bồ Tát Long Cọ. Ngài chính là một vị tôn sư của Phật giáo Đại Thừa. Thành ra luôn luôn nghĩ rằng là người của thông minh học là phải đi giúp đỡ nhân loại để làm cho mọi người đều trở nên sáng suốt. Theo cái tôn chỉ của Phật giáo Đại Thừa là phải giác ngộ, là phải giác tha. Chứ còn bên Phật giáo Đại Thừa người ta không có đậm hẳn cái vấn đề giác tha, người ta chỉ là thành La Hán mà thôi. Còn bên Đại Thừa là phải có cái tâm Bồ Tát, tức là phải đi để mà giảng thuyết cho mọi người, để bố thí pháp. Thì bên tổ thừa người ta nói rằng là Đức Phật không có cái gì gọi là bí truyền cả. Tất cả những điều gì Đức Phật nói á là nó công khai hết cái mặt mọi người. Thì họ cứ cãi là Đức Phật không có cái gì là giảng bí mật cho mọi ai á. Nhưng mà bên Đại Thừa thì người ta nhìn thấy sự việc nó khác. Người ta thấy là Đức Phật trước khi Ngài qua đời thì Ngài đã giơ cái bông sen lên và ông ta viết cũng mỉm cười, thì Ngài có giảng riêng cho ông ta viết những cái điều mà nó bí mật. Thì trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn đó, là kinh Đại Thừa đó, thì có nói rõ ràng là thì mọi người khóc lóc càng khóc rằng là ai sẽ giáo huấn họ. Thì Đức Phật nói rằng là tất cả những cái điều gì ta biết ta đã truyền lại cho ta viết, phải cao viết, tức là vì thầy là vị đệ tử lớn của Đức Phật. Thì mai mốt Đức Phật nhập diệt rồi thì cứ đi kiếm lại cao viết mà hỏi. Nhưng mà cái nên chủ thừa không chấp nhận cái đó, họ nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đều trong cái kinh hết rồi. Thì họ muốn nghĩ sao họ nghĩ, đó là quyền của họ. Bây giờ mình đọc thêm một đoạn nữa anh nhé. Anh ai có muốn bàn gì không anh ai?
Đây mình coi lại cái hoàng kim thời đại. Hoàng kim thời đại, cái hoàng kim thời đại này á, ngày xưa bên ở đây thân học mình cũng có đưa ra mà là nó theo cái này là cái thời đại mà nó thuộc cái trên trời, cái hoàng kim thời đại á. Hoàng kim thời đại gọi là những năm ở trên trời, những cái năm mà của các vị thần linh, the divine years, and the years of the God. Thì cái năm ở trên trời nó tương đương là 360 năm, một năm ở trên trời. Một năm ở trên trời thì nó tương đương với 300 năm, 360 năm của con người ở thế gian. Vậy mà nên thành ra cái người ta khám phá trong cái bộ ẩn diện thư cái này là có lẽ là hồi xưa ông Chí Đà Rao, ông Chí Đà Rao ông là nhà phạm lĩnh học danh tiếng của họ, ông giỏi lắm mà. Thầm ấm giáo, là thám phá, Kripa, Kripa Yuga hay là Tatya Yuga. Nó kéo dài lối 1 triệu, cái này là ở thanh âm ở thế gian mà. Là 1,728,000 năm. Ở thế gian để biết ta, biết ta cách dành ra một cái dạng cho 1,728,000 năm. Ở trên trời nha, nhưng mà ở thế gian nó có lẽ 1 tỷ à. Mình phải ngang nhân cho 1,000 rồi đó. 1,728,000 năm ở thế gian. Còn ra mình thấy cái về cái nguyên lý học ha, cái thời gian nó dài vô tận, dài vô tận. Không thể tưởng tượng được. 1 năm của thế gian, 1 năm bên thế gian thì nó có chia làm 4 phần, 4 phần, 4 phần. Trong suốt những chương trình sinh hóa gọi là măng văn ta rết là chức trình phải cần 4 phần. Bây giờ thành ra cái vấn đề mà tiên tri đó nha, bởi vậy anh cho em mà nếu mà học rồi giáo lý xong học rồi anh nghiên cứu qua thì thấy những điều tiên tri với tai ta không bao giờ đúng đâu. Đúng hả? Cái nhiều người thành ra rồi cái người ta luôn luôn sống trong cái đầu hẹp không à, còn sống trong cái hồn thú á, hồn người thú á, rồi chết rồi không thể nào hiểu được. Như tưởng tiên tri 12 tận thế không có chắc. Ở cái tận thế là phụ là mình còn sống trong cái đầu hẹp rồi, rồi cái nhiều người sợ sợ. Sợ, sợ quá, sợ tận thế. Nói gì mà tận thế, sao? Nhưng mà tận thế, bên thân học gọi là đó là cái chu kỳ thay đổi của một cái chu kỳ sinh hóa. Cái mà tận thế thân học gọi nó là ma bà ta lây da, sức cân. Bây ra da, bây ra da, bây ra giết sức cân là cái chu kỳ quá nhập. Cái chu kỳ quá nhập mà người ta gọi là tận thế. Nhưng mà cái chu kỳ quá nhập này thường thường nó chỉ kéo dài có 16 triệu năm lận. Để mà sang qua cái chu kỳ măng văn ta biết rồi sao ta cần. 16 triệu năm đó ấu giáo là khám phá rồi. Nhưng mà sinh văn học ấu giáo thì siêu hướng bỏ ra thành ra hồi xưa những nhà mà khoa học của của họ thì hậu hoàng gia anh bất mà sang qua Ấn Độ hồng đầu họ khi lễ dân tộc Ấn Độ đó, họ có dân tộc mang lỡ nhưng mà rồi cái họ học à, họ gặp những cái gì mà đạo sư guru hay là yogi cái họ còn quản họ hùng liền đạo sư này quá trời khám phá này những điều bí ẩn thiên liên người ta này nó tán thành liền cái nhà khoa học hoàng gia anh bất à. Nên này họ mới kính trọng mà họ mới coi là Ấn Độ là cái nước của thần linh. Ấn Độ là ra nó mà cái nước của thần linh nha. Ấn đó. Như vậy mình nuôi vi, nuôi ru, nuôi siêu, siêu. Người ta khám phá. Người ta nhờ cái gì? Nhờ cái thuyền đó. Anh em nha. Anh em mà tu được thuyền rồi thấy người đã lắm. Mình không còn tin vào cái thế giới đóng tượng hữu tình này nữa. Thế giới này nó là ảo tưởng của sự thật. Ảo tưởng của sự thật. Bây giờ thành ra trong cái chương trình này, Thích Ca Yoga này á, nó là người ta thấy rõ rồi á. Mà đa số người tri thức là thấy rõ. Trong cái hoàn kim thời đại này người ta thấy có thật sự, có cái ảo tưởng sự thật là thật sự chứ không phải không cần có. Bởi vì sao? Cái tiếng người ta mở rộng rồi, người ta đã thấy được trong không gian có mãi cõi, trong con người của mình có mãi thể thực sự theo cái lập trường của thân học rồi. Thì họ mới thấy nè, con người, cái đời sống này nó là ảo tưởng của sự thật, ảo tưởng của sự thật. và cái hoàng kim thiền, cái hoàng kim thời đại đó, trong cái hoàng kim thời đại này đó, hiện tại là chúng ta đang sống trong hoàng kim thời đại. Nghĩa là cái hắc ám thời đại nè, cái hắc ám thời đại thì nó đã đi qua rồi. Nên cái hắc ám thời đại nó kéo dài lỗ 432 triệu năm rồi. Cái hắc ám thời đại nó đi qua, bây giờ nó vào cái hoàng kim thời đại. Thì con người thấy, mới thấy rõ trong cái hoàng kim thời đại này đó, con người mới thấy rõ là có ảo tưởng sự thật. Chứ còn ở trong cái Kali Yuga thì người ta chưa, người ta còn sống xấu tâm. Trong cái thời kỳ mà Kali Yuga là con người còn sống trong hình thú, trong hình người thú, người Kali Yuga. Thành ra họ đấm đá, họ giết chấp, họ tàn sát cho nhau như thế. Cho đến năm 1945, họ mới nhả nữa ra nhận. Khi mà mình nhận 200 ông viên tử, mình ở đây vô mai với Nagasaki lúc cái tay thành đạo với mình. Nó đậu hàng, chứ nó thôi chứ thành đạo nó đâu có sợ gì đâu. Nó nhân sĩ thiên hoàng nó như Hitler, nó đâu có sợ ai đâu. Nó chiếm gần 20 triệu người sinh ra mà. Nó chiếm cả vùng đại Đông Á này, nó đâu có sợ. Trời đất nó đâu có sợ, nhưng mà nó sợ bao nhiêu trời. Là cái Kali Yuga. Khi đi vào lúc xây dựng tới giờ thì trong những thời đại này chúng ta là sống trong hoàn thiện thời đại rồi. Chúng ta phải nghiên cứu học kỹ do những thần học để làm chi, để mình theo cái con đường của Đức Phật sao. Giác ngộ rồi thì mình mới giác người ta được, còn mình không giác ngộ làm sao mà giác người ta được. Mình hiểu hết, hiểu càng không vũ trụ muôn ngờ dặn nha. Điều hiểu hết à. Rồi lúc đó giờ mình cũng dạy người ta nữa, mình cũng chỉ người ta thấy nữa. Mình là một cái điểm linh quan của Đức Thượng Đế. Muôn ngờ dặn dật đi là cái điểm linh quan của Thượng Đế ha. Mình cũng vậy, mình đã thấy rõ rồi. Tên người của mình là vô số điểm linh quan. Vì vậy mình là người ta mới thường thường nên người ta mới khám phá mình làm chủ vũ trụ. Bây giờ trong người mình vô số cái nguyên tử, vô số vi trùng, vi khuẩn, vi trùng gì đó, nó là những cái điểm liên quan không à. Mà chính mỗi người đàn ông là một người vị thượng đế sáng tạo, còn mỗi người đàn bà là một đấng bảo tồn. Chứ không? Mỗi giờ thành nên nên Đức Phẩm bây giờ này, khi mà ngày nó giáng ngộ ngày mới lại, lại đóng chân khô á. Bởi vì mỗi người đàn bà là hiện thân trong quá thân của đấng bảo tồn là thần Vishnu á, nên để gìn giữ cái sự sáng tạo của Đức Thượng Đế. Mỗi người đàn bà là một vị đấng bảo tồn siêu lắm, bởi vì người đàn bà nào cũng được thần Vishnu bảo hộ mà cái tín ngưỡng thông thường nhất đó, là đa số người ta cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát sao vậy đó. Anh gặp cái gì cái người là cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát là đến bảo tồn đó. Rồi chuyện sẽ ra
OK. Bây giờ thì tôi post thêm mở nơi nha. Còn Nhiên đi đâu mất tiêu nè. Nhiên đi ăn nè. Tôi gọi cho anh Tăng không được, không nghe anh Tiến lần nào.
Thấy người ta phải có duyên á. Cái gì gọi là ảnh gặp cái duyên khác rồi ảnh nói đi. Còn người ta có cái duyên á, có cái duyên là nhân duyên á. Nhân viên như cái này, nhân viên như cái kia. Tại sao mình ảnh không có nhân viên học lớp này với anh nữa. Cái bạn đi cho cá. Ở nay có người lắm vậy.
Mấy loài đâu, mấy loài mẫu, mấy loài mẫu không?
Thấy vậy không? Ở đang
rồi. Không biết đâu, Việt Nam vậy đó.
Anh đâu qua Việt Nam rồi hả? Anh không biết ta có chị dùm anh là anh của chị không á?
Không biết, tôi có gửi tiền ông để ông phóng sinh. Phóng sinh của ông Tân Đức Sơn Anh của tôi.
Tại sao
cái tình hạnh nó
được?
Không, tại vì hồi trước cũng nhắn kể đó. cái tình huống chính xảy ra, cái người bệnh nhân mà không biết gì cả, nên là họ tự nhiên họ được khỏi bệnh mà không biết tại sao. Thành ra anh tôi cũng không cần biết. À, bây giờ để tôi đọc thêm đoạn nữa. Chương 5, các dấu ân căn bản của công nhân học, Thượng Đế bất cứ cầu nguyện. Hỏi, bạn có tin nơi Thượng Đế không? Đáp, điều đó thì thuộc vào việc bạn hiểu danh từ này ra sao? Hỏi, tôi hiểu Thượng Đế theo các người Cơ Đốc giáo là từ phụ của Đức Thánh Chúa, là đấng sáng tạo, là Thượng Đế của Moses và của Thánh Kinh Thiên Chúa giáo, tóm tắt là như thế. Đáp, chúng tôi không tin nơi một Thượng Đế như vậy. Chúng tôi bác bỏ ý niệm về một Thượng Đế nhân hình có cá tính mà ở ngoài vũ trụ, Ngài chỉ là hình bóng khổng lồ của con người, và Ngài lại không tượng trưng được cái gì tốt đẹp nhất trong con người. Đó, tại vì bài nói rằng cái ông Yoga nó có nhiều điểm không có được tốt. Chúng tôi nói là chứng minh rằng Thượng Đế của thần học là một mối mâu thuẫn và là một sự bất khả hữu về phương diện lý luận, tức là không thể chấp nhận được. Đó là một những lý do thì tại sao chúng tôi không muốn nhìn nhận một Thượng Đế như vậy. Hỏi, trên mạng trình bày những lý do của bạn, đáp, các lý lẽ đó rất nhiều và người ta không sao kể hết được. Nhưng đây là một vài việc, Thượng Đế này được các tín đồ gọi là vô hạn và tuyệt đối, có phải thế không? Hỏi, tôi tin tưởng như thế. Đáp, vậy nếu vô hạn, có nghĩa là không có giới hạn, và nhất là tuyệt đối, làm sao Ngài có thể mang một hình hài, và là đấng sáng tạo của bất cứ cái gì? Hình hài hàm xuất một sự hạn chế, một sự bắt đầu, cũng như là có sự kết thúc. Và muốn sáng tạo cần phải có một thực thể biết suy tưởng và hành động theo một kế hoạch. Làm sao người ta có thể tưởng tượng được cái tuyệt đối suy tưởng, nghĩa là liên lạc với một cái gì đó bị giới hạn, bị hạn chế và có điều kiện. Thật là vô lý về phương diện triết lý cũng như luật lý. Ý tưởng này cũng không được do Thái Bí Giáo chấp nhận, làm cho nguyên lý thiêng liêng tuyệt đối thành một đơn nhất vô tận, gọi là an tốt. Muốn sáng tạo để trở nên linh động, và vì điều đó không thể có được đối với cái tuyệt đối, người ta phải trình bày cái nguyên lý vô tận như là đã gián tiếp trở thành cái nguyên nhân của sự tiến hóa, chứ không phải của sự sáng tạo. Do sự pháp hòa các Sephiroth ra khỏi chúng nó, đây là một sự vô lý khác mà lần này có thể quy vào cái nhà tiên dịch của Kabbalah. Tức là ông nói rằng là bà Belusky nói rằng là nó không có đúng lý lẽ. Không thể nào một đấng vô tận mà lại biến thành một ông Jehovah hữu hạn. Xong rồi là làm nhiều cái trò mà mình đọc cái cử ước ấy, mình thấy nó rất là ác độc. Ví dụ như là thằng con cho nó đọc nó cũng rồi nữa. Nó đọc nó nói rằng là mấy người Do Thái ấy, thì là đi theo lệnh thiên chúa của họ, thì là đánh lừa một cái hướng dân của họ, một cái quốc gia mà họ đi ngang qua đó, và bắt đầu nó ngon ngọt với những người đó, rồi đến là bảo người ta phải cắt bao quy đầu, tức là dạy cho người ta là phải cắt bao quy đầu để cho nó sạch sẽ, để cho nó hợp vệ sinh. Nhưng mà trong lúc những thanh niên họ đồng ý chịu, họ cắt bao ra quy đầu hết, họ đang là bị thương như vậy, thì nhóm dân này trở mặt đánh giết họ trong lúc họ đang bị thương. Thì cái đó là quá ác độc, chứ không thể nào là một Thượng Đế mà lại bảo một cái đống dân mà đi mà đánh lừa một cái hướng dân khác để cho người ta đang bị thương, trong lúc đang bị thương để mà giết hại họ. Thành ra ông Dô Phan làm nhiều trò không chấp nhận được. Cái đó không phải là Thượng Đế vô tận. Để tôi copy thêm đoạn nữa. Hỏi, xin làm giải thích trường hợp những người theo Do Thái Bí Giáo Kabbalist tuy không thay đổi phẩm cách có thể tin tưởng vào Jehovah hay tứ linh tử. Đáp, họ có thể tin tưởng vào điều gì mà họ ưa thích, bởi vì sự tin tưởng của họ sẽ không thay đổi gì cả. Một sự kiện từ nó hiển nhiên, các người viên chức có thể nói với chúng ta rằng 2 lần 2 không nhất thiết là 4, và 2 lần 2 là 5, nếu thượng đế muốn như thế. Đó có phải chăng là một lý lẽ để ta chấp nhận từ người biển của họ không? Hỏi, để các bạn là những người vô thần ư? Đáp không, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì không. Trừ khi hình dung từ vô thần được áp dụng cho tất cả những ai không tin tưởng vào một thượng đế thần nhân đồng hình, có cá tánh, anthropomorphico. Chúng tôi tin tưởng nơi một nguyên lý phổ cập và thiêng liêng nguồn cội của toàn thể, nơi mà vạn vật đều hóa sinh. Và nơi đó tất cả sẽ bị thu hút về lúc cuối cùng của đại chu kỳ bản thể. Ít sao của Hoffman. Hỏi, nhưng đó là điều tự hào rất cổ của kiến thần giáo, tăng tí. Nếu bạn là người theo kiến thần giáo, bạn không thể là người tự nhiên thần giáo. Và nếu bạn không phải là người tự nhiên thần giáo thì bạn phải tự gọi là người vô thần. Đáp không nhất thiết như thế, danh xưng kiến thần giáo còn là một trong nhiều danh xưng dùng không đúng. Và ý nghĩa nguyên thủy thật sự bị sai lạc bởi thành kiến mù quáng. Nếu bạn chấp nhận ngữ nguyên cơ đốc của từ pantheism, do chữ all là toàn thể và chữ God là thần. Nếu bạn tưởng tượng và giảng giải rằng chữ khác đó có nghĩa là mỗi viên đá của mỗi cây trong thiên nhiên là một thượng đế, hoặc thượng đế duy nhất, tuy nhiên bản thống lý làm biến đổi các người chiến thần giáo thành các người chuyên muốn mẫu tưởng. Nhưng bạn sẽ không thành công nếu bạn biết ngữ nguyên bí truyền của từ ngữ chiến thần giáo như chúng tôi đã giải thích. Hỏi, bạn định nghĩa từ này ra sao? Đáp, bạn cho các tôi đọc một câu hỏi. Bạn hiểu chữ kiếm tăng hay từ ngữ thiên nhiên nature như thế nào? Hỏi, tôi tạm cho rằng thiên nhiên là tổng hợp các sự vật hiện tồn xung quanh chúng ta, là sự tập hợp các nguyên nhân và các hậu quả trong thế giới vật chất, trong sự sáng tạo hay trong vũ trụ. Đáp, do đó phải chăng tất cả tổng số được nhân hình hóa của những nguyên nhân và hậu quả được biết, tổng số các năng lực và động lực hữu hạn không liên lạc gì cả với một đấng sáng tạo hay các đấng sáng tạo thông thể, và có lẽ được nhận thức như là sự cấu thành một động lực riêng biệt duy nhất theo định nghĩa của các bách khoa từ điển của bạn. Hỏi, quả như thế? Đáp, vậy thì chúng tôi không kể đến bản tánh khách quan và vật chất mà chúng tôi gọi là một ảo tưởng giả tạo. Chúng tôi cũng không muốn hiểu từ ngữ thiên nhiên theo ý nghĩa của chữ dẫn xuất thông dụng của nó, từ chữ Latin natura có nghĩa là trở thành, do nati là sinh ra. Khi chúng tôi nói đến thượng đế tính, deity, và khi chúng tôi đồng hóa thượng đế tính với thiên nhiên, đó chính là thiên nhiên vĩnh cửu và tự hữu, chứ không phải là sự kết tụ các hình bóng giả tạm và ảo huyền có giới hạn. Chúng tôi để mặc cho những người viết thánh ca gọi bầu trời hữu hồi hình hay vòng trời là ngai vàng của thượng đế, và giới đất của chúng ta là giới địa chân của ngài. Thượng đế tính của chúng tôi không ở tại thiên đàng, cũng không ở trong bất cứ một thân cây, một tòa nhà hay một ngọn núi riêng biệt nào, mà là ở khắp mọi nơi trong tất cả mọi nguyên tử của vũ trụ hữu hình hoặc vô hình, cũng như trong tất cả mọi phân tử có thể phân chia ra được. Vì thượng đế chính là quyền năng bí hiểm của sự tiến hóa thăng trưởng, evolution, và tiến hóa trì hạ, involution, là quyền năng sáng tạo ở khắp mọi nơi, toàn năng và toàn giác. Anh này có muốn góp ý gì không anh này?
Ở đây mình coi cái từ Jehova ha, cái từ Jehova nó độc đáo. Cái gì thượng đế này nó ra trong cụ ước mà, ta trong cụ ước nó dê ba, mình ta coi dê ba coi nó là một câu chuyện thần thoại, mình đọc cái cho thường dê ba là một câu chuyện thần thoại, ngã thần thoại rồi thì người ta trở nên thành người, không biết cái gì, tại vì nó là thần thoại rồi nó nói thật, ha. Nhưng mà từ dê ba khám phá là, hôm nay bây giờ không học mình nói là cái chìa khóa mà khi mình nói cái mà mình học đến cái dây qua là mình phải khám phá coi cái dây qua là cái gì, phải giải thích nó, phải được, phải tìm nó. Ngày xưa không có sách vở, có khi nào chưa tôi không nhớ đến tiền mấy này học chơi cho biết, chứ không biết cái gì là gì á. Chứ là học để học chơi á, cũng như có người sinh qua người sinh nói. Nhưng mà giờ anh chị em á, là cái lớp kiến thức trẻ này á, đóng lên học bằng sách nữa, học bằng vi tính không à. À, có máy vi tính, có laptop sẵn trong tay rồi á, anh muốn mở cái trí của mình á, thì con đánh, cố gắng đánh reo ba lên cái laptop hay lên vi tính này là nó giải thích cho mình liền bao. À, nhưng mà Wikipedia có khi nó giải thích chưa có đầy đủ. À, mà nếu mà nó còn thiếu sót gì đó thì anh chị em mở là cái tờ chi vô đó xong rồi nó tơi cho bà anh chị nha. Mà của cái là các đại tử quyền môn của bà chọn ra đó ha, mà chính ông kêu ra ông giải thích rõ lắm. Cái tờ chi ba nó là tiếng Hebrew, tiếng của người Kim Ba Lai, hồi xưa gọi là Kim Ba Lai. Thì nha, cái Giê-va người Hy-ba-lai á, chú nó là mà người Do Thái mà sử dụng coi cái Giê-va này như là một thượng đế. Mà tên cái Giê-va này á, theo họ viết cho người Do Thái, họ viết là Giê-va, nó là một cái từ két của những cái từ. À, mà ví dụ như là người ta chữ gì chữ rất a hát hoặc là chữ ai hay là gì mà ta gọi là nhóc, là cái chữ thứ 10 trong 24 trên mẫu tự á, cái chữ rất là cái chữ thứ 10 trong cái mà cái mẫu tự của Na Tinh. Và cái từ ô quê thì người ta cũng đọc trại âm ra. Cái hô quê mà trong trắng của Hebrew người ta đọc trại âm nó là he có nghĩa là Eva, tức là cũng như là Eva đó. Tiếng âm ra Eva. Nên đó tức là đây người đàn bà đầu tiên của nhân loại Eva. Thì đây cái điều này là giải thích của ông một giáo sĩ một Do Thái gọi là ông Ronson Kainer ở Cincinnati ở Mỹ, là cái người giáo sĩ này nghiên cứu và thuộc về cái lý pháp thiền định cả một chút chứ, cho nên học biến tiền của cổ Do Thái. Thì cái từ mà Jehovah nó có nghĩa là rất em là cái nghĩa đầu tiên nói về cái sự hiện hữu hay sự sống hay là con người, mà nó ở trong cái tình trạng lưỡng tính, tức là neo hay không neo. Cái Jehovah nó có ý nghĩa vậy, con người lưỡng tính. Lý do đó mà tôi nói từ Jehovah là vị thượng đế nam nữ tính, có mang cái đặc tính nam nữ tính. Nó là Giê-hô-va thì nó có ba ngôi đó, Đức Thượng Đế có ba ngôi của Do Cổ Do Thái, Giê-hô-va người Đức Khen, Đức Đê Đeo. Và cái ba ngôi của người Cổ Do Thái nói như vậy là Giê-hô-va thì nó có Đức Khen, Đức Đê Đeo, nhưng mà chỉ Giê-hô-va ở đây á, cái Giê-hô-va ở đây á thì nó gọi là vị Thượng Đế có nam nữ tính, Thì vì lý do đó mà người ta coi cái Đức Thượng Đế này nó mang cái đặc tính để cho người ta thấy là cái tín đồ Do Thái tin tôn sùng tín dịch, gọi là người hoàn toàn tôn sùng tín dịch đó. Nhớ là bởi vì người ta coi ra vị Thượng Đế Giê-va là nam nữ tính mà. Vì thế mà trong câu kinh 26 ở chương 4 của kinh Sáng Thế, thì người ta thấy có một sự gọi là sự phiên phiên được lại một cách méo mó, gọi là disfigure với cái translation. Trong tâm chán thế á, người ta dịch cái từ Java này nó có một sự méo mó, sự không đúng, nó lấy mà ăn gian thấy không? Chính là trong tâm chán thế có chuyện giáo mà còn sai nữa, dịch không sao không đúng. Bởi vì nó thuộc là trần đại chuyện thần thoại mà, họ chỉ dịch theo nó, ta không thần thoại không nên tập rồi. Nhưng mà cái nghĩa lý truyền của cái từ Java này đâu phải như vậy, thấy không? Vì họ dịch ném nó nên nó bắt đầu con người mới gọi cái đức Java này là đức chúa trời đó, đức chúa trời. Bởi vậy thành ra người ta phải đọc lại cho nó chính xác. Cho chính xác cho nó đúng mà. Thì ở đây người ta gọi cái từ này là Z-O-V, đọc cho nó đúng mà. Người ta phải đọc lại cho nó đúng là Z-O-V. Có nghĩa là cái xe va tượng trưng vừa người đàn ông vừa người đàn bà, không? Mà sau này cái người đàn ông người đàn bà này nó đã tách ra làm hai giống, thì đúng lời đó đúng khi mà nói cái dân sinh mà anh chị em học cái nghiên cứu từ xe va thì ở đây chính không học ra cái chìa khóa để cho chúng ta khám phá ra cái điểm bí ẩn ở trong cái tinh trong tình tán thế ở trên dưới ở đời, trong cái cổ giờ tháng. Và cái thời người ta gọi hiếu hóa này có thể nói là cái nguồn gốc của cái căn chủng thứ ba của mình. Cái căn chủng thứ ba của mình vào trong cái tình trạng lưỡng tính ấy. Theo đây chính thông học mới đưa ra cái chìa khóa là con người còn khi mà học đến cái tinh tán thế, con tinh hòa tinh tán thế, hay là mà nói lên cái từ dây ba như cũng đấy năm như thế này là đó là cái nguồn gốc của căn chủng thứ ba của mình còn ở trong tình trạng lưỡng tính và ăn thâu duyên nhất ăn thâu duyên nhau chưa đó đó chứ thành ra mình như vậy thúc lên là cái mình cái thông tin mình cứ dựa theo kinh thánh nó kinh thánh đó chuyện thành thoại rồi mình cứ dựa theo giáo hội người ta biểu rồi cứ tin vào kinh thánh rồi ai cứ tin vào kinh thánh định tin gì hết tin vào đức chúa trời lên thiên đàng mà không tin thì cũng lên ngục là chết rồi là vẫn còn sống ở trong cái hồn thú đây là chết đấy là chết muôn đời ra. Nói là vậy đó anh em thấy không? Bởi vì cái thời đại này nè, cái thời đại mà hiện tại chúng ta mà hoàn kim thời đại là cái này là chúng ta phải luôn luôn sống chân lý. Ta tìm sự thật của nó chứ đừng sống ở trong cái ảo tưởng rồi trong cái ảo cảm rồi trong cái ảo ảnh rồi trong cái ảo giác rồi trong cái ảo mộng mà như đức đi đi kê ngày nhắc nha ngày giờ ngày dạy và đây còn mình đánh lỡ còn đang sống trong ảo cảm nè trong ảo ảnh nè rồi trong ảo mộng nè rồi trong ảo giác nè rồi trong ảo ảnh tôi lúc nào cũng vậy làm sao mà tiến hóa được không? Đó, thấy tôi thi thường, tôi mới về thông học mình nói là chìa khóa để cho chúng ta tin rằng đức Giê-hô va là vị thượng đế nam nữ tính chứ không phải là làm chuyện thần thoại như trong cụ hút mà trong ước rồi ngay đây là cái đoạn tôi vừa mới cố vào ngay mặt. Cái đoạn người ta lấy ở trong cái rút ở đây của bà Ba-đắc-chi đó. May this is said to have introduced this worship into their after living among the Syrian and Philistines where such rites and beliefs were common. Tức là cái ông này viết thằng này. Ông vô đây viết là ông ấy mang vào cái tục lệ thờ cúng Giê-hô-va. Tại vì ông sống ở trong cái vùng của mấy cái người đó mà họ thờ cúng Giê-hô-va. Mà Giê-hô-va chỉ là một trong nhiều vị thần thôi, chứ không thể vị thượng đế bậc nhất. Đó, không thể vị thượng đế bậc nhất, chỉ là một trong nhiều vị thần hay đọc những cái đoạn đó đi. Nên mà về sau á, họ tôn sùng lên, họ nói ông ấy là thượng đế. Đã là thượng đế, tại sao lại đầu thai và thành một vị trong nhiều vị. Thượng đế vô biên. Thì ra nó rất là suy lý. Ở đó là nói vậy thành ra cái mấy ngày thôi hậu thì phải khám phá hả, như vậy vậy khám phá vậy giúp người ta hiểu chút cái gì đó chứ phá làm cái gì chắc cái chuyện gì tập cái gì đúng chứ không phải nghe qua đó không phải đâu, nó là cái công chuyện của thiên chúa giáo của bộ giáo dục thế chúng ta là thành linh là một trong nhiều gốc. Chính phải là gót, gót phải là chữ thế lớn đó là thực tế độc nhất. Còn đây là gót, là người vị thành.
Nhưng mà giá đó, thành ra nên là các em chỉ ra chỉ học cái chiều pháp theo học này là đúng là để duy nhất cho bạn trẻ. Nhưng mà các bạn trẻ này nay tôi thấy cho bây giờ những người di tính còn yếu quá, chứ bởi vì cái nền công nghệ thông tin hiện đại nay nó chưa có hoàn toàn mà. Nên là phổ biến sâu rộng bị dân Việt Nam còn nghèo, chứ thật sự chưa giàu, phải giàu như Mỹ, là như Ấn Độ và như Trung Quốc bây giờ nó giàu rồi, thành ra nó có khả năng là siêu lắm nha. Nó như Ấn Độ, nó tiến thà tiến theo kiểu Mỹ rồi đó. Nên là tất cả đều phải sử dụng cái công nghệ thông tin này để lúc bây giờ mới mở cái trí người ta. Chứ không phải mà cứ sống chứ mà sống mù hoài đâu có được. Con người ta phải tiến quá cho nên phải sống mù hoài. Mà muốn mở cái trí thì phải dùng công nghệ thông tin hiện đại. Hồi xưa học ở gian gian mà học ở lâm thông thông nên học này tôi thấy là nó giúp người ta dữ lắm đó nha. Người ta mở cái trí mau lắm đó. Chứ mà học mà hồi xưa học sách không mà rồi cái học sách rồi có những cái từ mà nó không nữ để cho việc âm chứ không nghe tiếng thật cái gì không biết cái gì như nó thật thật cái thật lắm anh rồi tiếng chúa cũng không biết chúa là cái gì nữa cứ việc âm nó không thành ra là làm sao mà tiến bộ được vậy cái từ của người ta là phải đi sâu vào cái ý nghĩa cao siêu của cái từ đó. Lúc bây giờ cái trí của mình mở, không mà mình cứ sống trong cái đầu hẹp hoài thì làm sao mà tiến bộ nổi ngay từ đó.
Thôi là mình học giáo lý biến dịch á, thì là cảm thấy hơn rồi. Bây giờ giáo lý biến dịch thì trang 713, thì trang 13, anh hai có ý kiến đó.
Tới ngày tiếng Anh nè, tiếng Anh nè, tiếng Anh. Thì đó là học tới đây cho đi nữa. Thì cuốn nữa.
Còn mấy tốt lên. Bây giờ tôi đọc cái đoạn này nhé. Toàn thể trật tự cơ cấu trong thiên nhiên chứng minh một việc tiến hóa trần tự hướng về đời sống cao cả siêu việt. Các ánh lực dường như mù quán nhất cũng được trừ liệu cẩn thận trước khi tác động. Toàn bộ diễn trình tiến hóa với vô số những thích ứng trong cuộc sinh hoạt là một bằng chứng hiển nhiên. Mặc dù thật là tàn nhẫn trong tác động trước mắt, các định luật bất di bất dịch, chúng quét sạch các loài lúa lấp để nhường chỗ cho các loài khỏe mạnh, và bảo đảm sự sống còn của loài nào thích hợp nhất, đều đang hướng về cứu cánh cao cả ấy, thể hiện rằng có những thích ứng với hoàn cảnh. Rằng trong sự tranh đấu để sinh tồn, những sinh vật khỏe nhất là sống còn. Chỉ có cái gọi là thiên nhiên vô thức, thật ra là một tập hợp những ánh lực với sự điều dùng của những sinh linh ngũ hành, với sự dù dắt hướng dẫn của những vị thiên sứ hay tinh quân. Bian Chohan. Các vị này hợp chung lại vốn là diệu âm biểu lộ của Thượng Đế Vô Vi. Đó là vì xét theo nghĩa trừu tượng thiên nhiên chẳng thể nào vô thức vì nó là không thân, và do đó là một trạng thái trên cõi biểu lộ của tâm thức tuyệt đối. Ai dám chối bỏ việc cây cỏ, thậm chí cả đất đá nữa đều có một tâm thức riêng của mình. Y chỉ có thể nói rằng tâm thức này ở ngoài tầm hiểu biết của y. The Unmanifest Logos, tức là thượng đế không biểu lộ, đồng thời cũng biểu hiện cái trí thông tuệ và định luật trường cửu bất biến của vũ trụ. Nội môn bí giáo dạy ta ba nét tiêu biểu riêng biệt của vũ trụ với ba khía cạnh khác nhau: trạng thái tiên thiên là có sẵn, xuất phát từ trạng thái hành cửu là luôn luôn có, và trạng thái hiện tượng. Tức thế giới hão huyền là phản ánh hình bóng của trạng thái trường cường. Trong vòng chu kỳ sinh hoạt vô cùng bí hiểm và bi tráng mà ta gọi là chu kỳ khai nguyên, Manvantara, vũ trụ thực tượng, real cosmos, giống như đồ vật ở đằng sau tấm màn ảnh trắng tinh mà các hình bóng được chiếu lên. Các hình ảnh và sự vật có thực tấn vô hình, trong khi những bàn tay vô hình là kéo những sợi dây tiến hóa. Như vậy con người và sự vật chẳng qua chỉ là những phản ánh trên nền trắng của những thực tại ẩn đằng sau các cạm bẫy của đại hảo huyền. Mahamaya hay Great Illusion, Illusion. Người Trung Hoa và các hiền triết Hy Lạp đã giảng dạy điều này trong mọi tiết huyết, mọi tôn giáo, trước cũng như sau khi có trận đại hồng thủy ở Ấn Độ và Chandra. Các ở các chú nêu trên, ba vũ trụ này được hình vụ hóa trong giáo lý ngoại môn thành ra tam vị nhất thể Trinity. Xuất phát từ mầm mống vũ trụ trung ương và cùng với nó tạo ra nhất nguyên tối thượng, Supreme Unity. Tam nguyên bản sơ biểu lộ và sáng tạo, tức là tam vị nhất thể, The Three in One. Tam nguyên sáng tạo chẳng qua chỉ là biểu tượng cụ thể của hai tam nguyên lý tưởng đầu tiên. Do đó, một môn lý giáo mới lờ đi tính chất tất yếu của quan niệm thần quý chu hình này đã chỉ gọi tam nguyên đầu tiên là hàng chủ. Đó là quan điểm của bất kỳ trường phái nào trong số các trường phái triết học lớn ở Ấn Độ. Trong nguyên khí của cái đơn vị minh triết, trong nguyên khí thứ bảy là minh triết bí hiện. Anh hai có muốn bàn cãi về đoạn này không? Cái sự tiến hóa đó nó cũng chẳng lắm. Giống như tôi bảo người nói đó, hôm qua tôi xem một cái phim. Cái con nhí bé con nó bé tí nó bằng một cái bàn tay, người ta kêu bằng cái bàn tay nữa. Thì ông nó cầm nó ở trong cái bàn tay á, con nhí, nhí con. Thì cái ngón tay kia ông nó bóc một cái con sâu. Thế là ông nó đút vào mồm con nhím này, là con nhím mà nó hai cái nó què, nó vồ cái con sâu, nó làm ngốn nhí nó ăn. Thì hồi mình nhìn á, thì tuy là con nhím nó xinh thật, nhưng mà thấy nó ăn con sâu nó thấy cũng cảm nhận nó, con sâu nó cũng đau vậy. Tự nhiên thấy con sâu nó bị ngậm trong con nhím, nó ngậm vào mồm nó nhai. Tôi chân tôi cũng thương tình quá, tôi không muốn xem cái video đó, tôi cũng không muốn share cái video đó.
Xong rồi, cái này thì nó điều thành gì quá, cái này hãy coi lại chứ, cái bản tiếng Anh ra. Cái gì nó trộn.
Rồi nói là người nào mà sinh vật nào mà mạnh nhất thì sẽ sống sót, mà phải phù hợp. Tức là sinh vật nào mà yếu đuối thì sẽ chết hết tuyệt mặt để cho những sinh vật sống. Tức là... Cái này gọi là survival of the fittest. Tức là cái người nào mà phù hợp nhất thì là sẽ được còn sống, còn tồn tại.
Ở đây ha. Bây giờ lại nói nhóm ý xin cái này, vấn đề sau cùng là vấn đề chuyển vấn đề là cao sinh không. Cái vấn đề này cái đoạn cuối sau cùng của giáo lý trường này là nhắc nhở người ta thôi. Nếu cái vấn đề nó nguyên lý cao siêu không có nha. Mà bây giờ là hãy làm cho em có thuyền á, tôi nói có thuyền thì mai ra mới khám phá được cái điều bí ẩn cao siêu của cái đoạn cuối của cái phần này là cái phần tổng thất của giáo lý trường của thần học nha, cái phần tổng thất. Tức là nói về các những thuyền định chân quân nè, nhân sơ hăng, cái gì thuyền định chân quân sơ rồi cái tham sinh lý vũ trụ học nữa, tham sinh lý vũ trụ học nữa. Rồi cosmogony, rồi đến nói đến cái căn tỉnh thứ năm của mình là ba sinh em nữa, fitness, mấy cái vấn đề này rất là quan trọng. Ghê lắm, mình cần phải khai triển là lúc bây giờ có thiền, lúc bây giờ mới khám phá là cái điều bí ẩn của là tâm thanh hay là tâm sinh linh, tâm dạng dạng. Thì trước hết á, với thầm học á, nên cho em là nếu mà sau này phải học, bởi vì cái thần này thần tổng tác, thần cho mình học á, học để cũng như là mình nắm cái tư tưởng, trù tưởng á. Cái tư tưởng trù tưởng nó của dạng vật, trong dạng vật cũng càng không chính trụ. Mình phải nắm cái tư tưởng này trước rồi sau, sau đó á, nên mà học mà tiếp tục mà những cái người diễn sách sau á. À, giờ biểu trường học lý truyền rồi là như ông Pha, nhân đây về nhân chứng học rồi đó, rồi những sao sao này, những cái quyển một này là cái quyển mà tổng tác là để giúp cho mình giữ cái tư luôn luôn, phải giữ cái tư tưởng, tư tưởng. Là cái trong trong cái chu kỳ sinh hóa, cái quyển Mang Văn Ta Ra đó, tức là chu kỳ sinh hóa. Trong cái chu kỳ sinh hóa này, con người chưa giữ được cái tư tưởng tuần tượng. Vì lý do đó nên càng nghe trong cái phần này nói rằng con ta phải làm sao suy nghĩ từ những con loài sông bỏ tiếng người nó như trùng nữa, những sinh vật nhỏ đi tiên như vậy đó. Mình phải nghĩ, mình phải suy nghĩ nó từ đâu, nó từ đâu đến đây. Và nó có tiến hóa, nó có phát triển không, rồi nghĩa là mình nhớ cái đề đó bao giờ thành ra anh chị em mà khi mà thiền rồi đó mà bây giờ nó thành ra bà lắm chứ đó. Nếu mà anh chị em mà học, chúng tôi nói học thân học á, tu học giới thân học, mà muốn tu theo thân học thì phải coi lại cái tính vô thân để mình thật nó cho đúng, để mình thiền. Thiền mà làm sao mà chính ở cái nhắc đó là con người ta luôn luôn sống ở trong cái tâm thức bốn trạng thái tâm thức căn bản á, tức là trạng thái lúc thức tỉnh này, tức là ba lát nè, rồi trạng thái lúc mà ngủ say, ngủ mê, ngủ sâu nè, rồi tu sĩ tây nè, rồi trạng thái mà lúc ngủ là chim bao sơ bát na, rồi cái trạng thái mà lúc ngủ mà không mộng mị. Con người ta luôn luôn sống trong bốn trạng thái này nè. Mà bốn trạng thái này á, mà nếu mà người, cái người thường không biết gì thì trẻ nghề này là thôi rồi, là mù à, là tu mù à, không biết được bốn trạng thái này nó xảy ra mà mình làm sao để mà mình có thể sử dụng bốn cái trạng thái này vào cái mà mình có thể làm cho cái trí mình mở rộng. Mà mình chỉ biết không á thì mình thua, là không thể mà mình tiến bộ đâu á. Vì lý do đó chính mà nó cũng nhắc nhở là luôn luôn khi mà chúng ta biết rõ bốn trạng thái này rồi thì con người chúng ta đó là chúng ta phải cố gắng thực tập làm sao lúc thức tỉnh mà mình phát hiện, lúc mà ta ráp là mình phát hiện thiền để thiền là để làm gì, để làm gì. Nhất là do tự nhiên cái trạng thái mà ta ráp này là luôn luôn chúng ta sống trong cái thể xác này, chúng ta sống trong cái thể xác này nè, mà thiền có nghĩa là chúng ta phải cố gắng làm sao nâng cái tâm thức thể xác này hòa hổ với tâm thức của muôn loài vạn vật trên trái đất của chúng ta. Nói trên động cái động trời nó là tôi nói cái phần tổng cách này là nó đi nhắc nhở các thiền sinh mà muốn đi sâu vào cái giáo lý thần học á, để mà mở cái trí á, chứ cái phần tổng cách này nó nói luôn buồn lắm, nó đủ cái chuyện trên đời mà có nhiều người là không để mà đọc chơi cho vui vậy không, cái này thực sự nó là nhắc nhở của người ta phải thiền. Lúc tỉnh thức là phải thiền, thiền là sử dụng cái tâm thức của thể xác của mình nè, hòa hộ với cái tâm thức của muôn loài vạn vật đang hiện có ở trên cái đất này nè, từ con kiến, con sâu, con từ cái vi trùng, con vi trùng mà có thể như mình là bị bệnh ung thư chẳng hạn, mà một người mà muốn hết bệnh ung thư, có khi một người mà bị bệnh ung thư ha, thường thường là bởi vì tình biết họ đã ăn thịt, thằng ăn thịt trên cá nhiều quá, hoặc có khi biết xa xong nữa, lúc mà người ta chưa có cái trí người ta còn ăn thịt người nữa, này những cái bộ phận của phía châu không còn ăn thịt người đó, vì lý do sử dụng mà họ ăn thịt người nên thành ra họ bị ung thư, mà cái ung thư nó là cái căn nguyên, cái nguồn gốc
mà cái người mà bị nó ăn thịt đó, cái người mà bị nó ăn thịt bây giờ nó trở lại, nó trở thành cái ung thư đó, nó ăn thịt trở lại mình. Ăn thịt trở lại mình nghĩa là cái ung thư ác tính đó, là nó ăn thịt trở lại mình. Thành ra những người mà bị ung thư ác tính là chết rồi cho đó. Nhưng mà cái người mà biết có tu rồi á, thì dưới cái vụ này á, mà có thể làm phải qua nhiều kiếp luân hồi sanh tử, không còn bớt ăn thịt á, bớt ăn thịt thì mai ra lúc đó dần người ta mới có thể nâng cái tâm thức thể xác của mình hòa hợp với cái tâm thức muôn loài vạn vật hiện có trên trái đất chúng ta, từ cái lò kiến, từ ông bọ, hay từ cái nguyên tử, hay từ như mà con vi trùng và ung thư nữa, nó mình họ biết cái tâm thức thể xác mình với cái con vi trùng ung thư đó, thì có thể lành lành, mình có thể người bị ung thư mà có thể không chết. Mà nhờ cái nhập định đó, gọi là khi mà Samadhi hay Samiya, gọi là Samiyama vào con vi trùng ung thư. Đây là một cái tiết lộ quyền lý của tôi, thì có thể là y pha sau này coi khám phá thì tại sao có nhiều người bác sĩ mà nói bị ung thư là không, là kể nhiều đầu đời rồi. Nhưng mà tại sao mà qua còn bên Phật giáo người ta tụng chú lại đi hoặc là gì đó thì cái ung thư nó mất hơn. Đấy là cái đơn này căn bản của thiền đấy. Này là cái đoạn cuối cùng của thơ của Nguyễn Ngọc này là nói về thiền đấy. Là chúng ta phải cố gắng sống nữa. Làm sao mà sống bốn cái trạng thái tâm thức này lúc nào cũng thiền hết. Thiền 24 hiểu không? Nghĩa là chúng ta khi mà còn thức là chúng ta phải luôn luôn muốn mà nghĩa là mình không còn bệnh bạn gì thì mình ta nâng cái tâm thức của mình, họ biết cái tâm thức muôn loài dạng vật ở trên trái đất này mà cả trong con người của mình, thì lúc mình bệnh mình có thể tự mình coi là hết bệnh đó, là siêu lắm rồi, tự mình trị bệnh hết là bởi nhìn là họ biết cái con vi trùng ung thư với mình rồi thì nó sẽ biến mất. Nó sẽ biến mất, nó không còn là vi trùng mà nó là điểm liên quan. Cái con vi trùng ung thư nó cũng là một cái điểm liên quan như mình. Anh lần điều quan toàn tưởng tượng lớn. Anh thấy không? Từ cái mà có đấu tượng, có hình dáng mà mình biến nó thành cái tưởng tượng. Tạo siêu nó nào đó đó biết làm sao để hợp nhất cái con trùng từ đó đấy đó nói chuyện đánh để cho nó là nên khó hả hơi đơn giản
thôi. Bây giờ ví dụ như tôi có cái một gà bây giờ anh bảo tôi hợp nhất cái một gà thì tôi cũng sợ
không có đâu, nổi cái một gà không thấy mình còn sợ bây giờ làm sao mà hợp nhất được không. Nó lấy lên mà giấu con vi trùng là dương trùng ung thư là kinh khủng lắm, bác sĩ chê nó mà gặp ung thư là hơi chết
có không được. Không có
chứng lại mà sao mà bên Phật giáo người ta nói rằng nghĩa là cái như trường hợp tôi tham gia nó bị gì suy đê ung trùng rồi ung thư suy đê, nghĩa là bác sĩ nó sáu tháng sau nó chết, nhưng mà nó về nó suy nghĩ. Anh dạ nói theo qua Đức Phật nó ghi đi bên Phật giáo rồi. Cái người ta cứ nghe là biết về nha. Nó chuẩn bị trước khi nó chuẩn bị chết chứ không phải
nó ăn chay rồi. Nó có ăn chay rồi.
Không, nó cũng chú đại bi rồi nó niệm Phật ca di đà mà nó nghĩa là nó làm sao mà nghĩa là 6 tháng sau đi khám là không còn.
Tại vì thấy người ăn chay họ cũng hết họ chẳng cùng chú đại bi rồi chào theo Phật giáo.
Nó là hết rồi.
Còn đến mức khi không còn ông nghĩ thôi. Nghĩa là nó bị ung thư nhất một tuyến, cái bác sĩ coi 6 tháng để mà chết. Cái ông bảo tất cả đi thằng ăn chay đài coi làm sao, cái ông ăn chay cái ông sống, ông sống tới năm sau ông còn lên TV mấy chuyện về cái gì
đó. Đó, nghe là thấy không? Thành ra cái y khoa thông thường nó còn thiếu sót dữ lắm. Mới sau này trong cái căn bệnh thứ 6 của mình nó phải sử dụng cái khi mà khoa sử dụng tâm linh. Nghĩa là nó là đa số sau này không cần bác sĩ, có nhiều người y sĩ nói là dùng thần nhãn không mà dồn thấy bệnh liền, nói thành ra đúng chỗ nào là trị liền, mà trị bằng cái pháp trị liền tâm linh là tôi nói là sau này họ sẽ sử dụng cái thầy pháp trị liền, cái gì khác là gì.
Do hết là cái khi ra muốn trị bệnh, ông có cảm giác thích làm hồ sơ rồi không ấy, và những chuyện muốn trị bệnh. Từ Phương Yên ông nằm đó, ông bắt đầu ông xuất đi ai thế nào không biết, ông có nằm đâu nó nói thì có một cô thư ký cái đọc cho mấy tôi hỏi rằng là bây giờ bệnh nhân tên gì ở thành phố nào, bây giờ bệnh nó phải chưa làm sao để chữa. Thế là ông cứ vừa ngủ nói, ông nói thì có khi ông bảo phải dùng cái này hoặc là có khi ông bảo phải đi tìm cho bác sĩ tên là gì. Thế xong rồi hoặc là bằng những cách chữa kiểu như là mấy cái thuốc mà nó giống như là mấy thuốc bằng cây bằng lá hoặc là nhiều kiểu lắm. Thì ông cứ mách thuốc cho thế là làm đúng như thế là hết bệnh. Là nhiều người là nan y nha, không mách thuốc chữa không được hết mà ông cũng vẫn chỉ cho cách là hết bệnh. Đấy là con rất của tôi nhiên của ông ấy. Ông bây giờ nó rất còn đi sau ấy, em ra cây chi. Ông là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Ông sống ở Mỹ này năm, ông sinh ra đời đông 1920 mấy ấy. Mà ông qua đời năm, không biết người em sống mấy. Anh Minh vô rồi à, anh Minh? À, anh Minh đi đâu thì anh Minh có thể là.
Nên là nay là Hậu cũng dữ đó nha. Nó theo dõi cái con người cũng là có duyên với thằng Hậu dữ tận đó nha. Lúc này là anh Nên cũng đặt ruột rồi phải không? Nên, nghe không? Dạ. Đặt ruột rồi phải không? Đặt ruột rồi, lấy tiền là đủ thứ biết hết. Đó, rồi, nếu mà nhà chị Thính cũng thành sư phụ, anh cũng thành sư phụ rồi. Còn chú Họ là Thảo với Phúc nữa. Đó là ba người này.
Chưa anh Thân à.
À, chưa đúng cái thời giờ, bởi vì có khi là có nếu mà làm bởi vì cái kiếp này anh chưa có cái tài hùng điện đó, bởi vì trên sự
làm còn kém à,
chứ mà tài hùng điện tôi nói tài hùng điện đó, tại sao mà gọi là tài hùng điện là bởi vì người ta sinh ra là người ta có khả năng đó, anh ta mà học thêm nữa là họ trở thành diễn giả quốc tế rồi chứ ta thường rồi đâu đó. Cái người có tài trong người phải dựng lên thành cái đức ca hát cái ra mà ngài sử dụng hội viên thông học rồi là những cái người còn là những người trí thức mà có ở cái người nào mà có khả năng hùng biện là tiếp tục công việc này liền đấy tôi nói vậy
đó. Thật ra đây là có khả năng tâm linh á, như là bà Alice Bailey ấy, bà ấy là bà ấy cũng giống như là ghế vàng mà có cái bát con đứa sáu mà có cái trực giác ấy, thành ra là ngài mới đưa tư tưởng của ngài vào bà ấy được.
Thành ra anh chị em coi lại nha, nói vậy thành ra tiếng Việt của mình nó không đủ, mà bởi vậy nên thành ra sau này nên là đa số hậu thâm học, là hậu viên thâm học cầm cái lão thâm tiếng Anh của tụi mình, bởi tiếng Anh nó sau này nó trở thành là cái ngôn ngữ quốc tế rồi, trong căn cụm thứ 6 mình tiếng Anh nó là ngôn ngữ quốc tế rồi. Nên là đa số phải biết tiếng Anh chưa không, bởi tiếng Anh nó có nhiều cái ý nghĩa. Nó là quyền bính lắm, cũng như tiếng Ấn nè, nói như tiếng Anh, như tiếng Ấn, như tiếng Trung Hoa đâu. Tiếng Trung Hoa cũng là một cái loại mà về khi mà biểu trường hợp biết chuyện thì tiếng Trung Hoa nó cũng một từ, nó cũng có cả chục gì đó, cả trăm gì đó, là bởi vì mình mà chơi với người Trung Hoa là mình hơi bị người ta gạt lắm nên nó có ý nghĩa là, mà tiếng Anh cũng vậy thôi, tiếng Anh nó cũng phải nhiều nghĩa lắm chứ không phải mà đơn giản nhiều nghĩa bấm, nghĩa gió, trùng tượng, nghĩa thật, nghĩa giả, nghĩa chân gì đúng thứ gì đó đúng không? Mình chỉ với cái đầu hẹn của mình là mình thua là nó thành ra không đi học là luôn luôn phân mở quý ông bên mai chỗ này đó.
Cái tiếng cầu nó nhiều nghĩa như anh nói đó. Thành ra mấy cái bài thơ của Lý Bạch nó rất là cô đọng. Mà nó mà dịch sang tiếng Việt Nam thì nó mất hay, thứ nhất là nó mất cái âm điệu. Và thứ nhì là dịch ra nó quá dài, ông anh Tam Dô rồi này. Thành ra hồi trước tôi, ông anh tôi có một người bạn là ông Thí Chí Nguyễn Đình Quan đó. Thì ông ấy nói chuyện, ông bảo là ông phải bỏ ra một năm để ông học tiếng Tàu, để ông ấy đọc thơ Lý Bạch, chứ ông làm gì hết. Cái ông là thi sĩ, ông thích thơ Lý Bạch. Nhưng mà ông ấy không có tìm ra được ai dịch cho ông, thì ông phải tự học tiếng Trung Hoa để ông đọc thơ Lý Bạch. Đó. Thành ra khi mà cái cuốn sách của Lão Tử là Đạo Đức Tương Hợp, thì dịch sang tiếng Việt Nam như là ông ngày xưa muốn đi cần ông dịch sang tiếng Việt Nam mà cứ đọc tốn nó nhiều ghét. Nhưng mà đến lúc mà tôi đọc cái bản dịch mà tôi dịch không thích anh ấy, thì là tôi lại thấy ngại. Thành ra nhiều khi ông Nguyễn Thị Cần ông dịch là ông cũng thất bại thôi, chứ ông không có lột cái ý nghĩa của những câu ở trong của ông lão tử viết trong Đạo Đức Kinh. Thành ra đến lúc mà ông chuyển cho độc giả đọc cho độc giả cũng chả thu nạp được cái gì. Nhưng mà ngược lại cái ông mà người Anh ấy mà đã dịch được cái cuốn Đạo Đức Kinh ấy, ông đó là ông rất là giỏi, nên tôi đọc tôi hiểu được. Tuần vừa qua đó thì tôi đọc cái cuốn Raja Yoga của Swami Vivekananda, thì tôi thấy có nhiều cái phương pháp đó là nó giống như là thiền của Phật giáo. Cái điều thứ nhất là ông nói là phải hơi thở, thì cũng giống như anh hai nói, cứ bịt một lỗ mũi xong rồi thở lỗ mũi bên kia đó. Mình hít vô bằng mình đầu tiên mình thở ra mũi nào thì mình hút vô mũi đó, xong mình lại thở ra mũi kia mình lại hút vô mũi đó, xong mình lại bịt mũi bên kia mình thở ra mũi này hút vô mũi đó. Thì ông nói là tập cái này không nguy hiểm, tức là mình thở dài hơi và không nguy hiểm. Thì đó là pranayama gì đó. Rồi cái đó thì ông bảo là phải theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở thì cái này giống y như là cái thuyền của bên Nguyên Thủy đó, là Nguyên Thủy là suốt ngày phải dùng cái chữ mà Đức Phật dùng cái chữ gọi là chánh định. Chánh định là định lực của mình vào cái hơi thở của mình. Chánh định thì nó có 5 thứ. Là đầu tiên là mình phải tập trung vào cái body của mình, cái cơ thể của mình. Thứ nhì là vào cái tình cảm của mình, để mình biết được là cái tâm trí mình như thế nào. Thế đó là vào tư tưởng, cái đó là vào pháp. Anh đang nghe chưa không?
Anh chỉ cứ nói như
thế. Anh sẽ để tưởng anh nói, anh nơi lịch kịch. Thì cái đó là cái mà từ vừa rồi thì cũng bàn nhau ở trên Internet đó, là giữa mấy vị sư tổ trợ đại thừa họ cũng bàn nhau về cái vấn đề là thế nào là tập, thế nào là quán thân trên thân, rồi quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, rồi quán tưởng trên tưởng, quán pháp trên pháp. Thì cũng là tập trung tư tưởng của năm thứ để mà mình cái này là làm chủ mấy cái thể giới của mình chưa có gì hết. Nhưng mà nói theo kiểu không mọc thì rõ ràng là mấy vị quán đầu tiên mấy vị quán thân để mấy vị tự chủ mấy cái thân. Là không có thể làm một cái chuyện gì mà mất giác. Mình làm mình không biết, ví dụ như là tự nhiên mình lấy tay mình rút tóc chẳng hạn, mình làm cái chuyện mà mình không biết. Thì là mấy vị là cái đó là không có chánh định. Chánh định là mình làm cái gì mình cũng biết, cơ thể mình nó biết, gì nó còn mình biết. Thậm chí là như cái hợp đi bộ chẳng hạn, gọi là hành thiền, thiền hành. Thì là chân phải bước, xong rồi họ cũng niệm ở trong đầu là bước chân phải. Rồi họ niệm kỹ hơn là giơ nhắc chân lên, đưa chân tới, thả chân xuống. Để mà suốt ngày đó là họ phải tránh định là niệm vào cái cơ thể của mình, tức là quán thân chân thân. Là mọi hành động, mọi tư tưởng, mọi hành động. Chứ thế là mọi hành động là đều mình theo dõi đấy. Thì theo ông đi qua Canada thì ông nói rằng là cái đó thì từ từ mình tập được á, rồi mình sẽ biết rõ tất cả những cái gì trong cơ thể nó diễn biến thế nào, là mình sẽ từ từ mình biết. Rồi mình sẽ đi đến một cái lúc là mình khai kiến là cái cơ thể mình nó làm gì. Ví dụ mình khai kiến quả tim ngưng đập là nó sẽ ngưng đập. Mình khai kiến ví mắt không chớp cho 5 phút là nó sẽ không chớp mắt cho 5 phút, vân vân. Thì mấy người yogi họ đều làm được những cái điều đó. Nhưng mà đó mới chỉ là quán thân trên thân thôi. Còn phía đó là phải quán thọ trên thọ. Thọ ở đây tức là tình cảm, thọ gần cái gì mình có cảm giác gì đó. Thì tất cả những cảm giác của mình sẽ control, tức là mình kiểm soát được nó hết. Thì mình sẽ có thể là mình không nổi giận. Ví dụ như có một người chửi bới mắng nhiếc mình hay là phát nó phải mình không nổi giận, thì lúc đó là mình đã điều khiển được cái tình cảm của mình rồi. Rồi đến lúc nào đó mình điều khiển cái tư tưởng của mình luôn. Mình muốn nghĩ cái chuyện gì mình nghĩ, mình muốn nghĩ chuyện gì không muốn nghĩ làm mình không nghĩ. Rồi quán pháp trên pháp, pháp là tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều là pháp hết. Tất cả kể cả tâm tưởng các thứ đều là pháp luôn. Thì lúc bây giờ mình sẽ là chủ của tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tức là mình tự chủ về mọi phương diện đối với con người, đối với hạ thể của mình. thì đó là cái mà tôi rút lại từ bên Phật giáo hay là bên yoga. Họ cũng đi đến cái cuối cùng giống như ông học mình là làm chủ ba cái hạt thể. Mà bên ông Vivekananda đó thì ông có nói một cái câu này mà làm tôi chú ý. Tức là ông có nói đến một cái đoạn người ta sẽ nuôi nấng một cái tư tưởng gì đó và sống bằng cái hơi thở về cái tư tưởng đó, rồi cuối cùng sẽ thành công một cái gì đó. Ông nói mà tôi chưa có gì rõ lắm, nhưng mà cái này nó giống hệt như là cái thiền ở bên mấy người mà thiền kiểu như là công án đó, cứ bám chặt lên cái đó thôi suốt ngày đêm, bám chặt lên một cái tư tưởng gì đó thôi là cuối cùng mình thả ra cái gì đó, tức là thành công. Rõ ràng là yoga đã có sẵn trong nhà mầm món của yoga, đã có Phật giáo trong đó. Mà cái thiền định, thiền công án này cũng lẽ rút ra từ yoga ấy hả? Thấy nó có một cái sự tương liên giữa đôi bên. Kỳ thế rồi chứ. Rồi anh hai Minh Văn gây thiền nữa.
Anh hai Minh Văn, anh hai Minh Văn, anh hai Minh Văn, anh hai Minh Văn, anh hai Minh Văn.
Thì sao chị thấy các cái triết lý của các tôn giáo hoặc là các giáo phái chị thấy nó tương đương với nhau mà chị lại thấy kỳ là sao? Là sao kỳ?
Kỳ là này, tại vì những cái người mà về chuyện công an đó, thì họ rất là hãnh diện về cái chuyện đó là của Đức Phật Phật nhất mà đến cho họ. Nhưng mà bây giờ tôi lại thấy trong người ta cũng có. Thành ra là
thế thì mình tìm cái nguồn gốc cái yoga nó phát xuất từ đâu? Yoga là từ ông Patanjali ở bên Ấn Độ ra, phải không? Mà nó phát xuất từ cũng thời xa xưa rồi. Cũng có nghĩa là phát xuất từ cái triết lý của Ấn Độ giáo.
Đó.
Đó. Và Đức Phật là người Ấn Độ. Thì Ngài là chịu cái ảnh hưởng của các kinh điển của bên Phật giáo, các triết lý của các ở bên Ấn Độ. Thì khi mà Ngài giảng dạy những điều mà có thể là nó mới một chút so với những cái điều mà Bà La Môn giáo hay là những cái môn phái như là Jainism hay là yoga gì đó, nếu mà ngài có giảng mới hay là khác một chút đó, thì cái phần tinh túy thì nó cũng vậy thôi. Cái chữ mà giảng dạy của ngài đó thì dùng những cái danh từ nó có vẻ nó mới hơn một chút, và ngài cập nhật hóa một số những cái chân lý mà nó có vẻ nó hơi bị nó bị lạc hậu một chút, thì ngài cập nhật hóa. Rồi ngài dạy thêm một số điều thôi, chứ nó cũng có gì khác. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói lại như vậy, những cái điều mà chị học từ ông Vivekananda hay là giáo Nguyên Thủy hay là bất cứ một cái gì đó, thì chị có thấy là những cái điều đó đó, khi chị dùng cái sự hiểu biết của chị ở trong giáo lý thông niên học đó, thì chị thấy nó có căn bản nó giống nhau không? Mà chị có thấy có gì kỳ khi nó giống nhau, nó có kỳ không?
Kỳ là tôi không biết là đây nào bắt chước đây nào.
Anh nói là thầy bắt chước.
Không, chứ là không nên học thì mình không nói bắt chước, thì không nên học là rút tất cả những tinh túy rồi không nói làm gì. Nhưng mà giữa Phật giáo với lại yoga, Raja Yoga, đó thì cũng khác là cũng Raja Yoga của ông Swami Vivekananda. Thì nói lên cái đó, không nói cái đó là tiền công án, nhưng mà tôi đọc thì tôi thấy cái này đúng là tiền công án.
Ok, bây giờ như thế này nhá. Một cái bờ biển, biển đại dương, thì nước nó trong suốt từ xưa đến nay. Càng xa những cái nguồn cặn bã dơ bẩn thì nó càng trong suốt. Thì giờ khi mà mình múc cái nước nó gần cái bãi biển để uống thì nó không có được cái sự trong trẻo bằng là mình càng đi gần tới cái đi xa những cái mà rác lớn, mình đi xa đó, mình đi về cái nguồn gốc của cái sự trong vắt của nó thì mình thấy nó tinh khiết hơn. Nhưng mà căn bản của nó thì vẫn là cái nước rất điểm, rất căn bản nó vẫn là chân lý thôi. Cái chân lý đây đó là một cái chân lý tuyệt đối, khó từ hàng hàng, nghĩa là nó vượt qua cái vấn đề thời gian. Từ khi mà tạo lập thái dương thể của mình, từ khi mà tạo lập vũ trụ, ngân, thiên hà vân vân, trước khi tạo lập thiên hà vũ trụ là chân lý nó cũng đã có rồi. Vì thì mỗi một vị mà đạo sư hay là mình gọi là giáo chủ Phật hay Bồ Tát gì đó, thì ngài đến ngài giảng dạy cái điều đó, thì ngài bị giới hạn bởi cái môi trường mà ngài sinh ra, cái thời gian, cái trình độ của những người mà ngài trình bày giáo lý, thì cái đó nó giới hạn ngài, chứ không phải là ngài không biết cái tất cả những chân lý. Cũng như bây giờ mình nói về vấn đề mà giáo lý tâm linh học. Giáo lý tâm linh học là cái giáo lý mà mình chỉ tâm linh học thôi, chứ thật sự nó là cái theodosia, tức là thần triết học, cái chân lý, cái minh triết của tất cả các vị thần linh, tức là cái chân lý. Thì cái chân lý đó nó là của đại á, xưa nay nó vẫn vậy. Nhưng mà là vì khi nó trình bày dưới những cái dạng của tôn giáo xưa hay tôn giáo bây giờ, hay là cái triết lý mới so với cái triết lý cổ đại, thì nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái trình độ của nhân loại nó khác nhau, trình độ người nghe nó khác nhau, cái danh từ nó khác nhau, bởi vì mỗi một giống dân nó có một cái danh từ khác. Ví dụ như là bây giờ mình có cái giống dân mà mới thành lập nhất là cái dân dân chánh thứ 5. Và trong dân dân chánh thứ 5 thì nó có 7 cái dân dân phụ trong đó. Thì có dân dân phụ chính và được thành lập mới nhất, thì mình cũng chỉ đến cái dân dân làm phụ thứ 5 của dân dân chánh thứ 5 đó. Thì như vậy đó, tại sao nó có cái dân dân phụ chính dân chánh thứ 5, xong rồi dân dân phụ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì là bởi vì nó giống như là một cái trường học. Mình học xong cái lớp này thì mình tiến lên cái lớp khác, lớp tới nó tiến hóa cao, nó hiểu biết hơn, càng ngày mình càng có cái sự khôn ngoan hơn. Thì như vậy á, những người của giống dân thứ năm là những người đã trải qua cái bài học của những giống dân trước. Và trong một mỗi giống dân á, thì nó lại có những cái trình độ khác nhau. Có những người họ đã tiến ba bước xa, họ hiểu cái chân lý hơn, họ thực hành được rồi, họ đạt được những quả vị cao. Bù lại thì có những người thì là vẫn còn ở trong cái tình trạng đó là bị vật chất kiểm soát, chưa có tiến bước được trên cái đài tinh thần. Thì như vậy mình thấy chân lý nó vẫn là một, sự giảng dạy trình bày nó khác nhau nhưng mà căn bản nó vẫn là một. Vì lý do đó mà mình có cái giáo lý hiện giờ đó, gọi là giáo lý theodosia đó, nó không có mang cái tính cách của một tôn giáo. Mình không có thờ chân sư ca hát, cũng không chân trời thờ chân sư em, mình cũng không thờ bà Blavatsky hay là Bơ Răng hay là ông Levinson. Mặc dù những vị này đó, nếu mà đi lùi lại của mấy ngàn năm trước, thì hồi xưa mình thờ Đức Chân Sư Ca Hát với Đức Em. Đức Chân Sư Ca Hát là một vị Bồ Tát ngày xưa của Phật giáo Tây Tạng. Cho nên mình không thờ nữa. Là bởi vì sao? Cái trình độ nhân loại đó không cần cái sự thờ phượng, cái mê tín dị đoan. Trình độ nhân loại bây giờ có thể dùng cái trí thức của mình để mà hiểu được cái chân lý đó. Thấy không? Thành thử ra đó, cái sự giảng dạy nó cần phải được thích hợp với cái sự phát triển, cái kinh nghiệm của con người mà cái giống dân mới nhất bây giờ. Bây giờ mình lại nói về vấn đề mà tất cả mọi người mình đều biết là sau giống dân phụ thứ 5 thì nó sẽ có sinh ra giống dân phụ thứ 6. Giống dân phụ thứ 6 ở đâu ra? Nó là những cái thành phần mà tinh hoa nhất của giống dân chánh thứ 5 của những nhân cụ thứ năm họ tiến hóa, họ đầu thai. Có một số những người họ không phải là trình độ của nhân dân thứ năm, không phải là những người giống như chánh thứ năm mà giống như cụ thứ năm nữa, mà cái trình độ của họ đó là trình độ của giống như chánh thứ bảy. Những người này mình gọi là Phật, Bồ Tát, Đức Thích Ca. Và những người này họ, họ có cái trình độ vượt xa cái trình độ mà tương lai nữa. Để làm chi? Để họ có cái khả năng để họ tiếp giúp đỡ những cái huynh đệ mà còn cần biết, chỉ biết cái chân lý đó. Hả? Mà đặc biệt nhất đó, bao giờ cũng vậy á, một cái tôn giáo mới, một cái chân lý mới á, mà do một cái vị mà chánh đạo xuất hiện để trình bày đó, thì bao giờ nó cũng có cái phần thâm sâu ở trong đó. Sự học hỏi, sự hiểu biết, sự trải nghiệm của mình là tùy thuộc vào mình, chứ không phải là tại cái giáo lý nó dở. Thì nói tóm lại như vậy á, vì vậy cho nên là nhiều lần mà chúng ta đã nghe thì nắm vững được cái giáo lý chân chính của Thông Liên Học qua những quyển như chìa khóa Thông Liên Học, giữ chân thầy, ánh sáng trên đường đạo, và đặc biệt là giáo lý lý truyền và tiếng nói vô thân, thì chúng ta nắm vững được tất cả những cái chân lý nằm trong rải rác ở các tôn giáo khác, đặc biệt cái quyển tiếng nói vô thân đó là một sự rạng lập, sự kết hợp tinh túy, cao diệu, vi diệu nhất của môn phái yoga và mật tâm tây tạng. Thì cái lý do đó đó, mà khi mình nắm được cái tiếng nói vô sinh, tức là mình trải nghiệm được cái chân lý vi diệu nói về sự đầu thai của chân ngã làm người, nói về hành hoạt động sự linh thiết của chân ngã, thì mình hiểu được cái mà những cái điều mà ông Vivekananda dạy hay là bất cứ một vị đạo sư nào dạy, thì mình hiểu. Hả? Thế mà mình đừng có để cho mình bị trói buộc ở trong cái danh từ và đi lầm lạc ở trong những cái rừng của từ ngữ. Rồi cái lối mà tu học, tu thiền của đại đa số mình bây giờ đó là vẫn còn bị chi phối bởi cái hình thức của cái tôn giáo của mình, chi phối bởi cái giáo phái của mình. Đó. Chỉ có Thông Liên Học là dám nói là tôn giáo mà không có chân lý thì tôn giáo không có giá trị. Thông Liên Học dám nói như vậy là bởi vì mình được đưa cái chìa khóa, mình gọi là chìa khóa Thông Liên Học, chìa khóa nắm vững được chân lý. Thì những cái điều mà mình đi nghe các thầy hay các đạo sư giảng á, nếu mà mình chỉ đứng bên ngoài, mình chỉ nghe cái giảng phần bên ngoài và dựa theo cái từ ngữ đó, thì mình sẽ thấy có sự khác biệt. Nhưng mà mình mới tìm hiểu được cái ý tưởng bên trong, cái hàm lý ở bên trong, thì nó giống nhau, chẳng có gì là khác cả. Đó. Khác là cái chỗ cái trình độ, cái người tu đạo. Chứ cái chân lý thì nó vẫn vi diệu, nó vẫn vĩ đại. Bây giờ mình nói là tương lai mình có giống nhân cuộc thứ 6, những người này tiến hóa. Bây giờ giống như 9 thứ 6 còn tiến hóa hơn nữa, giống như 7 còn tiến hóa hơn nữa, thì ở đâu ra những cái chân lý mà những người đó học? Thì nó cũng từ trên minh triết thiên nhiên mà ra. Nhưng mà cái người mà họ học, họ hiểu, họ trải nghiệm được của giống như 9 thứ 6 hay giống như 9 thứ 7 ấy, thì họ trải nghiệm họ cao hơn. Thì những người đó ở đâu ra? Là những người như mình. Mình học hỏi, mình cố gắng, mình tiến bộ, thì lần lần với thời gian mình sẽ đi sâu vào cái phần mà hiện giờ mình mới học là Thông Liên Học Công Truyền. Tương lai mình sẽ học Thông Liên Học Lý Truyền. Cao hơn nữa mình sẽ đi vào Thông Liên Học Chân Truyền. Là bởi vì cái trình độ của con người phải đi từng giai đoạn. Trước tiên là phải phát triển về những cái cái xác cho nó khỏe mạnh, nó cứng cáp, xong rồi cái vía tình cảm đó, cho nó được phát triển đầy đủ. Tức đầu tiên là những cái tình cảm thông thường, thương yêu, giận hờn, vui ghét, buồn vân vân. Lần lần mình tiến lên, mình sẽ chủ trị được những cái tình cảm, giống như hồi nãy chị nói, chủ trị được. Tiến lên cái mà mình gọi là bạc ái lì tan, những cái mà mình bên Phật giáo gọi là lục độ, hả? Những cái mà mình gọi là từ bi, bác ái, rồi cái gì đó, rồi tiến lên lần lần có sáu cái càng. Đó, bên thông tin tập mình thì gọi là phải ý cái đạo thành của Bát Nhã Ba La Mật Đa, Paramita. Thì đó là mấy cái những âm nhiên. Nếu mà mình trong cái nhóm đầu tiên của thông tin tập đó, thì có những cái vị họ đã trải qua, đã hiểu rồi, mà hiểu cái giáo lý mình tiếp trình lên, thì họ mới biết được cái quyển giáo lý di truyền, mới biết được tiếng nói vô tính. Đó. Thì những người mà thuộc về giống dân thứ năm chánh và giống dân phụ thứ năm hay thứ sáu, như giống dân Việt Nam, Mông Cổ, Tàu, Nhật Bản gì đó, mà nếu mà những người này họ cố gắng một nghiên cứu và học hỏi cái minh triết của giáo lý di truyền hay chánh nói vô tính đó, thì họ có thể đạt được cái trình độ của giống dân phụ thứ sáu, và họ đã là cái người chuẩn bị được cho mình thích hợp được cái nền văn minh tương lai. Nó chưa nói sơ như vậy thôi.
Cảm ơn anh.
Chị có thấy cái diễn tiến nó rõ là như vậy, cái chuyên cơ nó rõ là như vậy, chứ nó không có cái gì mà gọi là lộn xộn tùm lum tà la gì trong đó hết á. Lộn xộn là tại vì mình không thấy được một cách rõ là cái chuyên cơ nó từng bước nó tiến như vậy thôi, chứ nó có cái chương trình hết.
Có nhiều cái phương pháp, nhưng mà mỗi vị đề ra dùng cái từ ngữ khác nhau.
Lý do tại sao từ ngữ khác nhau? Mà vì cái mỗi một giống dân họ có một cái tiếng khác nhau của họ. Họ có một cái đặc tính phải phát triển của họ. Đó. Ví dụ giống như cái nhất, thứ gì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thứ nhất là phát triển về thể xác. Thể xác thứ gì là phát triển thể vía. Thứ ba, cái trí thứ tư là về thượng trí vân vân. Thì giống dân thứ tư, thứ năm, thứ tư bây giờ là vẫn phát triển tình cảm, thứ năm là phát triển hạ trí. Nó có một cái chương trình đó là như vậy. Mình là người Việt Nam, nhưng mà không bắt buộc mình chỉ biết phát triển cái thể tình cảm thôi. Mình đã có cái cơ hội để phát triển về cái hạ trí, mà mình lại có cơ hội phát triển và tập luyện về thượng trí, thể bồ đề, thể nhất bản. Nó có cái chương trình đó là như vậy. Tùy cái sự cố gắng của mình, tùy cái trình độ của mình.
Có lúc nào có thể
mở tiếng
đầu tiên là
tôi đọc
lại
thì
lâu lâu không đọc được.
Rồi anh hai
đừng
có ý kiến gì thêm.
Đúng rồi anh hai. Anh hai nói cho anh nói rồi, chứ nghe người có bài vùng biển là lên là không cho anh ta nói thì con nó kỳ. Có vùng biển lắm. Bảo là nếu người có tài đồng nghĩa là để cho người nói nghe cho người nói nghe cái chuyện bây giờ đó, thì vấn đề á thì thấm tôi thấy á còn vấn đề chưa thấm nhiễm cái yoga, chưa hiểu cái yoga là gì quá nè. Tôi đang định nói yoga nó là cái phương pháp thiền, thì nó lại nghĩ gì hết, nó là thiền đấy. Mà ra yoga mà chị đọc của ông Vitanda, nó là cái pháp môn thiền định thực sự đấy. Thân hậu hết định ấy, người ta học giáo Đức Phật ngày xưa ngày cũng thực tập cái đó đó, không nên không nói vậy đâu. Yoga nếu mà chỉ cho dân chưa có cái mà chưa đủ cái chứ mà cái chuyện mà hiểu ý nghĩa thâm thông của từ yoga, bấm đánh máy lên như chuyên gia đi rồi tôi tên ta giải thích yoga sao tôi nói yoga đúng là cái phương pháp khổ biết vậy thôi chứ không nhớ. Thì như vậy là Phật giáo cũng là thực tập yoga, Thiên Chúa giáo cũng thực tập yoga, và tất cả các tôn giáo khác đều có thực tập yoga, tại vì họ không biết là thôi. Vì lý do đó mà bên Ấn Độ người ta có sáu cái trường phái yoga,
nghĩa là sáu trường phái mà dùng cái phương pháp hộ kiếp. Dù ra chúng tôi sẽ nhắc lại các bạn trẻ nhớ, nó là thiền đấy, nó là thiền định đấy. Nhưng mà Raja Yoga là cái thiền định thực thực chính thống. Cái phương pháp của Bát Tăng Lư Ly là áp dụng thiền định chính thống là Raja Yoga. Còn cái Hatha Yoga này, rồi Bhakti Yoga này, rồi Lanyana Yoga này, rồi Karma Yoga này, rồi Kundalini Yoga hay Mantra Yoga, thì đó chính là cái sáu phương pháp cũ mà người ta khi nào người ta đã thực tập được cái thiền định của Raja Yoga thì lúc bây giờ người ta mới qua thực tập được cái sáu phương pháp kia. Nói tôi nghe xin nhắc nhở các bạn trẻ nghe, vốn ra là thiền đấy, mà người nào chưa thực sự được, chưa thực hiện được sự hổ biết thì người này chưa thực sự gọi là thiền. Cũng như tôi nghe cái vụ mà ông thầy Minh Hạnh với Duyên Pháp nói về yoga, họ không biết yoga là cái gì đó. Cho nên Minh Hạnh chỉ là Hatha Yoga thôi, thấy không? Họ cũng không biết, họ không biết họ làm như vậy là thực tập Hatha Yoga, họ không biết. Chính là cái người mà thực sự mà đạt được cái sức khỏe bền bỉ, sống lâu là Hatha Yoga, là phương pháp bổ biết âm dương thần khí. Hôm nay tôi nói yoga là phải nhắc hết lại để cho các bạn trẻ nắm cái điều này. Nói yoga không phải, nói thiền không phải chưa tắt từ một hết.
Anh đi thiền ngày ngày, anh thầy tự nhiên đã giữ tập ở trên đó. Ngày. Ông thầy ông nói là ra yoga không phải Hatha. Ông không có làm mấy cái kiểu gì hơn như mấy Hatha yoga. Hatha yoga là ta làm đủ kiểu cách chết nào là chồng đầu xuống đất, rồi thì quanh chân vòng tròn chồng đầu. Rồi thì giờ đứng một chân rồi đủ cho cái đó là Hatha. Còn nó ngại nhớ chỉ ngồi thiền theo cái kiểu đúng kiểu thôi, ngồi kết gà giống như Đức Phật thôi.
Cũng cãi.
Cái cãi.
Nó cái từ chi chính của Hatha Yoga, nó
Hatha Yoga là cái mà không nên học phản đối.
Nó chưa nắm được là chị phải bấm cái từ Hatha Yoga đi, ở trên mạng nó có đầy đủ hết rồi, thấy không?
Tôi biết rồi.
Đây nè, là cái ý nghĩa chính của Hatha nó là cái gì?
Hatha là thần lợi và Hatha là tăng.
Và cái thần khí đó, cái prana của mặt trời và mặt trăng, cái người là thực tập đó, đúng cái Hatha Yoga nó là như vậy đó. Thì bên Ấn Độ người ta biết rõ, chị nói đó là bên Ấn Độ là nói rõ ràng, người ta nghe chị lo luyện cái hơi, cái luyện nó thể phát cho cái hơi thở thôi. Bởi vậy cái người mà nắm được cái hơi thở rồi, cái người này có thể tưởng tượng sao mất tử đó. Nó có thể sống cả ngàn năm, cả năm mấy trăm năm.
Ai biết là đàn ông này cũng chỉ luyện thể phát thôi là. Bây giờ ông có một đoàn người đi theo ông để mà thiền chung với ông, bây giờ còn mấy ông thiền ra.
Thầy con nói vậy đó, con nói tôi đứng trên lập trường, con thấy ổng chỉ là Hatha Yoga mà thôi. Nói tôi là đừng con thôi, hãy chị muốn cãi gì thì cãi, con nói vậy đó nha. Nhưng mà bởi vì chị chưa có thể chị chưa có hoàn toàn hiểu cái ý nghĩa cao siêu của Hatha Yoga nên chị mới cãi vậy thôi. Nhưng mà nói
thì không rõ ràng á, là nhiều lần anh nói rằng là trong lớp ông không có thích không có quyền để tập Hatha Yoga, rồi đi lấy cùng cho ông thành là tập Hatha Yoga, như thế lại nói xấu ông.
Người nói xấu cái đó có quyền của ta đâu, ông có phải là người thân hợp không? Ông không phải là người thân hợp.
Từ có thể là người thân hợp
tôi, không có thể là người thân hợp đâu.
Dù
là nếu mà tôi nói là ông là người thân hợp á, ông không bao giờ thực tập Hatha Yoga.
Ông mới không có tập Hatha Yoga.
Đó, thì con nói mà bảo giảm không phải là người thân họ.
Anh biết gì đâu, cái mà anh cứ nói vừa đi.
Nó nói thì tôi nói vậy á, tôi thấy nó là gì mà nói. Nhưng mà là ai vậy? Đó, tôi nói thì thôi, còn đãi cho cái người cũng vậy. Đi trước đó tôi có quen một ông, Atalaya, ông đó là một giáo sư dạy toán ở Việt Nam. Ông có biểu diễn cho tôi á, ông có không chết mắt trong vòng 5 phút. Ông ngồi cái mắt, ông có mời cháu sinh là ông không chết. Ông cũng nói cho tôi biết rằng là ông có khả năng để làm cái tim mình đập. Đó là cái ông giáo sư ở Việt Nam, còn ông Hành ông không có làm như vậy.
Anh Thái, anh thường hay nói đó, là nguyên tắc chính của yoga đó là sự kết hợp của mình đối với thượng đế. Mà nói ra trong linh học đó, là kết hợp của mình đối với cái chân ngã, cái thực tính của mình. Mà yoga đó, khi mình đặt cái vấn đề như vậy đó, nó kết hợp chân ngã. Thì lý thuyết đó thì đúng, đúng như mình Phật giáo là cũng vậy, là mỗi người phải tự đốt đèn, thắp đốt lên mà đi tìm cái Phật tính của mình. Thì nói như vậy đó, thì mỗi người họ đốt đốt họ đi tìm. Nhưng mà mỗi người á, họ không phải tìm giống nhau, họ đi trên cái trên con đường đi tìm cái Phật tính á, thì họ có nghĩa là muôn hình muôn ngàn cách khác nhau để mà họ đi, hiểu không? Trăm ngàn cách thức. Bây giờ nói tóm lại đó, thì cả trăm ngàn cái cách thức đó đó phối hợp cái phương cách đó, thì mình thấy nó là có 7 cái phương cách, 7 nhóm người. Có nhóm người đó là họ muốn là chuẩn bị từ cái xác thân để mà đi gặp được cái Phật tính của mình. Thì muốn mà chuẩn bị đi từ cái xác thân đi đó, thì mình có thể nói là đây là cái phương pháp mà Hatha Yoga. Thực sự đó, mà chuẩn bị từ sắc thân đó, thì cái căn bản của nó đó là đầu tiên mình phải tìm hiểu cái xác của mình đó là cái gì. Nếu mà mình vẫn còn nghĩ mình là cái xác đó, thì mình chưa chủ trị được nó, bởi vì mình còn bị nó đồng hóa, bởi vì mình còn bị nó hai thứ trong cái đời sống. Đó, đây là cái trình độ mà đại đa số nhiều người vẫn còn ở trong cái trình độ đó là làm sao mà kiếm được thật nhiều tiền để mình có cái xe đẹp, cái nhà lớn, ăn mặc cho thật đẹp, thật ngon, lấy vợ lấy chồng đẹp trai, vợ đẹp, giỏi, đủ đứa. Thì cái đó là mình vẫn còn đồng hóa với cái đời sống mà cái xác nó muốn. Vì vậy cho nên là tôn giáo mới mở là quá thân, quá thân. Hồi nãy chị có nói là quán thân trên thân. Quán thân trên thân là sao? Thì hiểu kỹ vào cái thân xác này nó là cái gì. Và khi mình đi mình tìm hiểu nó đó, thì mổ xẻ ra thì nó có đủ để mổ. Mổ xẻ tìm hiểu, mổ xẻ tìm hiểu theo y khoa, thì mình thấy là cái xác nó tất nhiên là một cơ quan rất là vi diệu. Nó hoạt động đủ cơ quan, nó kết hợp với nhau rồi, đủ thứ trong. Chỉ ăn một món ăn vô mà từ cái giai đoạn dai rồi đó, nuốt xuống rồi dạ dày nó nghiền nát rồi, nó bắt đầu nó lấy những cái chất cổ đưa vào máu, máu đưa vào các cơ quan, nuôi tế bào đủ thứ hết. Đấy là cái con đường quá thân trên thân bằng khoa học y khoa. Bây giờ mình quá thân trên thân bằng cái phương pháp của tôn giáo, thì có tôn giáo cho là
quá thân bất định, thân nó không có sạch cái gì cả, dơ lắm. Mà đúng vậy, mình mặc đồ cho nó thật đẹp, mình sức dầu thơm thật thơm, trải chuốt cho nó thật đẹp. Thì mình thấy là những cái người mà những cô hoa hậu, người mẫu chân dài đẹp, rồi những cái người mà ăn mặc đúng mốt thời trang đủ thứ, nhưng mà cái căn bản á là mình quán thân mình vẫn thấy nó là bất tịnh, nó vẫn không có sạch. Là vì sao? Con người của mình á, thì nếu mà mình không chùi rửa, không có tắm rửa mỗi ngày á, thì nó hôi hám dơ dáy, không có vệ sinh sạch sẽ đó, thì nó gây bệnh, phải không? Không bài tiết đều, ăn vô mà không bài tiết cho nó sạch sẽ đều ra, thì nó chứng bệnh, đủ thứ bệnh trong đó. Thì thân bất tịnh. Đó là mới nói chung chung thôi, chứ còn nhiều người họ vẫn chưa đặt cái vấn đề là phải, ngoài cái quán thân mình phải quán cả thọ, mình quán cả tưởng, mình quán cả cái pháp. Đúng không? Quán thọ thì cái gì? Thì khổ không?
Hả? Mình cũng thấy nó đâu hết, từng ngày
chán vâng, nhiều thứ lắm. Như vậy thì mình thấy đó.
Thấy rồi mình chẳng thấy nó đâu cả.
Thì như vậy mình thấy đó, mình càng đào sâu càng đi sâu vô á, thì mình dễ bị lạc lên. Lạc là sao? Là bởi vì mình cứ đi sâu vào cái phương pháp, cái phương tiện, mà mình quên cái cố gắng. Ví dụ như cái hatha yoga đó, thì trên nguyên tắc là phải tập làm sao cho nó khỏe mạnh, để mà nó là một cái phương tiện để mình đi đến cái cú cánh là đạt được cái Phật tính. Thì bây giờ mình lại đi vào cái là hatha yoga, cái bây giờ mình đại đa số trên thế giới thì người ta đều tập yoga đó. Thì cái yoga mà đại đa số bây giờ trên thế giới phổ biến đó, là chỉ mục đích làm sao cho khỏe mạnh thôi, đó, tập phương thức này, cách thức kia, cái asana đó, tư thế cho khỏe. Đó là cái vấn đề mà mình nên nhớ. Thì nhưng mà đó, có cái điều là có những người họ nghiên cứu về hatha yoga, nhưng mà không phải người nào cũng đi vào tà đạo cả. Nếu mà họ hiểu biết và nắm vững thì họ bước qua cái vấn đề bhakti yoga, họ bước qua cái vấn đề nana yoga, họ đi vào cái raja yoga, thì là họ đạt được cái sự kết hợp mà chính cái yoga mục đích là kết hợp giữa cái đơn vị chân thần với cái đại ngã, thì đó là mục đích của raja yoga. Thành thử ra mình thấy có nhiều người họ có những phương pháp khác mình, họ có những đường lối khác, thì nhưng bề ngoài thì mình có thể cho rằng họ không đúng với cái điều mình nghĩ. Nhưng mà nếu mà thật sự đó, mình dùng cái tình thân, cái tình huynh đệ đại đồng đó, mình hiểu cái ý nghĩa thật sự của sự cố gắng mỗi người, thì mình sẽ appreciate, mình sẽ thán phục là có nhiều người đó họ có những mục đích rất là cao đẹp, họ cố gắng rất nhiều. Và trong sự cố gắng đó thì nhiều khi là nó có những cái nó chưa có sự toàn vẹn, nhưng mà cái cố gắng đó là cái điều quan trọng nhất trong cái vấn đề tìm đạo. Chỉ cần có cái sự cố gắng và thành thật đi tìm đạo thì là cái người đó sẽ có cơ hội để mà nắm bắt được cái giáo lý chân chánh, để mà tìm được cái chân ngã của mình. Cái đó là rất quan trọng. Vì vậy cho nên trong giáo lý thông tin học thường thường người ta hay nói là chớ có mà suy đoán hoặc là xem xét người ta bằng cái bên ngoài. Mình phải hiểu được cái tư tưởng, quan trọng nhất là hiểu được cái tâm thức của người ta. Giai đoạn hiện giờ đó, là vì con người phát triển về hạ trí, phát triển về tư tưởng. Do đó là tư tưởng nó đụng chạm nhau lung tung thôi. Tư tưởng thì em hạ trí này, em chê em hạ trí kia, em hạ trí nọ đủ thứ. Nhưng mà khi mình đi đạt tới cái thượng trí hay tới cái bồ đề thì mình sẽ thấy là nó có cái sự kết hợp, nó có sự bắt cầu giữa cái tư tưởng này, cái chân lý này, giáo phái này, tôn giáo kia, nó có cái nhịp cầu bắt nhau kia. Mà mỗi người đó thường thường đó mình đứng ở cái địa vị mình, xong mình thấy người khác không giống mình. Nhiều khi mình tốt cho nó xong, mình muốn họ giống mình, họ học cái giáo lý của tâm linh học, tại vì mình biết cái giáo lý nó tốt, mình muốn giúp, phải không? Nhưng mà giúp thì nó có nhiều cách, thường thường là giúp bằng này. Phần đông mình á, mình muốn giúp thì mình, phần đông là mình cứ chỉ cho người ta thấy là những cái điều họ hiểu, mà họ hoạt động, họ hành đó thì nó chưa có được đúng với giáo lý tâm linh học, hay là chưa đúng được cái phần mật truyền của giáo tôn giáo của họ. Thành thử ra đó, khi mình thấy sự khác biệt, mình chỉ cho họ thấy cái sự khác biệt, hoặc là mình cho rằng họ sai lầm đó, là cái nhịp cầu mà mình muốn bắt với họ đó, là nhiều khi nó đã khó khăn rồi. Vâng.
Cảm ơn anh Lâm. Ở trong cái video này đó là anh Hạnh, anh có nói nhiều về bản thân anh nhé. Cái quốc ở đây là lúc nào anh và anh hai nghe xem. Trong cái video đó là anh ấy thử giới thiệu về mình nhiều lắm. Rồi nói là ngày mai là họp ở với anh Hiệp nữa. Rồi tháng sau là tôi là sẽ cùng đây chân giá.
Cái giáo lý nói về chân ngã đó, thì nó không có nhiều. Mình chỉ nói đại khái về chân ngã là có ba cái đặc tính như là Atma Buddhimana. Nếu mà muốn hiểu rõ chân ngã đó, thì mình có thể đi sâu vào cái giáo lý bí truyền hay cái giáo lý chân truyền. Nhưng mà cái khó của cái nhóm đó là họ chỉ muốn ở cái giai đoạn giáo lý công truyền. Thành ra là
họ không biết
thì là làm, nhưng mà họ chống đối. Họ chống đối nếu mà mình trình bày một số giáo lý bí truyền. Thành ra chị phải trình bày một cái tế gì là nó cũng có tính cách công truyền chút để cho giỏi hỏi họ dễ chấp nhận.
Thì anh nói là tôi đừng nghe rằng nhiều quá. Đâu rằng nhiều quá nặng đầu mấy vị không có thể làm được cái gì. Cái phần chân ngã nó nằm ở cái phần 2 của cái cuốn The Coco Body đó, của hóa thuốc cô đó. Nó sẽ lấy từ những đề tài từ trong cái phần 2 mấy tương lai để tôi thuyết trình.
Chị đã có cái ý chính về cái phần đó về chân ngã chưa?
Tôi chưa đụng tới anh, tại vì nó bận quá.
Vậy nếu mà chị đã có thì mình có thể nói một chút để bàn xem sao có những cái điểm nào mà mình có thể nói được, trình bày ra.
Nó ở trong cái cuốn của cô The Body ấy mà. Cuốn đó thì chưa có được trong tiếng Việt.
Cái chữ cô The Body đó, nhiều khi tiếng Việt mình dịch là thể thượng trí, thì thật ra nó không đúng. Mà dịch cho đúng cái chữ cô The Body của tiếng Pháp hay tiếng Anh qua đó, thì gọi là thể nguyên nhân.
Nguyên nhân thể.
Nguyên nhân thể. Nguyên nhân thể thì nó không phải là thể của chân ngã, không phải là thượng trí. Nhưng mà có thể nói là cái Kozan Bodhi á, cái nhân thể đó là cái thể mà có thể nói là trong giáo lý tâm đạo là cái thể có thể nói là cao nhất của tứ thể hạ của con người. Đó. Thành thử ra những cuốn sách của Tông Nghi Tập nói về cái nhân thể đó, thì dùng cái thể đó để mà nói về chân ngã thì nó gần hơn. Đứng trên cái quan điểm của nhân thể để nói về chân ngã thì nó gần với chân lý hơn là đứng trên cái quan niệm của cái thể xác mà nói, hay là cái thể vía hay cái hạt ý mà nói về chân ngã, thì nó không bằng, không gần bằng, bởi vì mỗi một thể nó cao hơn một chút, nó hiểu được hơn về cái chân lý. Vì vậy cho nên là trong cái nhân thể Kosa Bodhi đó, họ dùng cái Kosa Bodhi thì họ nói về chân ngã. Đó. Nếu mà chị muốn đó, thì ồ, mà bây giờ ngày này chị cũng sắp sửa ra chương trình rồi. Đó.
Thì hình như cái cuốn đó mình đã đọc quá hết rồi mà, cái nhóm mình đều đọc quá hết rồi. Nhưng mà cách đây cũng một hai năm rồi. Thì tôi kiếm ra mấy cái băng audio đó, tôi mở ra nghe lại rồi tôi nói với chị.
Vâng. Thế mà cũng nói về cái chân ngã mà theo cái lăng kính của góc cạnh của tâm linh học công truyền đó, thì có thể nói là cái kiến thức về cái vấn đề này ở trong tâm linh học thì nói rõ hơn các tôn giáo rất nhiều. Các tôn giáo ít khi nào mà đề cập về chân ngã, tức là vật tính một cách rõ ràng như tâm linh học. Tâm linh học thì cho biết là chân ngã có ba đặc tính: Atma, Buddhi và Mana. Đó, đó là cái căn bản quan trọng nhất mà tâm linh học đưa ra. Trong khi các tôn giáo khác, kể cả Phật giáo, bên mật tâm á, Tây Tạng họ có nói đến, nhưng mà họ nói rất là biểu tượng, nói theo ngụ ngôn đó. Thì mình họ hay nói cái kiểu mà mình thân viên học nói rõ ra là Atma Buddhi Manas, thì các tôn giáo hoặc các trường phái mật tâm đó họ chỉ nói là tam vị nhất thể, có một thể nhưng mà có ba cái vị ở trong đó. Thì mình nói là chân thần là duy nhất, nhưng mà có ba đặc tính Atma Buddhi Manas. Thì các tôn giáo đó họ nói, cũng nói nó là biểu tượng thôi đó, họ nói là Phật thì có ba cái ba vị tối cao đó, là cái gì đó, Đại Thế Chí, A Di Đà Phật, rồi
con thêm
thì cũng là ba cái cảnh của chân thần của Phật tính. Thì bây giờ quan thế âm là gì, tương đương với thông linh học là Buddhi đó, Đại Thế Chí rồi A Di Đà thì tương đương với Manas và Atman đó, đại khái là nó cũng vậy. Nhưng mà còn những cái tôn giáo khác cũng nói về người đó, thực tế ba ngôi, rồi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cái đó là cái đặc tính của chân ngã đó, phải không? Hay là bên Ai Cập giáo họ cũng nói, Ấn Độ giáo họ cũng nói. Ấn Độ giáo thì cho là Brahma, Vishnu và Shiva cũng là ba ngôi Atma Buddhi Manas. Ai Cập giáo thì nói đến Isis, Horus, Osiris, nó cũng ba ngôi. Thì chỉ có thể trình bày đại khái nó là như vậy. Nhưng mà chỉ có thông niên học mình đi sâu nhất về cái Phật tính mà có ba đặc tính Atma Buddhi Manas. Thì cái đặc tính mà Atma Buddhi Manas mà thuần túy nhất của chân ngã Phật tính hay là chân thần đó, thì tuy là mình nói là Atma mà Buddhi mà Manas á, nhưng mà thật ra đó, nó đã ba cái đặc tính Atma Buddhi Manas của Phật tính nó hòa lẫn là một rồi, nó không có biểu lộ là chỉ Atma Buddhi Manas, cái phần nó chỉ biểu lộ Atma Buddhi Manas á, là khi nào mà mình đi theo, mình lấy một ví dụ là đi theo con đường tiến hóa của con người á, thì mình sẽ thấy rõ là nó phát ma riêng, Buddhi riêng và Mana, là tại vì sao con đường tiến hóa đó của con người đó, nó đi từ lúc mà có cái thành phần Atma Buddhi thôi đó, tức là của kim thạch, rồi chuyển lên tới thảo mộc, rồi chuyển lấy thú cầm, rồi mới chuyển qua con người đó. Thì từ con người đó mới bắt đầu có cái ma đó, thì từ rồi con người đó khi kết hợp ở con thú đó thì nó chỉ có Atma Buddhi thôi, nó không có ma nát riêng biệt. Cái ma nát của con thú hay cái các loài khác à, nó không có cái ma nát riêng biệt như của con người. Nó dùng cái ma nát của đại ngã để nó tiến hóa. Thì cái ma nát mà con thú mà nó dùng nữa thì không có riêng biệt của mỗi một con, mà nó là một cái đại ngã. Thành ra nó chia sẻ, nó share. Các con thú nó chia sẻ cái tâm, cái thức, cái ý thức, cái sự học hỏi, kinh nghiệm của nó với những con khác. Thành ra mình có cái vấn đề mà con thú thì nó tiến hóa theo cái hồn phóng là lý do như vậy. Nó tiến hóa theo hồn phóng. Thì các ma mu ni của con thú đó, nó tạm thời nó vẫn sử dụng cái ma nát của đại ngã mà mình gọi là ma ha. Chứ nó không phải cái ma nát riêng biệt như mỗi một mình của người này. Ví dụ ma nát của chị Phấn à, thì có cái đặc biệt riêng biệt của chị Phấn. Của tôi thì có cái đặc biệt riêng của tôi. Thì mỗi một người mình có cái ma nát riêng biệt, con thú nó chưa có. Vì vậy cho nên nó chưa làm người được. Cái này có chuyện quan trọng vô cùng, rất là quan trọng. Khác, con người khác với những người khác ở chỗ này. Thì mình cứ nói tại sao con thú được, con mèo nó không như người, con chó nó không như người. Đúng là nó không như người. Nhưng mà cái ma nát của nó đó, nó chưa thành cái ma nát riêng biệt của nó. Nó ở cái giai đoạn là sắp có được cái ma nát riêng biệt đó, thì mình thấy nó khôn lắm. Mà thú mà nó sắp thành người, nó khôn. Thì như vậy nó thành người được, thấy không? Thì giờ trở lại vấn đề Atma Buddhi đó. Cái Atma Buddhi đó, nó tiến hóa từ cái giai đoạn, từ cái kim thạch lên cái thảo mộc, ở cái thú cầm đến con người đó, thì cái Atma Buddhi đó nó mới kết hợp được cái ma nát. Thì ở đây chúng ta thấy đó, cái tam vị này thì thấy rõ. À, ở con người đó mình thấy rõ có cái Atma Buddhi, cái ma nát. Còn cái Atma Buddhi ma nát mà của chân thần đó thì không rõ. Bây giờ tôi lấy thêm một cái ví dụ nha. Mình thấy trong bảy màu của mình nha, mình thấy có cái gì? Đỏ, vàng, cam, lam, lục, tràm, tím, đúng không? Thì cái màu lục á là màu nguyên, nó xanh lá cây á, mình nhìn vào thì nó là cái màu xanh lá cây riêng biệt. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình lấy cái màu xanh da trời, tức là màu lam, mình pha với cái màu vàng, màu lam, màu xanh đó, xa trời và pha với màu vàng, thì mình thấy nó hiện ra là cái màu xanh lá cây, màu lục. Như vậy đó, thì cái màu lục đó là cái sự kết hợp giữa màu lam và màu vàng. Nhưng mà khi nó là một con lọc màu lục, màu green đó, thì mình không thấy nó có ở trong cái màu green đó, mình không thấy nó có cái màu vàng và màu xanh lá cây. Bởi vì nó đã từ một cái màu sắc riêng biệt, màu vàng và màu blue. Màu vàng, màu blue là hai màu khác nhau. Nhưng mà mình kết hợp với nó thì bây giờ nó biến thành cái màu green rồi. Thì mình không thấy ở trong nó có cái màu khác của vàng và blue. Phải không? Thì như vậy đó, một cái ví dụ cho mình thấy là khi mà ba cái đặc tính của chân ngã là Atma Buddhi Ma Nát và nó tiến đến cái giai đoạn hoàn hảo và kết hợp trọng lắm tuyệt vời đó, thì mình không thấy cái tam vị nữa, mà chỉ có một vị nữa, chỉ có một vị duy nhất là Atma Buddhi Ma Nát kết hợp. Còn cái mà mình thấy ở nơi con người á, thì mình thấy là nó có cái ba đặc tính khác nhau. Vì vậy cho nên đó, mà cái tam vị nhất thể của chân thần đó, nó khác với cái tam vị nhất thể của con người tiến hóa lên đó, nó khác ở chỗ đó. Tôi nói sơ sơ thôi, nhưng mà nếu mình chỉ trình bày vấn đề này, tôi không biết là họ có hiểu không và họ có chấp nhận không thôi.
cái này cái cũng có vẻ khó khăn lắm, tôi vừa mới mở cái trang ấy ra thì tôi thấy tự nhiên quá trời.
Vì vậy cho nên mà mình muốn mà trình bày cho nó đơn giản đó, thì là mình phải nắm vững vấn đề thì mình mới trình bày nó đơn giản được.
Cái section 2 này là the ego and reincarnation, the ego and investment. Thì xưa mình học cái này cũng tinh tế lắm anh nhớ không? Rồi chia ra Atma, rồi Atma 1, Atma 2, rồi chia ra Buddhi 1, Buddhi 2 gì đó nữa. Atma 3 nữa, Atma 2, Atma 3, còn Buddhi thì Buddhi 1, Buddhi 2, rồi cái 2 nó mới xuống. Nó mới thành ra Atma 3, rồi...
Hình như là cái đoạn này... Ngày xưa trong cái nhóm ở Cali học có học về cái này rồi mà tiến hóa của họ tiến hóa từ kim thạch lên thảo mộc rồi thú cầm
rồi thành cái đó thì nó sơ sài lắm này
à?
Cái đó thì sơ sài lắm, không có kỹ như mình học đó, mình học thì tôi đưa cái link vào đó thì là cái sách phần hai đó ego gì thứ hết investment, rồi họ còn lấy ví dụ như là họ đưa xuống một cái cánh tay rồi một cái ngón tay nếu mà nó bị cái gì thất thoát thì chặt mất ngón tay, còn là nếu mà có khi mất hẳn thì ví dụ như là một người nó xấu xa quá đó thì nó mất luôn cả cái tứ thể hạ thì là phải nhìn hết lại từ đầu của con, như là mất rất là nhiều, anh nhớ không?
À.
Đó, mấy cái nói nó chắc được thì phải tóm tắt lại chứ mà nó dài dòng như vậy thì trong một
cuộc phỏng tóm tắt với lại đơn giản với lại khi trình bày đó thì chị nên đương theo cái lối học, cái tinh học, tinh thần của cái nhóm đó để trình bày. Chứ mình giảng nó khác biệt quá, họ khó có thể nào mà.
Ví dụ như đây nó có 2, 4, 6, 8, 12 phần, 11 phần. Thì giờ 11 phần thì mỗi phần nó phải cấu.
À. Vậy vâng.
Phúc ông ta có đặt câu hỏi cho anh Phúc, là câu hỏi cho ngày mai, đặt câu hỏi cho mấy người mà họ thảo luận đó. Phúc có nghe anh Phúc?
Dạ, à, tôi có gửi câu hỏi của
à.
Tôi gửi
câu hỏi của sáng nay Phúc anh nhận được cái bài tôi gửi cho Phúc chưa?
Dạ, sáng giờ đi ngoài đường chưa có coi
nha. À, tại qua đây Phúc hỏi việc đó, tôi việc xong rồi đó.
Dạ, cảm ơn cái gì lát về chưa về coi.
Có một cái điểm quan trọng là tôi nói sơ một chút xíu về cái giáo lý chân truyền họ dạy về chân ngã. Cái điều này mình học mình biết thôi, trình bày ra ngoài thì khó lắm, họ khó có thể nào mà họ nắm được. Là bây giờ đó, lấy một cái ví dụ mà mình dễ hiểu nhất là nước á, mình thấy một cái phân tử nước á, thì mình biết nước là cái gì, ai biết á, nước rất cần thiết cho cái sự sống. Nhưng mà nước á, khi mình phân tách ra đó, thì nó không phải là nước, mà đó là hai cái nguyên tử của hydrogen và phối hợp với một nguyên tử của oxygen mà nó thành nước. Thì khi mình sống á, mình đâu có cần hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen đâu, mình cần nước, không có nước là sống không được, tắm rửa ăn uống bất cứ cái gì cần có nước. Đó. Vì vậy cho nên mà khi mà các nhà khoa học mà đưa cái vệ tinh mà lên trên hỏa tinh, việc đầu tiên mà họ muốn tìm đó là xem có dấu vết có nước không.
Đồ máy quá trời này.
Xem có nước hay không đó. Và có cái sự sống của những cái thành phần mà mình gọi là những con vi khuẩn vi trùng không đó. Nước là quan trọng. Vậy thì khi mình sống ở đây đó, mình không có lấy được, ăn được cái thành phần cốt yếu nó tạo ra nước. Mình không thấy hydrogen, mình không thấy oxygen, mình cảm nhận được. Nhưng mà nước á, thì đối với mình á, mình thấy nó ở cái dạng mà chất lỏng để mình dùng, mình uống, ấm rửa, mình nấu cơm, nấu nước, ăn cái gì cần nước. Nhưng mà nó không phải chỉ ở cái dạng chất lỏng không. Nó có nhiều cái dạng khác, mình đều biết. Dạng lỏng là mình dùng, còn dạng khi mà nó cứng rắn, nó thành đá, thì gọi nước đá. Nó bốc thành hơi, thành khói, mình gọi nó là mây, hơi nước. Thì khi mà mình là cái nước á, mà nó bốc thành hơi khói, nó thành mây đó, thì mình không thấy nó là nước nữa. Nhưng mà cái nguyên tử hydrogen và nguyên tử oxygen nó vẫn có ở trong cái dạng của nước đá, hay dạng của hơi nước, hay là dạng của mây. Bởi vì nó nếu mà không á, thì cái mây nó không thể nào mà nó trở xuống dưới đất mà nó trở thành nước trở lại cho mình để mình dùng. Bởi vì cái đời sống của con người của mình á, mình không thấy được những cái nguyên tử, những cái phần tử nó kết hợp cho mình thấy cái sắc tướng. Cái sắc tướng là nước thì mình thấy, nhưng mà không thấy cái phần cấu tạo của nó là nguyên tử hydrogen và oxygen. Con người mình cũng vậy, mình chỉ thấy cái sắc tướng bên ngoài, mình chỉ thấy con người có tay chân đầu mũi này nọ, nhưng mình không thấy được cái phần cấu tạo ở bên trong. Nếu mình bổ thẻ theo y khoa đó, thì mình thấy con người thấy có nhiều cái bộ phận khác nhau. Đứng bên ngoài thì có hai tay, hai chân, có đầu, óc. Nhưng mà đi sâu vào các cơ quan đó, thì mỗi một cái bộ phận nó lại nhiều cái cơ quan cấu tạo ra. Bộ hô hấp thì lại khác, phổi, bộ tiêu hóa đặc biệt là có bao tử, ruột. Nhưng mà đi sâu vào nữa đó, thì mỗi một cơ quan nó lại là những cái phân tử, những cái tế bào nó kết hợp. Nó dòng do như vậy đó, chỉ muốn nói là chúng ta đó, sống ở quả trần này, chúng ta chỉ thấy cái sắc tướng, chỉ thấy phàm ngã mà không thấy được cái chân ngã. Không thấy được cái phần căn bản nó cấu tạo thành cái phàm ngã. Như vậy thì mình thấy là cái giáo lý tâm học dạy rất rõ. Phàm ngã do chân ngã tạo ra. Thế mà bây giờ mà cái xác của mình mà một người mà họ mất đi, họ chết đi đó, thì cái xác nó chết là bởi vì cái phần mà cấu kết hợp, kết nối giữa các nguyên tử, cái chân linh đó, cái sự nối kết nó mất đi. Nhưng mà cái căn bản của cái thể xác nó vẫn còn. Thì những cái căn bản nguyên tử, phân tử nó chỉ rã ra thôi, nó không kết hợp nữa. Thì nó rã ra thì mình thấy là cái cát nó bị rửa đó. Thì như vậy đó, ông Thầy Hồng nói là không có sự chết nó ở chỗ đó. Sự chết nó là cái hình sắc, sắc tướng ở bên ngoài. Chứ còn cái căn bản sự sống nó cấu tạo lên cái hình tướng bên ngoài đó, cái sự sống nó vẫn còn, nó chỉ thay đổi ở một hình thức khác thôi. Cái sự sống này là cái chân ngã đó, nó không có trụ vào cái sự kết hợp của phàm ngã của thể xác, nó rút đi. Tức là như vậy thì mình thấy chân ngã là cái mấu chốt, cái Phật tính. Cái chân ngã nó vẫn có, nó vẫn còn, sự sống nó có, nhưng mà mình không thấy được, mình không cảm được là bởi vì sao. Mình sống ở cái cõi giả tạo, cõi của sắc tướng. Con mắt của mình là sự cấu tạo của nhiều cái thành phần, nhiều nguyên tử. Thì nó chỉ thấy được những cái sự sắc tướng mà thôi. Nó là căn bản sắc tướng, thì nó chỉ thấy sắc tướng. Nó không thấy được cái phần tinh quý, tinh hoa ở bên trong cái sắc tướng đó. Muốn thấy sắc tướng, muốn thấy ngoài cái sắc tướng, đi vào trong cái nội tâm, thì mình phải dùng cái căn bản của những cái nội tâm, tức là chân ngã, tức là cái trực giác, tức là cái sự giác ngộ. Đó là cái căn bản, những cái dụng cụ để mà thấy được cái sự cấu tạo bên trong, để mà hiểu được cái tâm thức của một vật, của một người, của một nguyên tử. Đấy. Nói sơ sơ như là sao bây giờ đi sâu quá thì nó lại nhiều khi nó loạn ra. đó, thì mình ở đây để mình hiểu một chút xíu về sự liên hệ giữa chân ngã và phẩm ngã, để mình hiểu được cái nào là sự sống, cái nào là cái chết. Có một cái vấn đề rất là hợp lý ở đó.
Cảm ơn anh nha. Ngày xưa lâu lắm rồi, Việt Nam tôi có đọc một cái bài người ta nói người kinh linh hồn. Thế là họ mới điểm cái ông làm chết lên trên một cái bàn cân. Xong họ mới lấy cái ông chết rồi họ mới lấy cái cung kính và đẩy lại. Thì tự nhiên họ, người ta nó không có cái gì nó bay ra. Nhưng mà tự nhiên họ thấy nhẹ đi. Thì tôi nghĩ là chắc là cái thể phách của ông nó rút ra, nên là nó mất trọng lượng. Họ nói là linh hồn nó lại đến đi luôn.
Cái linh hồn là chân ngã đó thì không có trọng lượng. Bởi vì chân ngã không hoạt động ở cõi của sắc tướng. Vì vậy cho nên không có trọng lượng. Nhưng mà chân ngã có cái sự hiện diện, có cái ảnh hưởng trên cái sự phát triển, sự sống của phàm ngã. Bởi vì phàm ngã đó, bốn cái thể của mình đó, nếu không có chân ngã hiện diện ở bên trong và thúc đẩy sự tiến hóa, thì phàm ngã đó nó bị tan rã ngay lập tức. Nó không có giá trị, bởi vì phàm ngã nó chỉ là một cái công cụ để hoạt động thôi. Nếu không có chân ngã ở bên trong, chân ngã mà rút đi, vì một lý do đó nào đó mà cái người đó mà chán sống và không muốn sống nữa, thì tự nhiên là cái cơ thể lần lần là sẽ kéo húa rồi nó tàn tạ đi đó. Vì vậy nên là chân ngã không có tập được, không có thể sống được. Cái mình sống mình cứ dùng cái quan niệm của cái đời sống mà khoa học và cần thấy mình thường để mà mình hiểu, mình cố mình hiểu cái Phật tính đó, thì không thể nào hiểu được. Bởi vì cái chân ngã nó thuộc về một quả giới khác, do đó nó thuộc về những cái luật lệ, cái cách hành động, cái cách mà tiến hóa, cách hiểu về chân ngã đó. Muốn hiểu chân ngã phải đến cái cõi giới của chân ngã, cái tâm thức của Phật, cái tâm thức của Bồ Đề, của Bồ Tát, thì mới hiểu được Bồ Tát. Chứ bây giờ mình ở cõi trần và mình đòi hiểu các ngài, giống như là bây giờ muốn chứng tỏ cái sự mà kính lễ các vị Phật Bồ Tát, mình đem dân hoa quả trái cây mình cúng tiền cúng chùa, thì cái đó là mình dùng cái quan niệm của cái đời sống phàm trần để mà mình tôn sùng một vị Phật, một Bồ Tát, thì cái đó là nó tượng trưng thôi, chứ nó không giúp mình có được cái sự đến gần để mà hiểu Phật cho Bồ Tát được. Muốn hiểu Phật cho Bồ Tát phải đưa tâm thức lên, phải thiền, đưa cái tâm thức đến cái cõi của các hàng tâm thì mình mới hiểu này được đó. Vì vậy cho nên trong các kinh kệ tôn giáo đều chỉ có một mục đích duy nhất là cho mình thiền quán về cái thân, quán về cái thọ, quán về cái thử, quán luôn cái pháp, để mình hiểu rằng đây là những giai đoạn tạm thời để mình đưa mình đến một cái nó đi ngoài ra những cái sân thân thọ tưởng, mình đi ngoài ra cái đó, mình tiến được cái khỏi giới của Phật tính. Các kinh sách đều có mục đích chỉ dạy như vậy và tập luyện như vậy thôi. Đó. Còn đi sâu vào đấy thì có thể nói là chỉ có giáo lý của kia luôn kia mới có thể là nói một cách rõ rệt hơn.
Ừ. Ủa sao một trong hai cái bà ni đó, bà ấy nói là bà ấy ngồi thiền, bà ấy cũng đi sang bên Miến Điện 4 lần rồi. Bà ấy bảo có lần bà ngồi thiền xong rồi tự nhiên bà ấy ngồi thiền nói là tự nhiên 10 ngón tay của bà ấy nó phóng ra những cái kia kẹp ra ngón tay điện.
Cái chứ đó là những cái điện năng ở trong con người khi mà mình ở bên những cái giáo phái như là cái thiền Cô Vi hay là những cái thiền có nhiều cái là họ nói là họ rút cái điểm trời xuống rồi xong rồi tăng cường cái điểm dương, điểm âm gì trong người luôn cũng lên á. Thì nó có vấn đề năng lực đó. Cái khi mà mình thiền mà ở cái mức độ mà gọi là tập trung khá mà mình quên luôn cả các thể ở dưới của mình á, mà mình hoàn toàn hướng về cái các cái điều mà tinh thần mà cao siêu đó, thì mình có được cái sự tiếp xúc được những cái điểm lực, nó có thể là nó tăng cao hơn, thì do đó là nó có thể là nó giúp mình cơ thể nó cường tráng. Mình nói một cách khác là cái điểm lực của mình nó được rì sạc, nó tăng cường trở lại,
nó
khỏe mạnh. Còn nhiều cái mà mình họ nói về cái thần thông thì thật sự tôi không muốn đề cập về những cái vấn đề về thần thông, vì nó đi vào những cái chuyện mà mình chưa cần thiết để mà nói, nhưng mà nó có một cái kết quả nào đó, nhưng mà thường thường nó rất dễ cuốn rũ người ta là đi vào con đường phát triển về những cái đó, rồi xong rồi nó đi xa về cái chánh pháp.
Ông chị là ông thấy có một số thì nghĩa là từ tu bổ trong rừng ấy là cứ tự nhiên nó đang ngồi rồi nó có bay lên bay xuống.
Cái đó thì có thể có nhiều chị. Vấn đề là nó ảnh hưởng đến cái lực, cái trọng lực của trái đất đó. Còn mình hóa giải được những cái sự tương tác giữa âm và dương trong mỗi một cái tế bào của mình đó, thì khi mà mình mất cái quân bình giữa âm và dương đó, thì nó sẽ khiến cái cơ thể nó có thể là nó thoát được cái từ trường của trái đất, trọng lực trái đất nó hút vào.
Mà còn cái chuyện này nữa, ông bảo chính là ông thấy ông kia đi xuyên vào tường,
đi xuyên bằng thể xác đó thì không được, thể xác nó đông đặc thì xuyên qua không được. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái thẻ vía mà lấy hình thể xác thì đi xuyên qua tường được, hoặc giả là cái tường đó là bằng cách thanh trí thì mình xuyên được. Nó có nhiều cách đó. Cái khác thần thông thì nó có nhiều cách để mà có thể sẽ làm được. Mấy ông lão thuật gia thì ông cũng làm được, nhưng mà ông làm giả hết đó. Làm giả nó không có thật. Còn những vị tu cao thì họ có thể có những cái chuyện đó, nhưng mà có nhiều cách thức để mà thực hiện được những cái chuyện thần thông như vậy.
Bữa nay hồi nãy anh đang đi đâu tự nhiên tôi bảo tôn chẳng được gì cả.
Không có đem cái côn theo.
À.
Nhưng mà cái buổi họp này mà chị vẫn tiếp tục, mà các anh chị mà cứ tiếp tục thảo luận đó, thì nó cũng có cái lợi ích nhiều lắm. Rồi bởi vì mình đi ra ngoài thì mình thấy nó có nhiều cái phần giảng lý nó khác nhau. Thì mình tụ họp lại rồi mình nói chuyện, thì nhiều khi nó bổ ích ở cái chỗ này, nó giúp cho mình hiểu được. Nó không phải nó không... Nó soi sáng lên những cái phần mà mình nhiều khi mình chưa rõ đó, thì nó soi sáng nó rõ hơn.
Tôi cũng thích đi tu thiền nên nó là tập từ đó.
Bên Phật giáo bây giờ cái phong trào thiền đó, nó nở rộ lắm. Có những ông thầy mà nổi tiếng đó, thì họ thu hút đệ tử rất nhiều. Rất nhiều, mỗi lần mà các thầy mà tổ chức những khóa thiền đó, ví dụ như là một tuần, hai tuần hay là thời gian nào đó, thì các đệ tử mà từ các nơi xa họ đều bay về Cali để mà họ tham dự đó. Tôi có nghe nói một ông thầy nào tên là gì? Thích Thông Triệt, tên là Thích Thông Triệt gì đó. Ông giảng thiền theo cái lối khoa học bây giờ đó, thì thu hút về đệ tử đó. Có nhiều người từ Âu Châu rồi còn bay về, mỗi năm bay về một vài lần tham dự những khóa thiền. Thì cái phong trào thiền nó rất là nở rộ, nhưng mà mình phải hiểu cái đặc biệt căn bản của thiền, là kết hợp với chân ngã để mà biểu lộ cái đời sống chân ngã, cái đó là căn bản. Còn các kỹ thuật, các cái gì muốn nói gì thì nói, căn bản nó phải là như vậy, mục tiêu nó là như vậy. Đi khác ra cái bằng cái căn bản đó thì mình đi xa cái chân lý. Ví dụ như thiền để mà xuất vía xuất hồn để đạt được thành công đó, thì cái đó không phải là cái mục đích chánh chánh thiền, cái đó là chỉ là đi mở quyền năng thôi, thì nó khác. Thì còn thiền mà đúng theo pháp tâm đạo đi của yoga là sự kết hợp, là đặt cái ắt trên cái phàm ngã để mà tiến lên, tức là chủ trị phàm ngã bằng cái năng lực tinh thần của chân ngã. Và nói theo kiểu danh hai là sẽ là như vậy, căn bản nó vẫn là như vậy. Kết hợp với chân ngã,
mục đích là cuối cùng là đạt được giác ngộ là để hết luân hồi.
Cái chữ mà hết luân hồi đó thì đó là cũng là một phần trong họ nghĩ cái đó, nhưng mà cái đó là một con đường thôi. Các con đường của các vị Việt Nam Đắc Gia đó thì họ giải pháp là họ đạt được cái trình độ của chân ngã của Bồ Đề Tâm của
nhưng mà Đức Phật chuyên môn mang cái đó ra để dụ người ta đó mà.
Thì đúng rồi, là bởi vì cái đó thì mới là hấp dẫn người ta tu. Chứ còn bây giờ mình giảm theo cái kiểu mà nói là tu để mà khi là mà giác ngộ rồi thì mặc áo niệm ra cái da ứng thân rồi xuống ở dưới thế rồi cứu trợ giúp người này người nọ thế này rồi. Nhưng người không hấp dẫn, phải không? Trình độ người ta là làm sao mà thoát được cái khổ, làm sao mà về cõi niết bàn, về cái cõi thiên đàng mà họ cho là cái cõi đó tốt đẹp lắm, sống là ở đó rồi thì không bao giờ bị luân hồi nữa. Bởi vì họ cho rằng xuống dưới trần này nó là khổ quá đi, phải không? Họ chỉ muốn tu làm sao, thành ra là mình phải giảng cho nó hấp dẫn, thoát luân hồi, được hưởng phước đời đời kiếp kiếp, được thấy thánh nhan Chúa. Cái đó là những cái lối trình bày giáo lý cũng như để khuyến khích người ta. Chứ gì mình nói khó quá, nói cao siêu quá, chứ gì mà phát thân ứng thân niệm ba la ra ra nói lung tung, như người ta không có internet đó. Phát luân hồi sinh tử là người đạo khoái chí, nói cho nó dễ vậy.
Nhiều khi tôi biết giáo lý thông học rồi đó, cái lúc mà tôi nói chuyện với ông sư tự nhiên tôi thấy ông sư không biết. Thí dụ như ông sư Lào ở Hà Nam, ông biết rất là nhiều kinh Phật, ông có tu cả 20 năm rồi, đọc rất nhiều kinh sách. Nhưng mà cái lúc mà tôi nói như thế này, tôi nói rằng là theo thầy thì là sau khi mà thành La Hán thì có thể trở lại trái đất nữa không? Thì ông nói là không bao giờ. Thế bây giờ hỏi ông ấy là các đại đệ tử của Đức Phật đều là thành La Hán hết, mà trong khi Đức Phật nói rằng là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, mà nếu mấy vị La Hán nó không trở lại trái đất thì làm sao mà thành Phật được? Thì ông nói rằng Đức Phật không có nói câu đó, tức là ông đã biểu thừa mà. Thành ra nó có những cái sự mâu thuẫn mà bên Phật giáo họ không giải đáp được, khi mà mình mang giáo lý thông học ra để mình làm. Tại vì theo giáo lý thông học thì thành La Hán có hai con đường, một là đi ra ngoài và làm những công việc khác ở thiền cơ, hai là quay trở lại và tu tiếp để thành Phật. Nhưng mà mấy vị không công nhận, kể cả mấy ông đại thừa. Mấy ông đại thừa thì chuyên môn chê trách nhau La Hán. Ngày xưa có một vị mà vị cứ rất là vị nói là mấy ông La Hán này, mấy ông La Hán cái kia, thì người ta chán nó cùng đến nghe ông nữa. Không nghĩ là ông cụ già ông qua đời rồi. Thành ra bên đại thừa họ nói rằng là một khi đã thành La Hán là đi luôn, không có thành Phật. Thì họ coi nên La Hán là ích kỷ. Còn bên đại thừa thì mới là vị tha, bởi vì mình con đường của mình là con đường Bồ Tát. Thành ra cả hai đại thừa tiểu thừa đó thì họ nói những cái điều nó không phù hợp với giáo lý thông học của mình.
À, bên Phật giáo đại thừa và tiểu thừa đó, tiểu họ chỉ hiểu một cái góc cạnh nào đó thôi, họ chỉ đứng ở một cái góc cạnh nào đó thôi. Còn thông liên học mình đó ở đứng một cái góc cạnh có cái tầm nhìn nó phổ quát hơn, nó rõ rệt, nó có tính cách nó gần với chân lý hơn. Vậy đó đúng lắm rồi. La Hán mà đi luôn thì cái La Hán đó không thể nào mà hiểu được bằng cái nghĩa là điểm đạo là mình muốn làm cả. Bởi La Hán thì mới làm 4 lần thôi. Bên tâm linh học thì nói rõ là điểm đạo mới một cái bậc, bậc điểm đạo bao nhiêu lần thì mới được gọi là cái bậc đó.
Thì đạo Phật cũng nói là 4 lần đó, họ cũng nói là cái gì đầu tiên thành tới A La Hán là thứ ba, La Hán là thứ tư, họ cũng nói là được thánh thứ tư là La Hán. Nhưng mà
họ là thường A La Hán,
A La Hán. Nhưng mà họ lại nói là La Hán là coi như là cũng tương đương với Phật, tức là đã đến bốt ráo rồi, không có vấn đề tu thêm.
Để như vậy là cái chữ La Hán của họ là hiểu tới cái mức độ gọi là giải thoát hoàn toàn, là như Phật. Cũng như là Phật là một vị đại La Hán. Đấy là chỉ danh từ thôi. Mình nên biết rằng những cái danh từ và những cái tư tưởng, những cái kiến thức đó, thì nó vẫn còn là cái rõ trói buộc của mình ở cái cõi, cõi thần, cái cõi phàm ngã. Muốn thoát ra khỏi cái cõi của phàm ngã, đạt đến cái chân ngã đó, đi xuyên qua cái màn kiến thức, bức màn tư tưởng, đi vào cái tâm thức bao trùm tất cả mọi sự sống, thì mới là cái tâm thức của Phật, của chân đạo. Và bây giờ đó mình nói đó, người ta sẽ không hiểu, đó là người ta không hiểu, người ta sẽ còn đang dựa vào kiến thức để mà họ phát triển, thì nói là họ sẽ không hiểu và sẽ không chấp nhận. Thành ra mình phải nương theo cái vấn đề về cái kiến thức. Nhưng mà khi đứng trên cái phương diện về tâm thức của chân lá để nói đó, thì bất cứ một kiến thức nào đưa ra mình cũng hiểu hay là không. Có nhiều khi đó là có những cái giáo lý hoặc có những người họ hiểu theo cái giáo lý họ tu tới mức nào đó, thì giữa cái sự hiểu biết của họ và đường lối của họ với mình đó, thì nó có cái sự gọi là mâu thuẫn với nhau. Họ không chấp nhận mình mà mình cũng không thể nào chấp nhận họ được. Thì đến lúc đó là phải tôn trọng cái tự do mỗi người. Họ suy nghĩ cái đường lối của họ, mình tôn trọng. Vậy thôi. Vì vậy cho nên là không có việc mà thành La Hán hay là thành điển đạo rồi đó, thì phải có bổn phận phải đi gõ đầu mấy người mà tu mà không đúng theo cái giáo chân lý, mình cũng không phải bắt họ phải lôi họ và theo cái chân lý của tâm thi học mới được, không có vấn đề bắt buộc. Tu đạo là thiện nguyện, người ta muốn tu, muốn cố gắng, có thắc mắc mình trình bày hiểu Phật không phải thôi. Mình chẳng muốn làm thầy ai hả?
Ok, con đi là tới đây tạm nghỉ ha. Còn cho học tiếp, còn cho anh Nam chịu khó vô sớm tí nha.
Tôi đã nói nhiều lần với chị rồi, tôi bây giờ là thanh nghị viên thôi. Đó, cái phần mà chính là các anh chị thảo luận mà giúp ý kiến lẫn nhau. Còn mà, ví dụ mà khi nào mà có những cái điều mà mình không chấp nhận, mình có thể nói là tranh cãi đó, thì cái đó là cái chuyện của mỗi người. Đó, bởi vì mình phải làm sao đó mà mình hiểu cái vị trí của người kia và dùng cái tình huynh đệ để mà đối đãi với nhau, thì như vậy mới là cái thực áp dụng chân lý. Chứ còn mà mình trong huynh đệ với nhau mà mình còn chưa có chấp nhận được, thì làm sao mình đi ra ngoài với huynh đệ với người khác được. Chuyện đó là chuyện của mỗi một người tu tập nó ở chỗ đó hả. Đó là mỗi một người. Thành ra tôi thật ra đó, tôi có rất nhiều điều nó thuộc về cái giáo lý của chân truyền mà có thể nói đó, là nếu nói ra đó, thì nó đã phá đi những cái mê tín gì đó rất nhiều. Nhưng mà tôi không thể nói được là bởi vì sao, là bởi vì mình phải huynh đệ trên phương diện tư tưởng đối với những người khác đó. Cái điều mà mình biết có thể nó là chân lý, nhưng mà khi nó chưa thích hợp hoặc là chưa có tính cách mà vấn đề thì mình khoan lại, đó, mình khoan nó không có bắt buộc mình phải bắt người khác vậy, phải nghe theo mình, mặc dù là mình biết cái đó là đúng, mình biết là đúng là tốt đẹp, nhưng mà không có nghĩa là mình phải bắt cái người huynh đệ đó đi theo con đường của mình, bởi vì họ mình lôi họ đi như vậy mà họ trong lòng họ không vui, họ chống đối thì cái đó nó mất cái ý nghĩa huynh đệ rồi đó. Tôn trọng tự do tư tưởng, tôn trọng đường đi của mỗi người. Anh đến cái vấn đề mà Hoàng Dương đạo pháp nó không phải là dễ. Mình có cái tâm, mình có cái ý tốt, nhưng mà phải khéo léo, phải chuyển chuyển. Có nhiều khi có nhiều người đó họ tự nhiên mình không làm gì mà họ thù, họ ghét mình, không làm gì hết, tự nhiên họ vậy, thì mình phải chấp nhận, tôn trọng đường đi để cho họ đi con đường của họ. Mình tiếp tục con đường của mình. Mình biết là con đường mình đúng thì mình cứ việc mình đi. Mình không bắt buộc người khác phải đi. Mình huynh đệ với người ta nhưng mà mình không bắt người ta huynh đệ với mình được. Cái vấn đề mà tu tập nó không phải là dễ. Nó là một cái sự biểu lộ cái minh triết cái đời, cái thiên liêng, cái đời sống chân ngã ở trong cái đời sống của mình. Tôi nói cái này thì các anh chị hiểu hết rồi.
Tôi thì hay có nhiều thắc mắc lắm, mà tôi vào đâu nên học thì được là quả một số lớn những thắc mắc. Thế thành ra là tôi cũng thích những cái cuộc họp này thứ bảy như này để đôi khi tôi đặt mấy câu hỏi cho các anh như là.
Vâng. Thì
không tốt. À. Ok, vậy thì chúc các anh một ngày một tuần vui vẻ.
Rồi, ok.
À,
bye bye.